Chương 291 Hồng Thủy vọt lên Miếu Long Vương, chương 291 Hồng Thủy vọt lên Miếu Long Vương, thứ 7 giờ chiều. Ma Đô trưởng thịnh cửa tiệm rượu. Hạ Sán Dương, Lý Hạo Miểu cùng ngoài ra hai cái bạn cùng phòng từ trên xe taxi xuống. Làm kiến trúc học chuyên nghiệp học sinh, bốn người trước tiên liền bị khách sạn này nguy nga tráng lệ đại đường trùng tu cấp kinh diễm đến. Lý Hạo Miểu thu hồi bốn phía quan sát ánh mắt về sau, nghiêng đầu lặng lẽ cùng Hạ Sán Dương nói, "Em ở trong bầy không phải nói chẳng qua là một nhà bốn khách sạn cấp sao sao? Quy cách này, cái này thiết kế, cái này trùng tu, cũng đủ cấp 5 sao tiêu chuẩn đi. Nguyên nhân em hiểu đã không phải là ở trong bầy giải thích sao?" Bạn trai cảm thấy nàng hay là học sinh, ở khách sạn 5 sao làm sinh nhật mặt tỷ quá trương dương bắt mắt. Thế nhưng là nàng cũng không nói nhà này bốn khách sạn cấp sao sang trọng trình độ không thua khách sạn 5 sao a. Nghe Lý Hạo Miểu lời này, Hạ Sán Dương trong lòng không còn gì để nói. Nếu là ở trong bầy trước hạn nói người ta còn thế nào ngay mặt ở trước mặt ngươi trang bức khoe khoang. Vừa đúng lúc này, khách sạn quản lý đại sảnh đi lên. "Bốn vị, các ngươi là tới tham gia ngải mễ tiểu thư sinh nhật mặt tỷ a?" Hạ Sán Dương lúc này gật đầu. "Đúng. Tiến phòng khách ở lầu 3, từ bên này đi thang máy. Chúng ta còn có bạn bè không có tới, đợi lát nữa lại đi lên. Tốt khu nghỉ ngơi ở bên này, mấy vị tự tiện." Khách sạn quản lý đại sảnh sau khi đi, Lý Hạo Miểu lặng lẽ hỏi Hạ Sán Dương, "Ngươi nói người ta là thế nào liếc mắt liền nhìn ra đến, chúng ta là tới tham gia ẻm sinh nhật party. Còn có thể bởi vì sao?" "Nghèo thôi. Bốn người cũng là một bộ bình thường sinh viên trang điểm, vừa nhìn liền biết không phải ở được loại rượu này tiếp khách." Dĩ nhiên lời này nói thẳng ra quá hại người, Hạ Sán Dương cũng đẩy tới khách sạn quản lý đại sảnh chuyên nghiệp tố dưỡng bên trên. Lý Hạo Miểu đi theo đổi đề tài. "Em cái này người bạn trai xem ra thật rất có thực lực đánh của tôi, ngươi cảm giác đối phương bao lớn?" "Chừng 20 tuổi hoặc là 40 tuổi đi lên, sẽ chỉ ở hai cái này khoảng." Hạ Sán Dương giọng điệu 10 phần đoán chắc. Hắn dùng chính là phương pháp bài trừ, bởi vì hơn 30 tuổi phú thiếu càng thích có kinh nghiệm. Chỉ có chừng 20 tuổi hoặc là 40 tuổi đi lên mới sẽ thích loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ sinh viên. Người trước là vì hưởng thụ thanh xuân, người sau là vì hồi ức thanh xuân. Hai người một bên trò chuyện, vừa cùng hai vị khác cùng đi đến đại sảnh khu nghỉ ngơi. Mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, một nam một nữ đi vào khách sạn đại đường. Nam sinh vóc dáng rất cao, nhìn ra ở một M85 trở lên, mặc trên người quần áo không nhìn ra nhãn hiệu gì, dáng xem lộ vẻ gầy, nhưng lộ ở bên ngoài cánh tay lại rất bền chắc. Ánh nắng gương mặt đẹp trai, lại hợp với kia chiều cao, có loại rủ quả kệ từ sách mạn gạ bên trong đi ra tới từng thấy. Kỳ lạ nhất là nam sinh này trên người có cổ khí chất nào khác, trong lúc giở tay nhấc chân cũng lộ ra một cỗ thả lỏng cảm giác. Người như vậy coi như xuyên một đôi dép lào, lớn quần đùi xứng sau lưng, đi vào loại này hạng sang khách sạn cũng sẽ không để người cảm thấy không ổn. Dĩ nhiên hấp dẫn nhất Hạ Sán Dương bốn người chú ý hay là cùng nam sinh cùng đi vào nữ sinh. Một bộ chấm đất ưu nhã váy trắng, phối hợp thu eo thiết kế nữ khoản bạch tây trang, giống như một đóa nở rộ hoa sen, trong lúc giở tay nhấc chân để lộ ra sạch sẽ, thanh thuần vẻ đẹp. Ánh trăng sáng cái từ này, giờ khắc này ở Tưởng Nam Tôn trên người cụ tượng hóa. Tưởng Nam Tôn dưới váy nên là đeo giày cao gót, vóc dáng vừa vặn đến Dương Mục Giã bả vai đi lên. Hai người đi chung với nhau, không hiểu xứng đôi. Khách sạn quản lý đại sảnh thấy được hai người sau khi đi vào, trước tiên tiến lên đón. "Hai vị khách nhân, hoan nghênh quang lâm Trường Thịnh khách sạn, xin hỏi có cái gì có thể vì hai vị phục vụ sao?" Rõ ràng giọng điệu, thần thái cùng mới vừa cùng Hạ Sán Dương bốn người nói là giống nhau như lúc, nhưng là có thể cảm giác được thái độ không giống nhau. "Chúng ta là tới tham gia ẻm sinh nhật party." Dương Mục Giã thuận miệng đáp. Hắn nhưng không biết mình còn thể nghiệm một thanh sự khác biệt hóa phục vụ. Dù sao bị sự khác biệt đối đãi chỉ có thể là người khác. Chỉ cần có tiền, bên người tất cả đều là người tốt cùng tươi cười, lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. "Ngài là Diệp tổng bạn bè a?" Quản lý đại sảnh chính xác nhận ra Dương Mục Giã thân phận. Dương Mục Giã không khỏi nhướng mày. "Thế nào, Diệp Lộc Minh còn đặc biệt cấp khách sạn chào hỏi. Diệp tổng đã phân phó, nếu như là một vị lại cao lại soái, còn mang theo đặc biệt xinh đẹp bạn gái cùng đi khách, người sau khi đến phải lập tức thông báo hắn, hắn tốt tự mình đi ra nên tiếp." Quản lý đại sảnh mỉm cười giải thích nói. Đồng thời ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một bên Tưởng Nam Tôn, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Mà nàng nhìn lén hành vi, cũng bị Tưởng Nam Tôn phát hiện. Quản lý đại sảnh cướp mở miệng trước, "Tiểu thư, ngài là ngôi sao a? Ta luôn cảm giác ở điện ảnh hoặc là trong TV thấy qua ngươi." Tưởng Nam Tôn lắc đầu một cái, "Ta không phải ngôi sao, chẳng qua là cái học sinh bình thường. Nhưng là ngài dáng dấp có thể so với ngôi sao xinh đẹp hơn." Quản lý đại sảnh không nhịn được thở dài nói, "Cảm ơn." Tưởng Nam Tôn mỉm cười chiều quản lý đại sảnh gật đầu một cái, yên tâm thoải mái tiếp nhận lần này khen tặng. Dù sao nàng xác thực có vốn liếng này. Đánh xong chào hỏi, quản lý đại sảnh dẫn hai người chiều thang máy phương hướng đi tới. Cho đến cửa thang máy khép lại, Hạ Sán Dương bốn người lúc này mới mặt thất vọng mất mát đem thu hồi ánh mắt lại. Hạ Sán Dương quay đầu, xem Triệu Dương cùng Chu Hàng. "Hai người bây giờ tuyệt vọng rồi a?" Hai cái bạn cùng phòng mạnh miệng nói, "Chúng ta là tới ăn dưa, cũng không phải là đến xem hoa khôi." Lý Hạo Miểu mặt không hiểu. Trước cũng chưa nghe nói qua Tưởng Nam Tôn có bạn trai, thế nào đột nhiên liền nô ra đâu. Hạ Sán Dương thanh âm đi theo vang lên. "Có khả năng hay không, người ta chính là đặc biệt mang theo bạn trai xuất tịch, để cho đại gia hoàn toàn hết hy vọng." Lý Hạo Miểu phản bác, "Cũng có thể là hướng về phía em đi. Em cố ý mời Hoa Khôi, mong muốn cho mình lấy bài. Không thể tưởng Hoa Khôi mang đến bản thân đẹp trai bạn trai, dán mặt mở lớn, đem em cái này sinh nhật vai chính danh tiếng toàn đoạt đi." Hạ Sán Dương ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại một chút không tán đồng Lý Hạo Miểu cách nói. Em cùng Tưởng Nam Tôn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Em điệu bình hoa hậu lớp cũng quá sức, mà Tưởng Nam Tôn thời là chút nào không tranh cãi Hoa Khôi. Bất kể là tướng mạo, gia thế hay là bạn trai, Ệ Điệu đều bị Tưởng Nam Tôn toàn phương vị nghiền ép. Tưởng Nam Tôn được cỡ nào nhảm chán, mới có thể cố ý nhằm vào Ệ Điệu. Dưới so sánh, Hạ Sán Dương càng muốn tin tưởng Tưởng Nam Tôn mang đẹp trai bạn trai tham gia party, là hướng về phía Vương Vĩnh Chính, Trương An Nhân, Đồng Vân đi. Song hoàn toàn không giải thích được bị cuốn vào một trận cầu huyết tình tay bốn, đổi lại là ai cũng sẽ khó chịu. Vừa đúng ngượng em sinh nhật party, vì chính mình chính danh. Bên kia, Dương Mục Dã, Tưởng Nam Tôn đi thang máy đi tới lầu 3. Thang máy cửa vừa mở ra, đã tiếp đến đại sảnh thông báo chờ ở cửa thang máy Diệp Lộc Minh lập tức giang hai cánh tay tiến lên đón. Gặp mặt không nói hai lời, sẽ phải cấp Dương Mục Dã một ôm trầm. Dương Mục Dã kỳ thực không thích lắm cùng nam nhân ôm thực tại thịnh tình khó chối từ, lúc này mới miễn cưỡng cùng Diệp Lộc Minh ôm một hồi. Thân thể sau khi tách ra, Diệp Lộc Minh ánh mắt ngay sau đó rơi vào một bên Tưởng Nam Tôn trên người. Loại này nữ sinh nếu như là đang đi học thời điểm gặp phải, Diệp Lộc Minh tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp cũng theo đuổi. Sau đó đường đường chính chính đi lui tới. Về phần hiện tại mà, ôm chơi tâm thái, cũng không cần phải đi trêu chọc như vậy nữ sinh. Chỉ muốn nhìn một chút một bên Dương Mục Dã, liền biết mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên cũng không cần tự làm mất mặt. Diệp Lộc Minh chủ động ôm Dương Mục Dã bả vai, vừa nói đùa vừa nói thật hướng Dương Mục Dã nghe ngóng Tưởng Nam Tôn thân phận. Một bên Em Dịu đang muốn cấp Diệp Lộc Minh giới thiệu, cái này chính là mình hoa khôi của trưởng Tưởng Nam Tôn. Diệp Lộc Minh đột nhiên vua hót một cái, làm bộ rất ảo não dáng vẻ. Là ta thất lễ, gặp mặt nên trước giới thiệu bản thân. Ta gọi Diệp Lộc Minh, chiếu chiếu hiệu kêu, an giã chi bình cái đó hiệu kêu, Mục Giã huynh đệ tốt, quan hệ so yêu nhất thân bằng, thủ tốc huynh đệ còn phải sắt cái chủng loại kia. Tưởng Nam Tôn mỉm cười hướng Diệp Lộc Minh gật đầu một cái. Xin chào, ta là Tưởng Nam Tôn. Khí chất ưu nhã, tự nhiên hào phóng. Ngay cả một bên Em Dịu, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm ý niệm. Cánh tay càng là theo bản năng kéo chặt Diệp Lộc Minh cánh tay. Tưởng Nam Tôn từ trong túi sách lấy ra một phần đóng gói đẹp đẽ hạng sang mỹ phẩm dưỡng da, đưa cho Em Dịu. Sinh nhật vui vẻ. Em Dịu vui vẻ hai tay nhận lấy, lại có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn. Diệp Lộc Minh đi theo nhìn về phía Dương Mục Dã. Lễ vật của ngươi đâu? Dương Mục Dã cố ý giả bộ ngu, lễ vật gì? Không ai nói với ta phải dẫn lễ vật ta. Em Dịu lập tức hòa giải, đúng đúng, không cần mang lễ vật, ta ở lớp học 7 trong cũng cùng các bạn học nói, không thu lễ vật. Nói xong lại cho Tưởng Nam Tôn xin lỗi, bản thân chỉ muốn ở lớp học 7 trong thông báo, quên để cho lớp trưởng cũng cùng Tưởng Nam Tôn nói một tiếng. Ngươi bạn học là ngươi bạn học. Diệp Lộc Minh cố ý làm ra một bộ dây dưa không thôi địa bộ, nhìn chằm chằm Dương Mục Dã, hai ta tốt như vậy quan hệ, bạn gái của ta sinh nhật, ngươi tay không tới đây cái có chút quá mức đi. Dương Mục Dã cười. Có khả năng hay không, kỳ thực hai ta quan hệ cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Dù sao tính tới tính lui, nhận biết cũng mới 3 ngày. Bị phơi bày Diệp Lộc Minh đang lúng túng, Tưởng Nam Tôn thanh âm đúng lúc vang lên. Lễ vật là ta chọn hắn trả hóa đơn. Chủ yếu là thực tại không nhìn nổi, Dương Mục Dã, Diệp Lộc Minh ở nơi này lúng túng diễn. Diệp Lộc Minh mượn sườn núi xuống lửa, tiến lên dẫn đường, mang Dương Mục Dã, Tưởng Nam Tôn vào sân. Ệ Điệu vốn là nghĩ cùng theo lại bị Diệp Lộc Minh khuyên lưu tại cửa ra vào nên đón phía sau khách. Hôm nay chỗ có khách bên trong, Dương Mục Dã là duy hai đáng giá Diệp Lộc Minh tới cửa tự mình nên đón. Một cái khác, vào lúc này đã ở trên sân đang ngồi. Trên đường Diệp Lộc Minh liền bắt đầu oán trách, ta nói các ngươi một hai thế nào tới sớm như thế. Song sợ Tưởng Nam Tôn hiểu lầm, lại vội vàng giải thích nói Dương Mục Dã cùng Tưởng Nam Tôn là tối nay nặng ký khách mời. Ấn làng giải trí đi thảm đỏ quý củ, nặng ký khách mời cũng nên là áp chụp ra sân. Lời còn chưa dứt, Dương Mục Dã liền tức giận cắt đứt, như vậy ngươi mới tốt ở muôn người chú ý dưới ra cửa nên đón, cấp đủ chúng ta mặt mũi. Ngươi cái này cho mình thêm hy có phải hay không hơi nhiều? Diệp Lộc Minh sửng sốt một chút. Ta đi. Liền cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hôm nay là bạn gái ngươi sinh nhật, danh tiếng hay là giữ lại cho ngươi hai ra đi, chúng ta cũng không giọng khách gát giọng chủ. Đây cũng là Dương Mục Dã, Tưởng Nam Tôn trước hạn trình diện nguyên nhân. Hai người thật sự là không nghĩ ở em sinh nhật party loại trường hợp này ra cái gì danh tiếng. Dù sao người tới cũng không quen. Nói chuẩn xác căn bản là không có mấy cái là nhận biết. Diệp Lộc Minh nghe Dương Mục Dã vậy về sau, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Bởi vì cái đầu tiên tới người nọ, mới vừa cũng là như vậy nói với hắn. Vừa đúng đem hai bên an bài ngồi một bàn. Đến gần võ đài trước bàn, một đẹp trai nam sinh ngồi một mình một bàn, đang túi đầu chơi điện thoại di động. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đúng cùng Diệp Lộc Minh sau lưng Dương Mục Dã chống lại. Diệp Lộc Minh thanh âm ngay sau đó vang lên. Mục Dã, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là cùng ta quan hệ có thể so với yêu nhất thân bằng, thủ tốc minh đệ anh em tốt, Mục, tên còn chưa nói hết, đẹp trai nam sinh cũng rất không nể mặt phá đám nói, ngươi người tiến cử thời điểm có thể hay không thay cái từ, ai tới đều là ngươi yêu nhất thân bằng, thủ tốc minh đệ đúng không? Diệp Lộc Minh xoay người, chiều Dương Mục Dã nhún nhún vai. Người này không có đường tật xấu, liền độc mồm một điểm này để cho người đặc biệt chịu không nổi. Dương Mục Dã nhìn đẹp trai nam sinh một cái. Chiều cao cùng bản thân tương tự, dáng hơi gầy. Ta cảm thấy người ta nói đến thật đúng, ngươi thật nên tìm tiếng Hán lao sư thật tốt học một ít, dùng từ quá thiếu thốn. Diệp Lộc Minh bất đắc dĩ cười khổ. Quên Dương Mục Dã miệng cũng là đủ độc. Nói quá đúng. Đẹp trai nam tử chủ động nắm tay đưa về phía Dương Mục Dã. Xin chào, Thịnh Chiến Linh. Xin chào, Dương Mục Dã. Ta ở trên web xem qua chuyện của ngươi, không thể không nói, anh em ngươi quá ngưỡng bức. Thịnh Chiến Linh mặt bội phục, xem ra cũng không hoàn toàn là đang khách sáo. Dương Mục Dã chăm chú nhìn Thịnh Chiến Linh một cái. Ngươi họ Mục? Thịnh Chiến Linh lập tức đoán được Dương Mục Dã muốn nói cái gì. Đúng, Trường Thịnh khách sạn chính là nhà ta sản nghiệp. Quả nhiên, Dương Mục Giá gật đầu một cái. Diệp Lộc Minh chào hỏi mọi người cùng nhau ngồi xuống. Cái mông mới vừa đụng phải cái ghế, Thịnh Chất Linh liền mở miệng đổi người, "Bạn gái ngươi sinh nhật, ngươi không tại cửa ra vào phụng bồi đón khách, chạy nơi này tới lười biếng đúng không?" Ngay trước Tưởng Nam Tôn trước mặt, Diệp Lộc Minh khó mà nói bản thân cùng em Hựu cũng chỉ là vui vừa một chút. Vốn là nghĩ tiếp theo em sinh nhật party cơ hội, đem Dương Mục Giá mời tới thật tốt hàn huyên một chút. Nhìn điệu bộ này, chỉ có thể đóng phim diễn nguyên bộ. "Được, ta đi đón khách, các ngươi trước trò chuyện, nhớ bản này lưu cho ta chỗ ngồi a." Diệp Lộc Minh nói liền đứng lên, chiều đến cửa phòng khách đi tới. Thịnh Chất Linh đưa mắt nhìn Diệp Lộc Minh đi xa, đi theo đem thân thể hướng Dương Mục Giá bên này đụng đụng. "Dương tổng, Thiếp Têu nói với ta cái đó trong trò chơi khắc kim nổi danh làm sao mạng chú ý. Ngươi cảm thấy con đường này thích hợp ta sao?" Dương Mục Giá hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thịnh Chất Linh. "Anh em, thì ra ngươi hôm nay là tới nảy ra chất tưởng." Thịnh Chất Linh ngay sau đó giải thích nói, "Ta cái này không đi học nhảm chân mà. Con người của ta cũng không có gì đại chí hướng, tốt nghiệp liền nghe trong nhà an bài, cho nên liền muốn thừa dịp còn đang đi học, tìm một ít chuyện làm một chút. Hơn nữa ta thật thích chơi game mộng thoại giang hồ trò chơi này, mở sẽ vợ ta liền bắt đầu chơi, vừa đúng cũng là ở Giang Sơn Mỹ Nhân cái khu vực này." Dương Mục Giã trong lòng động một cái. "Thật sao? Ngươi trò chơi ID kêu cái gì? Thêm một, có rảnh rỗi chúng ta cùng nhau chơi." "Tốt, ta gọi." Thịnh Chất Linh nói đến một nửa, đột nhiên tạm ngừng. Ánh mắt theo bản năng chiều một bên Tưởng Nam Tôn nhìn. Chủ yếu là bản thân trò chơi ID, có chút không tiện lắm ngay trước nữ sinh mặt nói ra. Thịnh Chất Linh ngay sau đó đổi lời nói, "Ngươi tên gì? Ta thêm ngươi đi." Dương Mục Giã khẽ mỉm cười. "Ta ID gọi 900 triệu thiếu nữ mộng. Chơi chính là kiếm khách." Chương 292 nghi ngờ Trương An Nhân, hiểu Trương An Nhân. Chương 292 nghi ngờ Trương An Nhân, hiểu Trương An Nhân cái gì, ngươi là 900 triệu thiếu nữ ngộng. Thịnh Chất Linh trên mặt sợ tái mặt, đồng thời nhìn trộm đi nhìn một bên Tưởng Nam Tôn. Kết quả Tưởng Nam Tôn bình tĩnh đang chơi điện thoại di động, phản phất căn bản không có nghe được đối thoại của hai người. "Không phải, hắn cũng lấy như vậy không biết xấu hổ trò chơi ID ngươi làm bạn gái không ngờ không lúc đích." Thịnh Chất Linh nhất thời không bình tĩnh. "Xinh đẹp như vậy lại thể thiết bạn gái nơi nào tìm, xin cho ta tới một sấp." Đang suy nghĩ miên man, Dương Mục Giã thanh âm vang lên. "Ngươi ID kêu cái gì? Quay đầu ta tốt thêm ngươi." "Ta..." Thịnh Chất Linh muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói cho Dương Mục Giã, kỳ thực chính mình lúc trước liền muốn lấy 900 triệu thiếu nữ mộng cái này ID, kết quả lập nít lúc biểu hiện ID bị chiếm dụng. Hết cách rồi, chỉ có thể đổi thành bây giờ ID. Thịnh Chất Linh ngại ngùng ngay mặt nói ra, chỉ có thể nghiêng đầu, phụ miệng đến Dương Mục Giã bên hai, nhỏ giọng nói ra bản thân trò chơi ID. "Cái gì?" Dương Mục Giã sau khi nghe xong, mặt khiếp sợ. Liên Tưởng Nam Tôn cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ hướng bên này nhìn lại. Thịnh Chất Linh vội vàng giải thích, "Ta nói đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi tin không?" Nói xong tha thiết nhìn Dương Mục Giã. "Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a." Dương Mục Giã giơ tay lên vô vô Thịnh Chất Linh bả vai, ngự trọng tâm trường nói, "Ngươi còn trẻ, gia thế lại tốt như vậy, tuyệt đối không nên đi lên phạm pháp phạm tội con đường." Thịnh Chất Linh trừng to mắt. "Ta con mẹ nó, cảm ơn ngươi a." Trước ID bị chiếm dụng, chợt nảy ra ý nghĩ đến cái này mới ID lúc, Thịnh Chất Linh còn rất là đắc ý, lúc ấy cũng không có hướng phạm pháp phạm tội phương hướng suy nghĩ, đã cảm thấy cái này ID đủ phong tao. Kết quả, rượu vào thiếu nữ ngộng. Nghe quả thật có chút hình a. Thịnh Chất Linh bây giờ con mẹ nó hối hận được cũng muốn khóc, ta thật không phải biến thái a. Khách sạn đại đường. Hạ Sán Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng mau 6 giờ. Bạn cùng lớp đều đã đi vào cả mới gọi, đầy sao các nàng nhà tập thể còn chưa tới. Bên người Lý Hạo Miểu đã sớm không đợi được kiên nhẫn. "Dực dỡ Dương, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, chị ngươi các nàng thế nào còn chưa tới? Có phải hay không trên đường xảy ra chuyện gì?" Hạ Sán Dương mới vừa để cho Lý Hạo Miểu đừng miệng ăn quẻ, Hạ Phồn Tinh ba người cuối cùng đã tới. "Hạ Sán Dương." Lý Hạo Miểu lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chiều ba nữ sinh mắt. Ba nữ trước khi tới cũng trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Tống Tuyết Văn Tĩnh, Dương Tiểu Vũ quyến rũ, Hạ Phồn Tinh tiểu thanh tân. Hai bên hội hợp về sau, Hạ Sán Dương vì nhiều hơn đưa tới Tống Tuyết chú ý, cố ý oán trách lên Hạ Phồn Tinh làm sao tới chậm như vậy. "Đợi lát nữa đi lên nếu là không có ngồi nhiều lúng túng." Hạ Phồn Tinh khinh khỉnh, "Chúng ta cũng không phải là không ngồi mà tới, lớp trưởng ở trong bảy cũng thống kê qua người đếm không có ngồi, ngươi cảm thấy là chúng ta lúng túng hay là ngài Mai Hương lúng túng?" "Ngài Mai Hương?" Hạ Sán Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được, Hạ Phồn Tinh nói chính là em Điểu. "Ngươi liền không thể gọi đại gia cũng tên quen thuộc sao? Ngươi liền người ta đại danh cũng không có nhớ, còn không biết xấu hổ nói ta." Mắt thấy hai chị em lại phải cãi vã, Lý Hạo Miểu đứng ra hòa giải. "Sinh nhật party sắp bắt đầu, chúng ta lên đi đi." Chờ thang máy lúc, Hạ Phồn Tinh chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi bên người Hạ Sán Dương. "Tưởng Nam Tôn đến rồi không?" "Tới sớm, chúng ta vừa tới một hồi, người ta liền mang theo nam một nhóm bạn nhi đi lên lầu. Mang bạn trai còn tới sớm như vậy." Cái này thao tác để cho Hạ Phồn Tinh nhìn có chút không hiểu. Chẳng lẽ là Tưởng Nam Tôn bạn trai không lấy ra được, không muốn để cho quá nhiều bạn học chú ý tới. Như vậy, hoàn toàn có thể không mang theo bạn trai tới a. Còn đang nghi hoặc, bên người Dương Tiểu Vũ thanh âm vang lên. "Kia Vương Vĩnh Chính, Trương An Nhân cùng Đồng Vân đến rồi không?" "Trương An Nhân, Đồng Vân đến rồi, hai người tay trong tay đi vào, Vương Vĩnh Chính không thấy." Hạ Sán Dương trả lời. "Cái điểm này cũng không có tới, đoán chừng là sẽ không tới." Hạ Phồn Tinh ba nữ hơi có chút thất vọng, Vương Vĩnh Chính không tới, hôm nay cái này dưa ăn cũng không hoàn chỉnh. "Hy vọng Tưởng Nam Tôn bạn trai mạnh mẽ một chút đi." Hạ Phồn Tinh trong lòng nghĩ vậy nói. Đoàn người đi thang máy đi tới lầu 3. Mới ra thang máy, đến yến phòng khách cổng còn có thật xa một khoảng cách, em thanh âm trước hết chuyển tới. Quen thuộc giọng dẻo dặn, để cho Hạ Phồn Tinh nhất thời không rét mà run. trên cánh tay đã bắt đầu bốc lên nổi da gà. Thấy Hạ Phồn Tinh theo bản năng quên tay, Lý Hạo Miểu còn tưởng rằng nàng xuyên thiếu cảm thấy lạnh. Đang muốn hỏi han ân cần, em kéo Diệp Lộc Minh tay đi tới. Gặp mặt lúc, hai bên trong mắt người cũng bắn ra khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc. Hạ Phồn Tinh đám người khiếp sợ chính là bao nuôi em hiệu nam nhân không ngờ tuổi trẻ như vậy, dáng dấp còn thật đẹp trai. Mà đối diện Diệp Lộc Minh, khiếp sợ ánh mắt chủ yếu tập trung vào Hạ Phồn Tinh trên người. Hạ Phồn Tinh hôm nay mặc bộ màu trắng áo thun, phối hợp màu lam nhạt quần jean cùng một đôi tiểu bạch giày, mắt mẹ lại thanh tú, thiếu nữ cảm giác tràn đầy. Thân ái, đây là đồng học của lớp chúng ta. Hạ Phồn Tinh, Hạ Sán Dương, bọn họ là một đôi song bảo thai chị em nha. Hay ngộ. Diệp Lộc Minh ôn tồn lễ độ cùng Hạ Phồn Tinh mấy người từng cái một bắt tay. Nhân cơ hội này, lại khoảng cách gần quan sát Hạ Phồn Tinh hai mắt. Em ôm chặt Diệp Lộc Minh cánh tay, làm nũng nói, thân ái, bạn học ta cũng đến, có thể thông báo bọn họ bắt đầu đi. Vậy ngươi mấy vị này bạn học chỗ ngồi, yên tâm, ta đều đã giúp bọn họ lưu được rồi. Được. Diệp Lộc Minh gật đầu một cái. Trước khi đi, hắn lại nhìn Hạ Phồn Tinh một cái. Chờ Diệp Lộc Minh tiên tiến yến phòng khách, Ế Diệu đi theo mới chào hỏi Hạ Phồn Tinh đoàn người đi vào bên trong đi. Vào cửa lúc, còn cố ý từ xếp thành một tòa núi nhỏ lễ vật núi con đường phía trước qua. Hạ Phồn Tinh ba nữ cũng trầm mặc, không nói gì. Chủ yếu là cái này kịch tình triển khai cùng các nàng trước khi tới nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nếu như bao nuôi Ế Diệu nam nhân vừa già lại xấu xí, coi như nơi này lễ vật đống đến trần nhà, ba nữ cũng sẽ không có bất kỳ ghen ghét. Nhưng bây giờ Ế Diệu bạn trai lại là một xem không có so đại gia lớn hơn vài tuổi cao xoay phú. Nói cứng quyết điểm, đại khái chính là ánh mắt không được tốt. Bằng không làm sao lại coi trọng Ệm Nữu loại này nữ sinh đâu. Xem Hạ Phồn Tinh ba nữ an biệt dáng vẻ, Ệm trong lòng khỏi nói có nhiều đắc ý. Thế nào, bạn trai của ta có phải hay không để cho các ngươi cũng mở rộng tầm mắt? Có bất ngờ không, có ngoại ý muốn không? Để cho các ngươi thường ngày cũng liên thủ xa lánh ta, bây giờ hối hận phát điên đi. Ệm Nữu đắc ý lắc lắc eo, giống như đắc thắng trở về tướng quân tựa như tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hạ Phồn Tinh mấy người theo ở phía sau, dọc đường cùng bạn cùng lớp ánh mắt chống lại, với nhau cũng rất lúng túng. Đại gia vốn là đều là ôm đến xem Ệm chuyện Tiếu Lâm mới đến, kết quả bản thân thành chuyện Tiếu Lâm. Tức giận hơn, Hạ Phồn Tinh không khỏi hùng tận trừng Hạ Sán Dương một cái. "Đều tại ngươi, gặp chúng ta tới ăn dưa. Bây giờ dưa đang ở đâu?" Hạ Sán Dương vượt mức quy định mặt một bàn chu chu miệng. Hạ Phồn Tinh dương mắt nhìn lên, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tưởng Nam Tôn. Bên người Dương Mục Dã, đây chính là Tưởng Nam Tôn bạn trai. Hạ Phồn Tinh trái tim không tự chủ bịch bịch nhảy dựng lên. "Thật rất đẹp a." Vừa đúng lúc này Dương Mục Dã cũng hướng bên này nhìn lại, bị dọa sợ đến Hạ Phồn Tinh đội vàng rời đi ánh mắt. Một bên, em thanh âm đúng lúc vang lên. "Đời sao, các ngươi liền ngồi một bàn này được rồi." Đang ở võ đài bên cạnh, đợi lát nữa bánh gà tổ đẩy lúc đi ra, nhớ phải giúp ta đường đường không khí tổ nha. Hạ Phồn Tinh lúc này mới phát hiện, em cho mình an bài chỗ ngồi đang ở Tưởng Nam Tôn kia một bàn cách vách. Vì phòng ngừa bản thân ánh mắt không nhịn được hướng Tưởng Nam Tôn bạn trai trên mặt liếc về đi, bị đối phương bắt bao, Hạ Phồn Tinh cố ý chọn đưa lưng về phía bàn kia chỗ ngồi. Dương Tiểu Vũ rất không coi nghĩa khí ra gì lôi kéo Tống Tuyết cùng nhau ngồi vào đối diện, bởi vì bên kia mới là tốt nhất ăn dưa vị trí. Lý Hạo Miểu nhân cơ hội ở Hạ Phồn Tinh bên tay phải ngồi xuống. Hạ Sán Dương ở Hạ Phồn Tinh bên tay trái chỗ ngồi cùng Tống Tuyết bên tay phải chỗ ngồi do dự nửa ngày, cuối cùng chống đỡ Hạ Phồn Tinh ánh mắt uy hiếp, ngồi ở Tống Tuyết bên người. Giờ khắc này, Hạ Phồn Tinh đau Hạ Sán Dương ánh mắt cũng nữa không giấu được. Thật may là Dương Tiểu Vũ lúc này nhảy ra, kéo một đợt cửu hận, Tưởng Nam Tôn không hổ là hoa khôi, bạn trai thật là đẹp trai a. Một bên Tống Tuyết đi theo gật đầu một cái. Bên cạnh cái đó cũng thật đẹp trai. Nàng nói chính là Thịnh Chiết Linh. Như vậy nhìn một cái, em bị bạn trai dáng dấp cũng chỉ có thể coi là bình thường vậy nha. Dương Tiểu Vũ lời này vừa nghe biết ngay ở dối mình dối người. Bất quá nói cũng phải lời nói thật. Từ điểm nhan sắc đi lên nói, Diệp Lộc Minh ở Dương Mục Dã, Thịnh Chiết Linh trước mặt đúng là lót đáy. Hạ Phồn Tinh tức giận nhìn chằm chằm hai nữ, hai người có thể hay không không như vậy hoa si, nhìn lại cũng bị người ta phát hiện. Dương Tiểu Vũ không hề lo lắng bĩu môi, phát hiện liền phát hiện, nhìn xoáy ca lại không phạm pháp. Chúng ta chẳng qua là nhìn một chút, không giống một ít người liền cũng không dám nhìn. Cái này trong lòng nếu là không có quỷ ai tin a. Cách vách bàn lúc này liền ngồi năm người. Trừ ra Dương Mục Dã, Tưởng Nam Tôn, Thịnh Chiết Linh ngoài, Đồng Vân cùng Trương An Nhân cũng được an bài đến một bàn này. Cũng là từ Đồng Vân trong miệng, Tưởng Nam Tôn cùng Dương Mục Dã mới biết, Vương Vĩnh Chính đã trước hạn xuất ngoại. Đối với chuyện này, Đồng Vân tâm tình là rất phức tạp. Ban đầu là vì khí Vương Vĩnh Chính, mới tìm Trương An Nhân làm bộ theo đuổi chính mình. Kết quả cùng Trương An Nhân đùa mà thành thật, đem Vương Vĩnh Chính cấp tức giận bỏ đi, Đồng Vân trong lòng lại rất cảm giác khó chịu. Đồng học tỷ, vậy ngươi, Tưởng Nam Tôn khỏe mắt liếc qua liếc thấy một bên Trương An Nhân, cuối cùng vẫn nhịn được không hỏi Đồng Vân còn có đi hay không du học. Không nghĩ tới Trương An Nhân không ngờ chủ động tiếp lời đề. Vì bị ẩn xuất ngoại du học kế hoạch không thay đổi, ta sẽ cùng nàng cùng nhau cố gắng. Tranh thủ năm nay đem thi tổ hệ phần trước qua. Tưởng Nam Tôn hơi kinh ngạc nhìn qua Trương An Nhân. Đồng Vân xuất ngoại, ngươi làm sao bây giờ? Trương An Nhân một bộ đối với mình cùng Đồng Vân tình cảm hết sức yên tâm dáng vẻ, không cần gấp gáp ta có thể ở trong nước chờ vị ẩn trở lại. Tưởng Nam Tôn không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Nguyên lai Trương An Nhân si tình như vậy sao? Một bên Dương Mục Giá thiếu chút nữa không kiểm soát được. Cái này cũng ra nước ngoài, mong muốn chặt đích xác thật rất khó. Mấu chốt Trương An Nhân bản tính này hạt châu cũng mau nhảy đến đường người trên mặt. Đồng Vân xuất ngoại trước chỉ cần không có cùng Trương An Nhân chia tay, đồng giáo sư bên kia nhất định sẽ cảm thấy nữ nhi về mặt tình cảm thiếu sót Trương An Nhân. Thế nào để bù? Dĩ nhiên chỉ có thể là tuyển thẳng nghiên cứu sinh. Như vậy bất kể Đồng Vân sau này còn có trở về hay không đến, Trương An Nhân cũng lời chắc. Kỳ thực ta cũng còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không xuất ngoại, ngược lại trước thi đi, có thể thi qua lại nói, thi bất quá liền ở lại trong nước cũng rất tốt. Đồng Vân nói nhìn Trương An Nhân một cái. Trương An Nhân ở dưới đáy bàn nắm chặt Đồng Vân tay, tỏ vẻ chống đỡ. Kỳ thực người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Trương An Nhân theo đuổi Đồng Vân động cơ không thuần. Bao gồm Đồng Vân bản thân cũng rõ ràng. Nhưng giống như Lưu Bị vậy, quân tử luận việc làm không luận tâm. Chỉ cần có thể diễn cả đời người tốt, kia người chính là người tốt. Trương An Nhân chỉ cần có thể diễn tốt si tình bạn trai nhân vật này, mà Đồng Vân cũng công nhận Trương An Nhân là thật tâm. Trương An Nhân rốt cuộc là có phải hay không thật lòng liền không trọng yếu. Trên bàn đang trò chuyện, Thịnh Chất Linh đột nhiên đem đầu nghiêng về Dương Mục Giã bên này, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, đối diện bàn kia hai nữ sinh một mực tại nhìn lấy ngươi. Ngươi xác định là nhìn ta không phải nhìn ngươi. Thịnh Chất Linh không còn gì để nói. Mắt của ta lại không ngủ, đối phương xem ai ta có thể không rõ ràng lắm. Huống chi hai ta ngồi chung một chỗ, nữ sinh sẽ xem trước ai cái này không bày rõ ra sao. Điểm này tự biết mình, Thịnh Chất Linh vẫn có. Hai người lén sau lưng chúng ta nói gì thì thầm đâu. Đồng Vân đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Thịnh Chất Linh đang muốn phủ nhận, Dương Mục Giã thanh âm trước vang lên. Thịnh tổng thấy đối diện bàn nữ sinh thật xinh đẹp, đánh với ta nghe các nàng tên gọi là gì vậy? Thịnh Chất Linh tại chỗ phản bác, ta còn không có tiếp trong nhà ban đầu, ngươi gọi ta Thịnh tổng. Chủ yếu là cái này miệng oan nước hắn không thể lưng. Dương Mục Giã chế nhạo nói, kia ta bảo ngươi thả thiếu. Thịnh Chất Linh nhất thời thua trận, trực tiếp gọi tên ta là được, ngươi gọi ta thả thiếu ta toát mồ hôi. Xưng hô này từ trong miệng người khác nói ra là bao nghĩa, nhưng từ Dương Mục Giã miệng bên trong nói ra thỏa thỏa chính là nghĩa xấu. Ta không xứng được rồi sao? Thịnh Chất Linh trong lòng nghĩ vậy nói. Đồng Vân nhìn về phía Tưởng Nam Tôn, hiếu kỳ nói, đối diện bàn ba nữ sinh ngươi biết sao? Ta liền nhận biết lưng đối với chúng ta ngồi nữ sinh kia, nàng gọi Hạ Phù Tinh, các nàng lớp trưởng cùng ta một phòng ngủ, thường kể lại nàng. Tưởng Nam Tôn trả lời. Đồng Vân ánh mắt sáng lên, xem ra cái này Hạ Phù Tinh hay là hoa hậu lớp rồi. Song Đồng Vân cười rạng rỡ nhìn về phía Thịnh Chất Linh. Tha thiếu không phải muốn quen biết kia ba nữ sinh sao? Ta đi qua giúp ngươi đem các nàng mời đi theo. Nói liền đứng lên. Thịnh Chất Linh muốn ngăn cản lúc đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt xem Đồng Vân triệu đối diện bàn đi tới. Lần này ba nữ coi như là hàng chết trên người mình. Đối diện trên bàn, Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết phát hiện Đồng Vân đứng dậy mục tiêu bản thân các nàng một bàn này về sau, đang phải nhắc nhở Hạ Phồn Tinh, xin hỏi là Hạ Phồn Tinh bạn học sao? Đồng Vân thanh âm trước vang lên. Hạ Phồn Tinh đột nhiên quay đầu, thấy được Đồng Vân đứng ở sau lưng mình, bị giật cả mình. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Đồng học tỷ tốt, là như thế này, chúng ta bàn kia vừa lúc còn thiếu ba người, các ngươi bên này lại vừa lúc có ba nữ sinh, nếu không chúng ta cùng nhau liều cái bàn đi. A, vĩnh bàn. Hạ Phồn Tinh cả người đều làm ông. Tốt tốt. Dương Tiểu Vũ giành trước đáp ứng. Loại này ngồi cùng bàn ăn dưa còn có thể nhìn xoáy ca cơ hội, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Hạ Phồn Tinh mặt là khó, học tỷ, chúng ta cùng bốn người bọn họ là cùng nhau. Đồng Vân ngay sau đó nhìn về phía Hạ Sán Dương bốn người, mọi người đều là một hệ, các ngươi cũng sẽ không ngại ta đem các nàng ba cái mượn đi một hồi sẽ đi. Hạ Sán Dương, Lý Hạo Miểu còn chưa kịp mở miệng, Chu Hàng, Triệu Dương liền cấp mở miệng trước. Không ngại. Đúng, chúng ta nam sinh khẩu vị lớn, bốn người ăn một bàn hoàn toàn không có áp lực. Đồng Vân là đồng giáo sư con gái một, lại là hệ trong nhân vật phong vân. Cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Gần như trong nháy mắt, hai tên nam sinh liền hoàn thành từ nghi ngờ Trương An Nhân đến hiểu Trương An Nhân vượt qua. Chương 293 Giang Nam thứ nhất thâm tình. Chương 293 Giang Nam thứ nhất thâm tình. Ở Đồng Vân thịnh tình mời Hạ Phồn Tinh, Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết cùng đi đến Dương Mục Giã bọn họ bàn này ngồi xuống. Đồng Vân mỗi cái cấp ba nữ giới thiệu. Chính nàng, Trương An Nhân còn có Tưởng Nam Tôn đều là một câu nói mang qua, trọng điểm đặt ở Thịnh Chất Linh cùng Dương Mục Giã trên người. Vị này là Thịnh Chất Linh, Thái Ích, Trường Thịnh khách sạn chính là nhà hắn. Đồng Vân vừa dứt lời, Thịnh Chất Linh liền chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, "Đồng học tỷ, có thể không cứ gọi ta thả thiếu sao?" Thịnh tổng cũng miễn, trực tiếp gọi tên ta là được. Đồng Vân đi theo lại đem ngón tay hướng Dương Mục Giã. Vị này liền càng thêm lợi hại Dương Mục Giã Dương tổng, các ngươi tùy tiện lên mạng lục soát một cái biết ngay, hắn trải qua có nhiều chuyện kỳ. Cho đến lúc này, Hạ Phồn Tinh mới rốt cục lại lấy dũng khí, lén lén chiều Dương Mục Giã nhìn một cái. Ngực hiệu con sông loạn, thật rất đẹp a. Mà ở Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết trong mắt, Dương Mục Giã, Thịnh Chất Linh là cùng em như bạn trai Diệp Lộc Minh một người cao xoay phú. Khó trách có thể bắt lại các nàng trường học trong trẻo lạnh lùng hoa khôi. Bên này Đồng Vân mới vừa giới thiệu xong chuẩn bị ngồi xuống, tiến phòng khách đột nhiên toàn trường tắt đèn. Một chùm sáng đánh vào võ đài một bên trước Dương Cầm. Ngồi ở trước Dương Cầm nam người trình diễn hơi cúi đầu, ngón tay bắt đầu ở trên phím đàn nhảy. Nương theo lấy sinh nhật ca nhịp điệu vang lên, ánh đèn đánh về phía võ đài một bên kia. Một mặc váy đỏ từ nữ nhân đem vi ô lông gác ở cổ một bên xương quai xanh bên trên, du dương tiếng đàn vang lên theo. Giữa võ đài, Diệp Lộc Minh đẩy một tầng bảy tinh mỹ bánh gato, chậm rãi đi về phía đứng ở võ đài ngay chính giữa em hiểu. Em tay che miệng, kích động đến rơi nước mắt. Đại khái là cảm thấy nơi này phải có tiếng vỗ tay, Hạ Phồn Tinh, Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết cũng cùng cái khác bàn bạn học vậy, chuẩn bị bắt đầu vỗ tay. Cho dù là bất đắc dĩ, ít nhất cũng làm dáng một chút. Kết quả vừa nhấc mắt, phát hiện ngồi cùng bàn trừ Trương An Nhân ra, những người khác không có muốn bất kỳ muốn vỗ tay ý tứ. Thịnh Chất Minh cúi đầu dưới đáy bàn chơi điện thoại di động. Dương Mục Giã thì dứt khoát đem đầu bên chiều Tưởng Nam Tôn một bên, cùng bạn gái nói đến thì thầm. Người khi còn bé, trong nhà không có để ngươi học cái gì nhạc khí sao? Không có. Tưởng Nam Tôn trả lời rất kiên quyết. Điều này làm cho Dương Mục Giã hơi có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng giống như Tưởng Nam Tôn như vậy nhà giàu đại tiểu thư, không cũng nên là từ nhỏ đã là Dương Cầm, lớn, vi ô lông hai chọn một sao. Ba ta trước kia xác thực hỏi qua ta có muốn học hay không cái gì nhạc khí, ta không có hứng thú, hắn liền không nhắc lại chuyện này, tưởng Nam Tôn lời còn chưa nói hết, Dương Mục Giã đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Khó trách đời trước bản thân những thứ kia vĩnh viễn 18 tuổi các bạn gái, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, tâm tình giá trị cấp được tràn đầy. Bởi vì chỉ có trung sản gia đình mới sẽ cảm thấy học Dương Cầm, vi ô lông giai cấp này bọn, từ nhỏ buộc hải tử đi học cái này học kia. Mà người giàu giai tầng, hai tử ở trưởng thành trước kia phần lớn đều là phụng hành giáo dục vui vẻ, cảm thấy hứng thú đi học, không có hứng thú liền chơi. Cho nên chân chính gia đình giàu có hải tử, yêu thích đồng dạng đều là trượt tuyết, thuật cưỡi ngựa, gôn những thứ này chân chính đốt tiền yêu thích. Hơn nữa bọn họ cũng chưa bao giờ cố ý theo đuổi bao cao kỹ thuật, tiêu chuẩn lại món ăn lại thích chơi. Hãy cùng Phú Ca chơi lên vậy. Quan tâm xưa nay không là trò chơi thể nghiệm, mà khắc kim thể nghiệm. Tiêu tiền có thể hay không trở nên mạnh mẽ không có vấn đề, tiêu tiền sướng hay không, rất trọng yếu. Điều này cũng làm có thể hiểu Tưởng Nam Tôn vì sao không có học một môn nhạc khí, lấy Tưởng Nam Tôn ra cảnh, xác thực không cần. Ngược lại ở Tưởng Nam Tôn khi còn bé hồi đó là không cần. Về phần hiện tại, Dương Mục Giã không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc tới Tưởng Nam Tôn liền bực mình. Đang ở Âu Boy hơi điện ảnh thượng tuyến ngày thứ hai, phụ thân Tưởng Bằng Phi đột nhiên đưa Tưởng Nam Tôn một thanh giá trị gần 100.000 vi ô lông làm lễ vật. Mà chuyện này căn nguyên lại là Tưởng Bằng Phi nhìn Âu Boy trong Tưởng Nam Tôn đóng vai hoa khôi nhân vật về sau, rất được xúc động. Cô gái không thể chỉ làm một bình hoa, vẫn phải là có thành thạo một nghề. Mặc dù Tưởng Nam Tôn đã thi đậu đồng tế ngành kiến trúc, lại lấy được nghiệp giới ngôi sao sáng đồng giáo sư ưu ái, tương lai chuyên nghiệp phát triển tiền cảnh một mảnh quan minh. Nhưng Tưởng Bằng Phi vẫn cảm thấy không tin được. Tưởng Nam Tôn nếu có thể nắm giữ một môn nhạc khí, tương lai cân nhắc lấy chồng lúc lại có thể thêm một cái thêm điểm hạng. Tại không có trước đó được Tưởng Nam Tôn đồng ý dưới tình huống, Tưởng Bằng Phi tự chủ trương cấp Tưởng Nam Tôn mời một vi ô lông cô giáo, một chọi một trường học. Tưởng Nam Tôn mặc dù trong đấy lòng đối học vi ô lông có chút mâu thuẫn, bất quá cuối cùng vẫn tiếp nhận phụ thân an bài. Tưởng Bằng Phi ở trên thị trường chứng khoán dạy vào những năm này, thua thiệt không ít tiền. Dưới tình huống này còn nguyện ý ở Tưởng Nam Tôn trên người bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, cái này chỉ có thể nói rõ, Tưởng gia thật bắt đầu đi xuống dốc. Chỉ có đối tương lai dự trù hạ xuống, Tưởng Bằng Phi mới sẽ cấp bách như vậy mong muốn ở trên người nữ nhi gia tăng đầu tư. Dĩ nhiên cũng có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái này còn may mà trước ở trong quán rượu, Dương Mục Giã một phen đem Tưởng Nam Tôn cấp đánh thức. Tưởng Nam Tôn bây giờ cũng không giúp được trong nhà gấp cái gì, duy nhất có thể làm hợp lý cái nữ nhi ngoan. Nhắc tới, đây hết thảy hay là nhờ Dương Mục Giã phúc. Mà khi biết Tưởng Nam Tôn bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị học vi ô lông lúc, Dương Mục Giã chẳng những không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy chuyện này thật hợp lý. Giống như có cô bé sau lưng rất xinh đẹp, không lọ rác hơi đáng tiếc. Có cô bé chân rất dài, không đi đạp bà gác đáng tiếc. Tưởng Nam Tôn xinh đẹp như vậy ưu nhã thiên nga cái cổ, không đi học vi ô lông sát thực đáng tiếc. Đang ở Dương Mục Giã cùng Tưởng Nam Tôn xì xào bàn tán đồng thời, trên đài em hiệu cũng ở đây trong tiếng vỗ tay cấp Diệp Lộc Minh đưa lên một cái môi thơm. Tiếp theo nhắm mắt hướng nguyện, sau đó thổi cây nến. Cho đến toàn bộ nghi thức kết thúc, tiến phòng khách đèn hướng dẫn cái này mới một lần nữa sáng lên. Khách sạn phục vụ viên đẩy xe thức ăn nối đuôi mà vào. Rốt cuộc bắt đầu dọn thức ăn lên. Lúc này Thịnh Trích Linh cái quán rượu này thái tử ra tác dụng liền đột hiện đi ra. Ngôi đạo món ăn bưng lên, hắn cũng sẽ cấp đại gia chủ động gỡ mịn. Đánh giá 10 phần khách quan. Ăn ngon chính là ăn ngon, ăn không ngon cũng sẽ rửa xả một phen. Bên này trên đài em cùng Diệp Lộc Minh vẫn còn ở cắt bánh gà tổ, bọn họ một bàn này cũng đã bắt đầu ăn được. Hơn nữa còn là Thịnh Trích Linh mang đầu. Lý do là một cái bàn này món ăn cũng phải tranh thủ còn nóng ăn, lạnh mùi vị sẽ không tốt. Một màn này thấy cách vách bàn Hạ Sán Dương bốn người nóng mắt không dứt. Bọn họ ngược lại nghĩ cùng theo ra tay, nhưng một bàn này liền bốn người, kề bên võ đài lại gần, lúc này liền bắt đầu ăn hiển nhiên có chút không tôn trọng trên đài thọ tinh. Chỉ có thể tha thiết nhìn Hạ Phồn Tinh bọn họ bàn này ăn luôn đấu. Mai mới chờ đến lúc đến trên đài nghi thức kết thúc, em trước phải đi đổi một bộ quần áo, sau đó trở lại chịu bàn mời rượu. Kỳ thực chính là lôi kéo Diệp Lộc Minh ở trước mặt bạn học khoe khoang. Diệp Lộc Minh xuống đài về sau, thẳng chiều Dương Mục Giã bọn họ một bàn này đi tới. Kết quả phát hiện không có ngồi. Càng có thể khí Thịnh Trích Linh không ngờ chủ động bưng ly rượu đứng lên, kính kính Diệp Lộc Minh về sau, đáp ý nói, ngại ngùng à, không chờ ngươi hai trên đài kết thúc trước hết ăn được, ngươi bận rộn đi đi, bàn này khách ta thay ngươi chào hỏi. Diệp Lộc Minh cười ha hả nhìn qua Thịnh Trích Linh. Tu hú chiếm tổ chim khách đúng không? Lúc này liền giơ tay lên, khai ra yến phòng khách người phụ trách. Cho thêm bàn này thêm cái ghế, cảm ơn. Yến phòng khách người phụ trách nhìn một cái Thịnh Trích Linh. Nhìn ta làm gì, nhanh đi rời cái ghế à, đến, đại gia hướng bên chuyển một chuyện, cho chúng ta thọ tinh bạn trai chuyển hàng đơn vị. Thịnh Trích Linh nói xong liền đem cái ghế hướng Dương Mục Giã bên này rời một chút. Ngược lại kề bên Dương Mục Giã chỗ ngồi này hắn chiếm định ai tới cũng không thể để cho. Diệp Lộc Minh cười lạnh lùng trông lên trước mắt bạn xấu, trong lòng đã dùng quyển sổ nhỏ cấp Thịnh Trích Linh nhớ một bút. Hồi đầu lại tính sổ với ngươi. Cái ghế chuyển đến về sau, Diệp Lộc Minh ở Thịnh Trích Linh cùng Hạ Phồn Tinh trung gian ngồi xuống. Hạ tiểu thư, các ngươi cùng Tưởng tiểu thư, Đồng tiểu thư các nàng trước kia liền nhận biết. Hạ Phồn Tinh vội vàng để đũa xuống, nuốt xuống trong miệng thức ăn sau ngẩng đầu lên. Xác thực đã sớm nhận biết Nam Tôn cùng đồng học tỷ đều là trường học của chúng ta nhân vật phong vân, đừng nói chúng ta hay là cùng hệ cùng chuyên nghiệp, liền xem như cái khác viện hệ học sinh, cũng rất ít có không nhận biết hai nàng. Vừa dứt lời, Đồng Vân thanh âm liền vang lên. Ta cũng không phải là Nam Tôn, là đại gia công nhận hoa khôi, trong trường học nào có ngươi nói nổi danh như vậy. Hạ Phồn Tinh trên mặt cười định, nói liên tục xin lỗi. Trong lòng nhưng ở nói, ngươi mặc dù không nổi danh, nhưng đồng giáo sư nổi danh a. Hơn nữa ngươi cùng Vương Vĩnh Chính, Trương An Nhân cầu hết tình tay ba, toàn trường thật không có mấy người không nhận biết ngươi. Diệp Lộc Minh một bộ có chút hăng hái bộ dáng, tiếp lời tiếp tục hỏi, Tưởng tiểu thư là công nhận hoa khôi, vậy các ngươi bạn có công nhận hoa hậu lớp sao?
Có a, là Dương Tiểu Vũ cấp mở miệng trước, kết quả lại bị Hạ Phồn Tinh ngang nhiên cắt đứt.
Là em hiểu.
Thật sao?
Diệp Lộc Minh mặt lộ vẻ đăm chiêu. Dương Tiểu Vũ chính là muốn phản bác, lại bị Hạ Phồn Tinh dưới bàn hung hăng đạp một cước. Đang lúc này, sau lưng truyền tới em điệu giọng dẻo dặn. Các ngươi đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy?
Chúng ta dĩ nhiên là đang nói chuyện ngươi.
Diệp Lộc Minh từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới em điệu bên người.
Em điệu lập tức ôm chặt Diệp Lộc Minh cánh tay, một bộ hiển lộ rõ ràng chủ quyền địa bộ.
Phải không, các ngươi đang nói chuyện ta phương diện nào?
Dĩ nhiên là trò chuyện ngươi xinh đẹp rồi, Hạ tiểu thư các nàng đều nói ngươi là trong lớp công nhận hoa hậu lớp.
Diệp Lộc Minh cười trả lời.
Em ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi.
Kỳ thực đầy sao cũng rất xinh đẹp, thật là nhiều người đều nói nàng là lớp chúng ta hoa hậu lớp.
Nhìn như ở khen Hạ Phồn Tinh, thật ra là thi Diệp Lộc Minh.
Ta cùng Thành Bắc Tử Công nào đẹp?
Thịnh Chất Linh cố nén cười, chiều Diệp Lộc Minh chế nhạo chen trước mắt.
Dân mạng đề đến rồi, nhìn ngươi thế nào đáp.
Hạ Phồn Tinh quả quyết bưng nước trái cây đứng lên, chủ động kính em hiểu.
Sinh nhật vui vẻ.
Cảm ơn.
Em hiểu bày làm ra một bộ người thắng trận đại độ, bị cười cùng Hạ Phồn Tinh đụng một cái ly.
Lừa dối qua hải Diệp Lộc Minh, trong lòng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng đối Hạ Phồn Tinh thiện cảm lại tăng lên mấy phần.
Chờ Diệp Lộc Minh phụng bồi em khắp nơi mời rượu xong trở lại, Hạ Phồn Tinh ban nữ lấy hướng bạn học mời rượu làm lý do, đã chuyển trở về cách bếp bàn.
Dương Tiểu Vũ lặng lẽ quay đầu, nhìn một cái ở đối diện bàn ngồi xuống Diệp Lộc Minh, "Em hiểu."
Quay đầu hay cùng Hạ Phồn Tinh oán trách đứng lên, "Ngươi mới vừa làm gì không để cho ta nói thật, rõ ràng công nhận hóa hậu lớp là ngươi có được hay không?"
Hạ Phồn Tinh tức giận trừng Dương Tiểu Vũ một cái,
"Một cái bàn này phong phú thức ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi sao?
Hoa hậu lớp cái gì em ưa thích làm sẽ để cho nàng được rồi, ngược lại Hạ Phồn Tinh trước giờ liền không quan tâm qua chuyện này."
Đang lúc này, một mực không có đối với chuyện này phát biểu ý kiến Tống Tuyết đến rồi câu, "Đời sao, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận em hiểu bạn trai, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền phát hiện hắn nhìn ngươi ánh mắt có cái gì không đúng."
"Cái gì?"
Hạ Phồn Tinh trừng to mắt, trong lòng có loại ăn dưa ăn được trên đầu mình hoang đường cảm giác.
Một bên Hạ Sán Dương cùng Lý Hạo Miểu càng là nhất thể sử suốt.
Diệp Lộc Minh ở bạn gái em sinh nhật party bên trên, coi trọng Hạ Phồn Tinh rồi.
"Cái này là cái gì tình tiết máu chó?"
Nói thật lời này nếu không phải từ nhất quán lấy nhân gian tỉnh táo hình tượng biểu hiện ra ngoài Tống Tuyết trong miệng, đại gia cũng sẽ cho là đây là một đùa giỡn.
Vừa đúng lúc này, Tưởng Nam Tôn, Đồng Vân, Trương An Nhân ở em cùng đi dắt tay nhau mà đến, chuẩn bị cấp một bàn này mở rượu.
Dù sao cũng là cùng cái hệ ở cùng nhau ăn cơm, ngay cả chào hỏi cũng không sang đánh một tiếng cũng không nói được.
Hạ Phồn Tinh mấy người cũng bưng ly rượu lên đứng lên, đại gia cũng ăn ý không nhắc lại mới vừa cái đề tài kia.
Ở nơi này bên đại gia cùng ly thời điểm, sau lưng Dương Mục Dã, Thịnh Chiến Đình, Diệp Lộc Minh cũng thu được khó được nói chuyện phiếm không gian.
Diệp Lộc Minh đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đi theo thổ lộ chân ngôn, "Ta đã nghĩ xong, hai ngày nữa hãy cùng em điệu chia tay, cũng coi là vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay."
Dương Mục Giã cũng còn tốt, ngược lại là Thịnh Chiết Linh đối với lần này phản ứng rất lớn.
"Không phải, anh em, người đùa giỡn đâu? Trận này sinh nhật đi, cậu thêm mua cho em điệu những lễ vật kia, nói ít cũng 100 mấy ngàn.
Cái này chơi chán rồi."
Diệp Lộc Minh tiếp tục chơi trong ly rót rượu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại trong lúc bất chợt đã cảm thấy vẻ nhạt vô vị, hay là Mục Giã nói đúng. Nam nhân cần phải gây sự nghiệp, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ.
Thịnh Chất Linh mặt một bước.
Gây sự nghiệp?
Vậy ngươi còn không bằng tiếp tục chơi gái đâu.
Ít nhất tiêu tiền còn có thể nghe được cái bang.
Diệp Lộc Minh rót đầy ly rượu về sau, bưng lên tới kính kính Dương Mục Giã.
Ngươi lần trước nói với ta trò chơi khắc kim chuyện, ta suy nghĩ kỹ, chờ gấu trúc TV thượng tuyến liền bắt đầu, có hay không hết một chút trò chơi ID để cử.
Giang Nam thứ nhất thâm tình thế nào?
Dương Mục Giã thuận miệng trả lời.
Một bên Thịnh Chất Linh nghe xong, thiếu chút nữa không có đem trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài.
Diệp Lộc Minh cùng thâm tình tốt xa lạ tổ hợp,
càng làm cho Thịnh Chiết Linh khiếp sợ chính là Diệp Lộc Minh nghe được cái này ai đi về sau không ngờ hài lòng gật đầu.
Mới vừa là ai nói phải đem tới tay không có mấy ngày em điệu cấp ăn
được, ta sẽ dùng cái này ai đi, ngươi cảm thấy ta chơi nghề nghiệp gì tốt?
Cũng gọi Giang Nam thứ nhất thâm tình vậy, khẳng định là chơi cầm sư a.
Dương Mục Giã không chút nghĩ ngợi hồi đáp.
Thịnh Chiết Linh lại nữa rồi cấp khiếp sợ đến,
cầm sư là mộng thoại giang hồ trong công nhận nhất khảo nghiệm thao tác kỹ thuật chuyên nghiệp, ngươi vừa lên đến cho Diệp Lộc Minh cái này người mới chơi để cử chơi cao như vậy độ khó chuyên nghiệp, xác định không phải đang quên lui.
Chơi cầm sư có cái gì cách nói sao?
Diệp Lộc Minh chăm chú thỉnh giáo.
Dương Mục Giã nhún vai một cái, chỉ cần nguyện ý khắc kim mua các loại trang phục cùng mặt ngoài đạo cụ vậy, cầm sư trong trò chơi là nhất vách.
Tiệp tờ cờ đâu?
Diệp Lộc Minh lại hỏi.
Tùy từng người mà khác nhau, cầm sư thượng hạn rất cao, giống vậy hạn cuối cũng thấp đến đáng sợ, cụ thể đến ngươi, phải là hoa nhiều nhất tiền, chịu độc nhất đánh.
Dương Mục Giã thành thật nói.
Chương 294 ngươi đáng giá tốt hơn, mà không phải ta loại này tốt nhất. Chương 294 ngươi đáng giá tốt hơn, mà không phải ta loại này tốt nhất. Nghe được câu kia hoa nhiều nhất tiền, chịu độc nhất đánh, Thịnh Chiết Linh tại chỗ liền không tử tế nở nụ cười.
Song vẫn không quên bổ đao, cái này tốt, ta cảm thấy ngươi liền thích hợp chơi cầm sư, người ngu nhiều tiền, lại món ăn lại thích chơi, phi thường phù hợp hình tượng của ngươi.
Diệp Lộc Minh cũng cười, ngược lại mặt vẻ mặt nghiêm túc.
Chơi cầm sư đề nghị nếu như là ra từ Thịnh Chiết Linh miệng, Diệp Lộc Minh chỉ biết cười trừ.
Nhưng Dương Mục Giã nói như vậy, Diệp Lộc Minh liền phải chăm chú suy tính một chút.
Chuyện chắc chắn sẽ không là đùa giỡn đơn giản như vậy. Suy tư chốc lát, Diệp Lộc Minh đến rồi một câu, ý của ngươi là dùng tương phản tới chế tạo hí kịch hiệu quả.
Bingo.
Dương Mục Giá hài lòng xem Diệp Lộc Minh. Ngươi biết làm sao mạng trọng yếu nhất là cái gì không? Cái này Diệp Lộc Minh thật đúng là đã làm một fan nghiên cứu, từ bắt đầu mà phụ dung tỉ tỉ những thứ này sơ đại sao mạng, đến bây giờ hay. Không thời đại lão Nam Hải, nhựa minh đệ. Toàn bộ những thứ này sao mạng cũng thỏa mãn một điểm đặc trưng chung. Có thể thỏa mãn đại gia hiếu kỳ muốn. Dương Mục Giá gật đầu một cái. Nói hiếu kỳ muốn cũng không sai, nhưng càng nói chuẩn xác pháp là phải có một đủ thu hút cái nhìn hình tượng. Liền lấy lão Nam Hải mà nói, Hà Nguyệt Nguyệt sự kiện vì Trình Phong tạo một dũng cảm phản kháng hình tượng, mà cô dũng giả lại tiến một bước cường hóa cái này nhân thiết. Cụ thể đến ngươi, vô luận là Giang Nam thứ nhất thâm tình cái này ID hay là chơi cẩm sư nghề nghiệp này, đều vì chế tạo tương phản hiệu quả, phương tiện ngươi chế tạo hình tượng. Diệp Lộc Minh hỏi ngược lại, hình tượng của ta không phải có tiền sao? Ngươi có tiền có nhiều lắm, khoe của tối đa cũng chính là để ngươi đạt được nhất thời chú ý, có tin hay không chỉ cần ngươi khoe của lửa không dùng đến mấy ngày trên web chỉ biết toát ra một đống bắt trước ngươi khoe của người. Nói đến chỗ này, Dương Mục Giá cố ý liếc về Thịnh Chất Đình một cái. Xa không nói, Diệp Lộc Minh trước mặt liền ngồi một tiềm tàng người cạnh tranh. Cho nên khoe của chẳng qua là hấp dẫn đại gia một loại thủ đoạn, ta cần muốn rèn đúc một cùng người khác bất đồng hình tượng, tới kéo dài ổn định hấp dẫn đại gia chú ý. Diệp Lộc Minh dường như có chút hiểu, dĩ nhiên còn không có hoàn toàn hiểu. Nói thí dụ như hắn muốn rèn đúc một cái gì hình tượng mới đủ hấp dẫn người. Náo. Dương Mục Giá gọn gàng dứt khoát cho ra câu trả lời. Diệp Lộc Minh, Thịnh Chất Đình nhất để sử sốt. Ngươi thế nào đột nhiên mắng chửi người đâu? Ngay sau đó hai người mới kịp phản ứng. Dương Mục Giã nói chính là hình tượng. Ta, não. Diệp Lộc Minh tay chỉ mình, không xác định mà hỏi. Dương Mục Giã nhìn chằm chằm Diệp Lộc Minh một cái. Nói nhảm, dĩ nhiên là ngươi. Chẳng lẽ lại còn là ta? Thịnh Chất Linh mặt nhìn có chút hạ hê chúc mừng Diệp Lộc Minh. Ngươi đừng nói cái này nhân thiết còn rất có thú, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn chú ý ngươi. Diệp Lộc Minh tại chỗ mặt đen, để cho Thịnh Chất Linh cút sang một bên. Xong lần nữa nhìn về phía Dương Mục Giã, ý của ngươi là giống như tinh gia như vậy vô ly đầu. Nguyên lý cũng thiếu một chút, bất đồng chính là tinh gia đóng vai cơ bản đều là dễ có nhân vật nhỏ. Mà ngươi bản thân liền là cái đường đường chính chính phú ca bá tổng, cho nên chỉ có thể dùng chế tạo tương phản biện pháp để cho mình trở nên càng chân thật. Diệp Lộc Minh cao mày trần trờ nói thí dụ như ngươi ID gọi là Giang Nam thứ nhất thâm tình nhưng trên thực tế cũng là thấy một yêu một, bạn gái cơ bản đều là người ném, thậm chí ta cảm thấy ngươi có thể mở một đầu đường bắt chuyện siêu gì, dạy nam sinh thế nào ước hẹn yêu đương. Diệp Lộc Minh ánh mắt sáng lên, cái này thật có thể có, hơn nữa còn cùng hắn bỏ rơi em sau bước kế tiếp kế hoạch tình cờ trùng hợp. Mà Diệp Lộc Minh không biết là Dương Mục Giá kỳ thực liền muốn coi hắn làm chuột chấm nhỏ. Nhìn một chút đem Vương hiệu trưởng cùng tổ sư ra hình tượng thay phiên ở chung một chỗ, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Kết quả một con khác chuột trắng nhỏ nóng này. Thịnh Chất Ninh không kịp chờ đợi mở miệng, vậy ta đâu? Diệp Lộc Minh đang buồn bực. Cái này có ngươi chuyện gì a? Thịnh Chất Ninh cũng không chàng trực tiếp lừa bài. Hắn cũng muốn làm sao mạng. Hình tượng của ngươi chính là đồng mộn, oán trời oán đất đổi không khí, ngoan ngay cả mình cũng đối cái chủng loại kia. Thịnh Chất Ninh hiểu tốc độ ngược lại nhanh, Dương Mục Giã mới nói liền phản ứng kịp. Ý tứ chính là làm cái mạng bình xịt thôi. Cũng không phải để ngươi giống như con chó điên tựa như khắp nơi cán loạn, mà là cấp rộng lớn dân mạng làm miệng thay, công kích một ít đại gia bởi vì thế thái nhân tình hoặc là quy tắc ngầm không dám nói hoặc là không có phương tiện nói người và sự việc. Sợ Thịnh Chất Linh nghe không hiểu, Dương Mục Giã còn tiếp tâm dơ ví dụ. Nói thí dụ như Trần Đạo Diễn vô cực nếu bộ phim này đặt ở bây giờ trình chiếu, đại gia ngại vì Trần Đại Đạo Diễn mặt mũi, đều ở đây tìm cách khích lệ, lúc này ngươi phơi ra vé xem phim tới một câu phim rác, thay người xem nói ra lời trong lòng, ngươi liền nói sướng hay không? Đi. Độc môn bản chất không ở chỗ mang quá khó nghe, mà là muốn cho đại gia cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, tiếp theo để cho đại gia cảm thấy ngươi là tính cách chân thành, chưa bao giờ nói láo người. Kỳ thực chính là để cho Thịnh Chất Linh thừa kế đời trước Vương hiệu trưởng làng giải trí kỳ kiểm bị y bát. Hơn nữa Thịnh Chất Linh còn có thể cùng Diệp Lộc Minh tổ hợp xuất đạo. Hắn trong trò chơi điên cuồng khắc kim, ngươi trong trò chơi liền rủa xả người khác ngu nhiều tiền, lại món ăn lại thích chơi, hoa nhiều nhất tiền chịu độc nhất đánh. Hắn khắp nơi tán gái, làm bộ thâm tình, ngươi liền tiết lộ hắn rác rưởi nam bản chất. Thuận tiện còn có thể rủa xả hắn dạy đại gia những thứ kia yêu đương kỹ xảo đều là giả người ta vốn không duyên, toàn dựa vào ta có tiền. Thịnh Chất Linh càng nghe ánh mắt càng sáng. Đối người, cái này hắn nhưng quá am hiểu. Huống chi đối hay là Diệp Lộc Minh. Dương Mục Giã tiến một bước giật dây nói, kỳ thực ngươi không riêng có thể đối người khác, ngay cả mình cũng có thể đối một đối. Liền lấy hôm nay bản này món ăn mà nói đi, ngươi không phải cảm thấy có hai món ăn rất khó ăn sao? Quay đầu ngươi có thể cấp đại gia gỡ mìn để cho toàn bộ giải múc khách sạn ăn cơm khách nhân đều đừng điểm cái này hai món ăn. A. Thịnh Chất Linh có chút mắt trợn tròn. Hắn mới vừa rửa xả trên bàn kia hai món ăn khó ăn, một phương diện đúng là cái này hai món ăn cảm giác nghèo nàn, nhưng mặt khác kỳ thực cũng là vì ở trước mặt mọi người soát tồn tại cảm, biến tướng trang bức ý tứ. Lời như vậy ngay trước bạn bè mặt âm thầm nói một chút không thành vấn đề, công khai phát biểu đi ra ngoài đó không phải là đập nhà mình khách sạn chiêu bài sao? Đừng quên ngươi là Trường Thịnh Thái Tử gia, người khác nói Trường Thịnh món ăn khó ăn là đập chiêu bài, mà ngươi nói như vậy đại gia chỉ sẽ cảm thấy ngươi rất chân thật, thậm chí sẽ tò mò cái này hai món ăn có phải là thật hay không vô cùng khó ăn, thậm chí tự mình đến nếm thử. Cái này không phải là biến tướng cấp khách sạn đánh một đợt quảng cáo sao? Thịnh Chất Linh chừng to mắt, còn có thể chơi như vậy, rửa sạch tự quán rượu còn có thể cấp khách sạn đánh quảng cáo, vậy nhưng quá sung sướng. Cho nên gấu trúc TV rốt cuộc lúc nào thượng tuyến, chính mình cũng có chút không kịp chờ đợi. Tường Nam Tôn, Đồng Vân, Trương An Nhân, em kính một vòng rượu trở lại, mới vừa ngồi xuống, Diệp Lộc Minh chợt từ chỗ ngồi đứng lên.
Thân ái, ngươi đây là, em đi theo cũng từ chỗ ngồi đứng lên, lại bị Diệp Lộc Minh ngăn lại.
Ta có một ít lời giấu ở trong lòng rất lâu rồi, mong muốn thừa dịp hôm nay cái này cái cơ hội nói đi ra, ngươi đang ở dưới đài chờ ta được không?
Em điệu đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng dâng lên một trận khó có thể át chế mừng như điên.
Diệp Lộc Minh đây là còn chuẩn bị cho mình vui mừng lớn hơn.
Lừa gạt được tốt như vậy, sẽ không phải là muốn hướng mình cầu hôn a?
Em điệu đưa mắt nhìn Diệp Lộc Minh chiều trên đài đi tới, hai tay theo bản năng đè lại ngực, tim đập ở gia tốc.
Em trong lớp vẫn còn ở lẫn nhau mời rượu bạn học, thấy được Diệp Lộc Minh đi lên võ đài, cũng rối rít dừng lại động tác, quăng tới ánh mắt tò mò.
Thường Nam Tôn nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Dương Mục Dã,
hắn muốn làm gì?
Dương Mục Dã nhún nhún vai, bày tỏ bản thân cũng không rõ.
Cách với bàn,
Hạ Phồn Tinh xem đi tới tầng 7 bánh gà tổ cạnh đứng Diệp Lộc Minh, nét mặt nghi ngờ.
Một bên Tống Tuyết giống như là đoán được cái gì, nhưng lại cảm thấy quá mức ngoại hạng, cao mày không nói lời nào.
Chỉ có Dương Tiểu Vũ là một bộ ăn dưa xem trò vui tâm thái, hứng chí bừng bừng nhìn trên đài.
Diệp Lộc Minh từ yến phòng khách người phụ trách trong tay tiếp lời ống, lấy tay vỗ một cái, thử hạ âm lượng.
Toàn bộ yến phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt hội tụ đến Diệp Lộc Minh trên người.
Hôm nay là em Diệu 19 tuổi sinh nhật, rất vui vẻ đại gia cũng có thể tới tham gia cái này sinh nhật party, ở chỗ này ta nhất là muốn cảm tạ ta hai người bạn tốt.
Diệp Lộc Minh một tay cầm ống nói, một tay chỉ hướng Dương Mục Dã, Thịnh Chất Linh vị trí.
Hành động này cũng khởi ra em các bạn học tối nay lớn nhất một nỗi nghi hoặc.
Vì sao em sinh nhật party có thể mời được Hoa Khôi Tưởng Nam Tôn tham gia?
Rõ ràng hai người căn bản cũng không quen, cũng không có cái gì giao tập.
Bây giờ chân tướng phơi bày,
Tưởng Nam Tôn không phải mang bạn trai tới tham gia em sinh nhật party, mà là làm Dương Mục Dã bạn gái tới tham gia sinh nhật party.
Dương Mục Dã là Diệp Lộc Minh mời tới cùng em không có một hào tiền quan hệ,
đều bị Diệp Lộc Minh tại chỗ điểm danh Thịnh Chiết Linh vốn là nghĩ dơ ly rượu lên lẫn nhau thăm hỏi một cái,
lặng lẽ mắt liếc bên người không núp đích Dương Mục Dã, lại buông tha cho,
hay là thành thành thật thật chờ ăn dưa đi.
Cảm tạ xong Dương Mục Dã cùng Thịnh Chiết Linh, Diệp Lộc Minh đi theo đưa mắt nhìn sang hôm nay hoạt tỷ vai chính.
Thừa dịp đại gia đều còn tại, ta có mấy câu lời trong lòng mong muốn cùng em điều nói.
Chỗ ngồi em tình cảm nồng nàn ngưng mắt nhìn trên này, kích động đến nín thở.
Trực giác nói cho nàng biết, Diệp Lộc Minh chuẩn bị cho nàng cự đại kinh hỉ một tới.
Ở gặp phải trước ngươi, ta mới vừa ở nước ngoài kết thúc một đoạn có chút hỏng bét tình yêu, ta muốn về nước phát triển, mà nàng một lòng mong muốn ở lại nước ngoài, tách ra thời điểm chúng ta huyên náo rất ương, sau khi về nước khoảng thời gian này, tâm tình của ta một mực rất xuống thấp, cho đến gặp ngươi, ta cùng ngươi đã nói dung mạo ngươi rất giống ta bạn gái trước, đây cũng là ta quyết định đi cùng với ngươi nguyên nhân.
Diệp Lộc Minh nói tới chỗ này, thâm tình thành thực ánh mắt cùng em quân quýt lấy nhau.
Em hiểu, mới vừa ở chung một chỗ thời điểm ta thừa nhận bản thân quá xung động không có xâm nhập hiểu liền đã xác định quan hệ, chung sống thời gian càng lâu, ta lại càng phát có thể cảm nhận được ngươi vẫn luôn đang yên lặng nhân nhượng ta, cái này đối ngươi là rất không công bằng, ta nội tâm cũng một mực nhận lấy đau khổ cùng ấy nấy, cho nên mới chuẩn bị một cái như vậy hy vọng có thể để ngươi vui vẻ cùng hài lòng sinh nhật đi.
Em kích động lấy tay che miệng lại, trong mắt ngấn lệ đang lóe lên.
Em hiểu, ngươi là một rất tốt cô bé, đáng giá để cho một người đàn ông dùng hết đời sau bảo vệ cùng chân ái, nhưng là rất đáng tiếc,
người kia không phải ta.
Diệp Lộc Minh ánh mắt kiên định, giọng điệu ôn nhu nói ra những lời này lúc, toàn trường người cũng sợ ngây người.
Em càng là như bị nhấn tạm ngừng khóa, cả người cũng định ở nơi nào.
Sau khi lấy lại tinh thần, Tưởng Nam Tôn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía bên người Dương Mục Dã.
Diệp Lộc Minh lên đài trước, khẳng định cùng Dương Mục Dã, Thịnh Chiết Linh thông qua khí.
Kết quả tính sai.
Dương Mục Dã trên mặt cũng cùng người chung quanh vậy kinh ngạc, khiếp sợ, duy chỉ có không thấy được biểu diễn dấu vết.
Không có đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Lộc Minh lại cầm ống nói lên, "Em hiểu, người đáng giá tốt hơn mà không phải ta loại này tốt nhất."
Là ta cân nhắc không chu toàn, thật thật có lỗi.
Nếu như tương lai ngươi gặp phải khó khăn cần muốn giúp đỡ, ta nhất định hết sức, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể dừng ở đây rồi.
Trước mắt một màn này, thật đổi mới tại chỗ tất cả mọi người tam quan.
Thịnh Chiết Linh miệng há to ánh mắt hạt châu cũng mau trường ra ngoài.
Một câu á đủ đều đã không đủ để hình dung hắn giờ phút này khiếp sợ tâm tình.
Ngắn ngủi yên lặng về sau, ẹn điệu rốt của cuồng loạn bùng nổ.
Diệp Lộc Minh, ngươi không tiếp.
Nàng tiện tay nắm lên trên bàn ly rượu đỏ, liền hướng trên đài Diệp Lộc Minh hung hăng đập tới.
Đáng tiếc độ chính xác không được, không có đập trúng.
Ngược lại ly rượu đỏ trong tay văng đến Diệp Lộc Minh trên người.
Diệp Lộc Minh vẻ mặt thản nhiên, không né tránh, một bộ rất có đảm đương dáng vẻ.
Thấy không có đập phải người, tức xì khói ẹm chỉ có thể đem khí rơi tại một bàn thức ăn bên trên.
Nàng đưa tay muốn đem hất bàn, không nghĩ tới cái bàn quá nặng, suốt hai lần cũng không có phát động.
Cử động này đem ngồi cùng bàn người cấp giật cả mình.
Dương Mục Dã trước tiên lôi kéo Tưởng Nam Tôn đứng lên, dùng sau lưng bảo vệ đối phương.
Thịnh Chiết Linh tốc độ ánh sáng đứng dậy, để cho chiều một bên.
Trương An Nhân cũng hậu chi hậu giác bảo vệ Đồng Vân.
Chờ tất cả mọi người cũng rút lui mở về sau. Em trực tiếp bắt lại khăn trải bàn, dùng sức kéo một cái.
Một bàn chén dĩa toàn té ở trên thảm.
Em theo sát quỳ ngồi dưới đất, khóc giống lên.
Người chung quanh cũng tự động lẩn tránh xa xa, không có một người tiến lên dịu khuyên lơn.
Em khóc càng thêm thương tâm, trong miệng còn không ngừng mắng Diệp Lộc Minh vương bắt đản, không chết tử tế được.
Thịnh Chiết Linh vốn định lặng lẽ tìm Dương Mục Dã hỏi một chút tình huống gì, nhưng quay đầu nhìn thấy Dương Mục Dã thân thể còn bảo hộ ở Tưởng Nam Tôn trước mặt, lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này.
Dương Mục Dã lúc này cũng sẽ không hy vọng có người đi qua quấy rầy.
Không một hồi, em chợt đứng lên, ánh mắt quyết nhiên nhìn trên đài Diệp Lộc Minh. Đang ở đại gia cho là em hiểu muốn xông lên đài đi tìm Diệp Lộc Minh liều mạng lúc,
Em chợt điều chuyển phương hướng, khóc chạy hướng cách mình gần đây Hạ Phồn Tinh. Đứng ở An Dưa tuyến đầu Hạ Phồn Tinh còn không có phản ứng kịp, Em Nữu liền đã nhào vào trong ngực, ôm nàng khóc được kêu là một thảm. Hạ Phồn Tinh như cái gỗ cọc tựa như sự ở nơi đó, cả người đều làm ông. Đem ngươi bỏ rơi rác rưởi nam trên đài, ngươi ôm ta khóc cái gì sức lực? Đang muốn một chút xíu đem Em Nữu đẩy ra, trên đài Diệp Lộc Minh lần nữa cầm ống nói lên. Em Nữu, biết ta sẽ tại sao phải ở sinh nhật của ngươi mặt thì bên trên đột nhiên làm cái quyết định này sao? Bởi vì ta gặp phải một người, thấy được nàng, ta mới biết giữa chúng ta thật ít một chút động tâm kia lửa, cho nên vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay đi. Em Nữu quay đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía trên đài hô to, ngươi cái bội tình bạc nghĩa tên lừa gạt, ngươi gặp phải ai ngươi lại đột nhiên động lòng? Diệp Lộc Minh giơ tay lên chỉ hướng chiều Em Nữu. Bên người Hạ Phồn Tinh, nàng. Chương 295 Thái Nhật Tiên, nghe nói ngươi ở cụ ta chương 295 Thái Nhật Tiên, nghe nói ngươi ở cụ ta bị Diệp Lộc Minh chỉ trong nháy mắt đó, Hạ Phồn Tinh giống như linh hồn xuất khiếu bình thường, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cho đến vang lên bên tai một tiếng cuồng loạn tiếng giống giận. Hạ Phồn Tinh, ta là ngươi là bạn tốt, ngươi cám dỗ bạn trai ta. Em Nữu vào việc sẽ phải tới cào Hạ Phồn Tinh mặt, may một bên Hạ Sán Dương tay mắt lênh lẹ, bước nhanh về phía trước đẩy ra Em Nữu, bảo hộ ở tỷ tỷ trước người. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tỷ ta hôm nay mới cùng bạn trai ngươi lần đầu tiên gặp mặt, nàng làm sao có thể cám dỗ hắn? Vừa dứt lời, trên đài Diệp Lộc Minh liền cầm ống nói lên đưa lên trợ công. Đúng, ta hôm nay mới lần đầu tiên gặp nàng, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái loại đó đối nữ sinh động tâm cảm giác. Hạ Phồn Tinh, ta có thể đuổi ngươi sao? Hạ Phồn Tinh, ta liều mạng với ngươi. Em Nữu nổi điên tựa như vào tới. Hạ Sán Dương một ngăn ở Hạ Phồn Tinh trước mặt, bị Em Nữu vừa cào vừa cấu mắt thấy liền muốn chống đỡ không được. Lý Hạ Miểu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây giúp một tay a! Đứng ở một bên Lý Hạ Miểu như ở trong mộng mới tỉnh, mau tới trước kéo Em Nữu. Tống Tuyết cùng Dương Tiểu Vũ cũng đội vàng đem vẫn còn ở không có phục hồi tinh thần lại Hạ Phồn Tinh kéo qua một bên. Em Nữu bị Hạ Sán Dương, Lý Hạ Miểu liên thủ ngăn trở về sau, càng điên cuồng lên hướng trên người hai người liền liễu mang cào, còn đi kéo hai đầu tóc. Hạ Sán Dương, Lý Hạ Miểu bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đang lúc này, Hạ Phồn Tinh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngại Mai Hương, người náo đủ chưa? Em Nữu quay đầu, thấy được Hạ Phồn Tinh đã tránh thoát Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ ngăn trở, chính lại bước hướng bản thân đi tới. Lúc này liền bỏ lại Hạ Sán Dương, Lý Hạ Miểu, xoay người chiều Hạ Phồn Tinh nào tới. Ba. Một cái vang dội bạt tai đánh vào Em Nữu trên mặt. Em Nữu buông mặt, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn ra tay Hạ Phồn Tinh. Người đánh ta? Trong giọng nói vẫn mang theo khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi không nên bị đánh sao? Hạ Phồn Tinh một bộ giận không nên thân thất vọng nét mặt, ngươi không phân tốt xấu ở nơi đây lại là lập bàn, lại là la lối đánh người, nhưng đây hết thảy kẻ đầu têu là ai? Là hắn. Hạ Phồn Tinh dùng sức một chỉ trên đài Diệp Lộc Minh. Hắn ở ngươi 19 tuổi sinh nhật bên trên trước mặt mọi người quan ngươi, mà ngươi chứ ngay từ đầu hướng hắn ném một cái chén ngoài, ngươi làm cái gì? Ngươi cảm thấy hắn có lỗi với ngươi, ngươi đi ngay tìm hắn tính sổ, liều mạng với hắn a. Em khiếp sợ Hạ Phồn Tinh khí thế, không dám lên trước, nhưng trong miệng lại không phục hô to, nhưng hắn là bởi vì ngươi mới quan ta. Ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly, tinh chữ còn chưa nói ra miệng, trên mặt lại bị đánh một cái tát. Ba. Hạ Phồn Tinh đánh xong còn chưa hết giận, tiện tay nhặt lên bên cạnh trên bàn một ly rượu đỏ. Em Nữu bị dọa sợ đến giơ tay lên che mặt, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngồi sập xuống đất. Không nghĩ tới Hạ Phồn Tinh căn bản không phải muốn hát nàng, chân chính mục tiêu là trên đài Diệp Lộc Minh. Soạn. Một ly rượu đỏ hung hăng hắt ở Diệp Lộc Minh trên mặt. Theo sát phanh một tiếng, Hạ Phồn Tinh đem chén rượu hung hăng đập nát trên đất. Xem rõ chưa? Hạ Phồn Tinh hướng về phía Em Nữu hét lớn, đây mới là đối phó rác rưởi nam nên có cách làm. Nếu như Em Nữu lúc này có thể nhặt lên ly rượu, dập khuôn theo hướng Diệp Lộc Minh trên người hắt một chén rượu, Hạ Phồn Tinh nói không chừng sẽ còn đối này nhìn với con mắt khác. Nhưng Em phản ứng lại làm cho Hạ Phồn Tinh thất vọng. Nàng ánh mắt cóm ra cóm gióm, rũ xuống tầm mắt không dám cùng Hạ Phồn Tinh ánh mắt mắt nhìn mắt. Nàng bây giờ mặt mũi cũng mất đi, bạn trai cũng không còn. Thật tốt sinh nhật mặt tỉ gà bay trứng mỡ, đầy đất lông gà. Nếu như lúc này lại đi cùng Diệp Lộc Minh náo, để cho đối phương không xuống đài được. Diệp Lộc Minh đưa nàng những lễ vật kia, còn có trước đó hướng nàng trong thẻ đánh tiền, vạn nhất đều bị phải đi về làm sao bây giờ? Hạ Phồn Tinh mới vừa cầm rượu đỏ hát Diệp Lộc Minh cách làm, hả giận là hả giận, nhưng cũng đem Em Nữu một tầng cuối cùng già tu bố kéo xuống. Nàng cùng Diệp Lộc Minh quan hệ, căn bản không phải cái gì bạn trai bạn gái, mà là Diệp Lộc Minh bỏ tiền bao nuôi nàng, cho nên Em Nữu mới không dám phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Ngươi. Hạ Phồn Tinh đột nhiên xoay người, tay chỉ trên đài mới vừa bị bản thân rượu đỏ tới mặt Diệp Lộc Minh. Hạ Phồn Tinh, ta đối với ngươi là chăm chú ta. Diệp Lộc Minh lời còn chưa nói hết, Hạ Phồn Tinh trực tiếp nắm lên một rượu đỏ bình ném tới. Bị dọa sợ đến Diệp Lộc Minh vội vàng khom lưng tránh thoát. Bành! Chai rượu ngã nát trên đất, ầm ầm nổ vang. Ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta gặp ngươi một lần đập ngươi một lần. Cảnh cáo xong Diệp Lộc Minh, Hạ Phồn Tinh quay đầu bước đi. Tống Tuyết kéo một cái vẫn còn ở ăn dưa xem cuộc vui Dương Tiểu Vũ, hai người cùng nhau đuổi theo. Hạ Sán Dương, Lý Hạo Miểu phản ứng kịp về sau, vội vàng cũng gọi lên hai cái bạn cùng phòng rời đi. Thịnh Chất Ninh lặng lẽ đi tới Dương Mục Giã bên người. Nếu không chúng ta cũng rút lui a. Dương Mục Giã còn chưa lên tiếng, Tưởng Nam Tôn trong trẻo lạnh lùng thanh âm trước vang lên. Chúng ta đi thôi. Giọng điệu bình tĩnh, kỳ thực là ở che giấu nội tâm hốt hoảng. Mới vừa Em Nữu mong muốn hất bàn lúc, Dương Mục Giã tiềm thức dùng sau lưng đem bản thân bảo vệ phản ứng, để cho Tưởng Nam Tôn tâm hoàn toàn rối loạn. Tưởng Nam Tôn bây giờ căn bản không có rảnh quan tâm em hiểu, Diệp Lộ Minh, Hạ Phồn Tinh giữa tình tiết máu chó, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Dương Mục Giá gật đầu một cái, mang theo Tưởng Nam Tôn từ một bên kín tiếng rời đi. Thịnh Chất Linh cũng cùng đi theo. Đồng Vân, Trương An Nhân theo sát phía sau. Những người khác thấy được tình huống này, cũng đều rối rít đi. Rất nhanh yến trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Lộc Minh cùng Ệm Điệu hai người. Diệp Lộc Minh cầm hộp khăn giấy lau khô trên mặt rượu, xong đi thẳng tới Ệm Điệu trước mặt. Ệm Điệu đang thương ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng. "Hiệu đều, ta..." Diệp Lộc Minh giơ tay lên làm một dừng lại dùng tay ra hiệu. "Quay lại ta sẽ hướng ngươi trong thẻ lại đánh 50.000 đồng tiền, coi như là tiền chia tay, sau này mỗi người mạnh khỏe, lẫn nhau không quấy rầy." Nói xong đứng lên, cũng không quay đầu lại đi. Trở về trường học trên đường, Hạ Phồn Tinh, Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ ba người chen ở xe taxi hàng sau. Dương Tiểu Vũ trong miệng còn đang không ngừng lên án Diệp Lộc Minh cái này tên nam rất rưởi, mà Tống Tuyết thì đang an ủi từ ngồi lên xe vẫn yên lặng không nói Hạ Phồn Tinh. Hạ Phồn Tinh giờ phút này tâm tình rất hỏng bét, vốn là không muốn nói chuyện. Lại cứ lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên. Lấy ra nhìn một cái, nhìn là Hạ Sán Dương đánh tới. Hạ Phồn Tinh chỉ đành tiếp thông điện thoại, đem điện thoại di động thả vào bên tai. "Này, làm gì?" Bên đầu điện thoại kia, Hạ Sán Dương chần chờ mở miệng. "Thì, người không sao chứ?" "Không có sao, tuyết nhỏ, mưa nhỏ cũng ở bên cạnh ta, chúng ta đã ở trở về trường học trên đường." "Vậy là tốt rồi." Hạ Sán Dương chỉ nói một câu, sau đó cũng không biết nên nói gì. Chủ yếu tối nay chuyện này đoán chừng toàn bộ người ở chỗ này đều là đầu trở về một hồi gặp, Hạ Sán Dương cũng không biết phải an ủi như thế nào Hạ Phồn Tinh. Vừa đúng Hạ Phồn Tinh cũng không tâm tình nói điện thoại, đi theo liền chuẩn bị muốn cúp điện thoại. Hạ Sán Dương vội vàng gọi lại nàng. "Tỷ, nếu là em hiểu." "Không đúng, là ngài Mai Hương tối nay trở về tìm làm phiền ngươi, nhớ ngàn bạn muốn gọi điện thoại nói cho ta biết." Tối nay chuyện này vừa ra, liền Hạ Sán Dương đám này nam sinh đối em hiểu gọi cũng thay đổi, cũng bắt đầu gọi thẳng này lại danh. "Sau đó thì sao, thông báo ngươi qua đây ăn dưa xem trò vui." Hạ Phồn Tinh tức giận hỏi. Hạ Sán Dương lúc này là thật nghẹn lời. "Được rồi, đừng lo lắng vớ vẩn, một lát ngài Mai Hương khẳng định không mặt mũi lại về trường học, không có việc gì." Nói xong, Hạ Phồn Tinh liền cúp điện thoại. Mới vừa để điện thoại di động xuống, Dương Tiểu Vũ thanh âm liền băng lên. "Đời sao, ngài Mai Hương trong thời gian ngắn ngược lại là không có trở lại trường học tìm làm phiền ngươi, nhưng Diệp Lộc Minh đâu?" Hạ Phồn Tinh bây giờ nghe Diệp Lộc Minh cái tên này liền phiền, quay lại trong túc xá nhiều chuẩn bị mấy cái nước ấm ấm, nếu là hắn dám nữa tới trường học quấy rầy ta, nhìn ta không cần bình nước đập chết hắn. Dương Tiểu Vũ bị dọa sợ đến le lưỡi một cái, ngừng lại cái đề tài này. "Đúng rồi, Tuyết nhỏ, ngươi là thế nào trước hạn nhìn ra Diệp Lộc Minh coi trọng đời sao?" Tống Tuyết nhún vai một cái, ở yến cửa phòng khách lần đầu tiên lúc gặp mặt, ta liền phát hiện Diệp Lộc Minh tổng hướng đầy sao trên mặt nhìn. "Vậy cũng không thể nói rõ Diệp Lộc Minh chính là coi trọng đầy sao a, cũng có thể hắn chẳng qua là ở tương đối đầy sao cùng ngài Mai Hương ai đẹp hơn đâu." Dương Tiểu Vũ lại hỏi. Tống Tuyết không nói nhìn Dương Tiểu Vũ một cái. "Hạ Phồn Tinh cùng em còn cần đến so sao? Nhất định là Hạ Phồn Tinh càng xinh đẹp, nếu không em hiểu cũng sẽ không như vậy tích cực mời bạn cùng lớp cũng đi tham gia sinh nhật của nàng tỷ. Không phải là muốn thông qua Diệp Lộc Minh cái này người bạn trai hướng đại gia chứng minh mình mới là chân chính hoa hậu lớp sao? Không nghĩ tới Diệp Lộc Minh trở tay sẽ dùng bàn chân bỏ phiếu chọn Hạ Phồn Tinh. Từ góc độ này mà nói, em hiểu cũng coi là cầu dưa được dưa. Không riêng bại lộ mình bị Diệp Lộc Minh bao nuôi sự thật, còn hướng bạn học cả lớp chứng minh Hạ Phồn Tinh mới thật sự là hoa hậu lớp. Nghĩ được như vậy, Tống Tuyết nhìn một cái còn tại việc này phiền lòng không dứt Hạ Phồn Tinh. Trực giác nói cho Tống Tuyết, Diệp Lộc Minh sẽ không cứ thế từ bỏ. Mà Hạ Phồn Tinh hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này. Mà đồ mô ba. Dương Mục Giá cùng Tịnh Chất Linh cũng ngồi ở quầy ba trước. Một bên nghe thư giãn nhạc giặt, xem người pha rượu nước chảy mây trôi điều chế rượu, một bên phẩm tiểu tán gẫu. Dương Mục Giá mới vừa đem Tưởng Nam Tôn đưa về nhà, liền bị Tịnh Chất Linh một cú điện thoại gọi đến nơi này. Tịnh Chất Linh còn gọi Diệp Lộc Minh, bất quá tên kia cần phải về nhà thay quần áo khác xối người mới sẽ tới. Diệp Lộc Minh chạy tới tốc độ so dự đoán càng mau một chút, Dương Mục Giá cùng Tịnh Chất Linh mới vừa uống xong nửa chén rượu, bả vai liền bị người đồng thời vỗ một cái. Thừa dịp hai người quay đầu cơ hội, Diệp Lộc Minh ở Dương Mục Giá bên người a ghế ngồi xuống, giơ tay lên tỏ ý người pha rượu cấp hắn tới một ly mạ tỉ nhị. Rượu còn không có bưng lên, Tịnh Chất Linh liền cách Dương Mục Giá, chiều Diệp Lộc Minh nâng ly thăm hỏi. "Kính giác rưỡi nam." "Không, là kính giác rưỡi nam tổ sư gia." Vui sướng uống một ngụm rượu về sau, Tịnh Chất Linh tò mò về phía Diệp Lộc Minh nghe ngóng, "Ngươi là thế nào nghĩ đến muốn ở tiệc sinh nhật bên trên quang hiện bạn gái?" Sau đó lại trước mặt mọi người hướng nàng bạn học cùng lớp bày tỏ. Diệp Lộc Minh nhún vai một cái, thì giống như bản thân chỉ là làm một món lại lơi lòng tầm thường bất quá chuyện. "Các ngươi cũng không phải là không nhìn ra, ta cùng em hiểu cũng chỉ là vui vừa một chút, từ không có xem là thật nhưng Hạ Phồn Tinh không giống nhau, lần đầu tiên thấy nàng, ta đã cảm thấy cô nữ sinh này cùng ta trước gặp phải những nữ nhân kia đều không giống." Thịnh Chất Linh đồng ý gật đầu, cố ý nói tới nói lui một chuyện, liền hướng nàng dám hướng ngươi trên mặt hắt chén rượu kia, "Ta liền mời nàng là một cái nữ hán tử." Diệp Lộc Minh cười. "Nàng hướng ta hắt rượu thời điểm, ta hoàn toàn có thể né tránh ngươi đoán ta vì sao không tránh." Thịnh Chất Linh trực tiếp dán mặt mở lớn, "Ngươi muốn thật có gan, nàng hướng ngươi ném chai rượu cũng đừng tránh a, đây mới gọi là vì tình yêu bể đầu chảy máu." Diệp Lộc Minh đầy vẻ khinh bỉ, "Ngươi ấu không ấu chi a? Niên đại gì còn chơi loại khổ nhục thế này, ta chính là muốn cầm nàng làm thí nghiệm." "Cái gì thí nghiệm? Nhìn ta có thể hay không không dựa vào tiền, chỉ bằng vào mị lực cá nhân đuổi kịp một người nữ sinh." "Cái thứ gì chứ?" Thịnh Chất Linh một bộ ta không nghe lầm chứ khiếp sợ nét mặt. mới vừa còn nói hắn ấu trĩ, bây giờ ấu trĩ người là ai? Thời này còn có không nhìn điều kiện vật chất liền cam tâm tình nguyện đi cùng với ngươi nữ sinh? Người ta đổ ngươi cái gì a? Đồ dung mạo ngươi lão, hay là đổ trên người ngươi một cỗ trang vị? Diệp Lộc Minh quay đầu, buồn bực xem Dương Mục Giã. Ta dáng dấp già sao? Dương Mục Giã bưng ly rượu lên, tự tin một chút, đem sao bỏ đi. Ở Diệp Lộc Minh không nói nét mặt nhìn soi mói, Dương Mục Giã cùng Thịnh Chiết Linh đụng một cái ly rượu. Vừa đúng lúc này, người pha rượu đem một ly điều chế hoàn thành mạ tin nhỉ đặt ở Diệp Lộc Minh. Diệp Lộc Minh bưng lên đến, phát tiết tựa như uống một hớp. Để chén rượu xuống, thầm hừ nói, cũng không tin ta có thể đuổi kịp Hạ Phồn Tinh đúng không? Ta liền càng muốn cua nàng vào tay cho các ngươi nhìn. Thịnh Chiết Linh đi tới ôm Diệp Lộc Minh bả vai, hai ta đùa giỡn với ngươi chớ coi là thật à. Diệp Lộc Minh ánh mắt nghiêm túc xem Thịnh Chiết Linh, ta không có đùa giỡn, ta không riêng muốn đuổi Hạ Phồn Tinh, hơn nữa muốn truyền hình trực tiếp đuổi nàng. Thịnh Chiết Linh cũng sẽ không nông chiều Diệp Lộc Minh, tại chỗ hỏi ngược lại, nếu là cuối cùng không đuổi kịp làm sao bây giờ, trở thành toàn lưới cho cười. Ngươi thật đúng là đem mình làm giang nam thứ nhất thâm tình rồi. Cái này không phải là hình tượng của ta sao? Cho nên ta mới nói đây là một cái thí nghiệm, kiểm nghiệm cái này nhân thiết rốt cuộc có thích hợp hay không ta. Diệp Lộc Minh nói quay đầu nhìn về phía Dương Mục Giã, trong ánh mắt truyền đạt ra ý tứ hết sức rõ ràng. Ta cần một chiếc máy bay điểm trợ. Hắn biết đuổi Hạ Phồn Tinh là một gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên mới tìm Dương Mục Giã giúp một tay bảy mưu tinh kế. Dương Mục Giã còn chưa lên tiếng, Thịnh Chiết Linh thanh âm trước vang lên. Đã ngươi quyết tâm muốn một con đường đi đến đen, ta ngược lại có thể giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi ở Hạ Phồn Tinh các nàng trường học có người quen? Diệp Lộc Minh chần chờ hỏi. Thịnh Chiết Linh rất dứt khoát lắc đầu một cái. Không có à, ta là chuẩn bị giúp ngươi hỏi một chút nơi nào có thể mua được đủ bền chắc mũ giáp, tránh cho ngươi xuất sư chưa thành thân đã chết, người còn không đội kịp, tự mình trước bị đập chết rồi. Diệp Lộc Minh sớm đoán được Thịnh Chiết Linh trong miệng không nói ra cái gì tốt lời nói, căn bản không có đối hắn ôm bất kỳ trông cậy vào. Chuyện này còn nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Ngươi nuôi chó sao? Ở nước ngoài lúc nuôi qua một cái, bất quá chia tay lúc bị trước bạn gái trước mang đi. Được, quay đầu ta đưa ngươi một cái. Tốt, ta tương đối thích hợp kỳ, kim mao cũng có thể. Lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Mục Giã không nhịn được cắt đứt, sẽ đưa ngươi một cái cắt đi, muốn hay không? Liền tên Dương Mục Giã cũng cấp lấy được rồi, liền theo chiêu đào hoa. Cái này, Diệp Lộc Minh vốn đang lo lắng cho mình một nam nuôi điều kẹt đi có thể hay không quá nương một chút. Thế nhưng là vừa nghe Dương Mục Giã cấp lấy danh tự này, nhất thời hiểu. Đây là muốn hắn mang theo một cái dễ dàng đưa tới nữ sinh thiện cảm chó, tán gái lúc cho mình làm máy bay điểm trợ. Lần này, Diệp Lộc Minh quyết định nghe chuyên gia. Chương 296 trong lớp gọi lão sư, trợ giáo có thể có cái gì mang tâm tư? Chương 296 trong lớp gọi lão sư, trợ giáo có thể có cái gì mang tâm tư? Hôm sau giữa trưa, Hạ Phồn Tinh, Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ mới vừa ăn cơm trưa xong từ canteen đi ra, Hạ Phồn Tinh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Phồn Tinh lấy điện thoại di động ra lúc, Dương Tiểu Vũ ở bên lặng lẽ mắt liếc. Hạ Sán Dương đánh tới. Hạ Phồn Tinh tiếp thông điện thoại. Làm gì? Thì, ngươi ở chỗ nào vậy? Bên đầu điện thoại kia, Hạ Sán Dương giọng điệu lộ ra 10 phần sốt ruột. Ta ở canteen, mới vừa cơm nước xong đi ra, thế nào? Được, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một hồi, lập tức đến. Nói điện thoại liền bị cắt đứt. Hạ Phồn Tinh mắng một câu không giải thích được quay đầu nhìn về phía Tống Tuyết cùng Dương Tiểu Vũ. Hạ Sán Dương không biết chung cái gì gió, bảo là muốn ta ở cửa phòng ăn chờ hắn, nếu không các ngươi đi về trước đi. Tống Tuyết vừa định nói xong, Dương Tiểu Vũ chợt kéo lại nàng cánh tay, cướp mở miệng trước, không có sao, chúng ta chờ ngươi cùng nhau. Làm ăn dưa nhỏ đặc nhân, trực giác nói cho Dương Tiểu Vũ, Hạ Sán Dương gấp gáp như vậy đến tìm Hạ Phồn Tinh tuyệt đối có chuyện. Ba người đứng ở cửa phòng ăn đợi ước chừng 2-3 phút, không đợi được Hạ Sán Dương, lại trước bắt gặp giống vậy mới vừa cơm nước xong đi ra Tưởng Nam Tôn. Tưởng Nam Tôn là cùng một tóc ngắn nữ sinh cùng nhau. Thấy Hạ Phồn Tinh ba người, Tưởng Nam Tôn mỉm cười hướng bên này giơ tay lên chào hỏi. Bên người tóc ngắn nữ sinh cũng hướng bên này nhìn lại. Hạ Phồn Tinh ba người cũng mỉm cười giơ tay lên, cùng Tưởng Nam Tôn chào hỏi. Đợi đến Tưởng Nam Tôn, tóc ngắn nữ sinh cũng đi xa, Dương Tiểu Vũ ánh mắt còn vẫn nhìn chằm chằm vào cái hướng kia. Tống Tuyết hiếu kỳ nói, ngươi đang nhìn cái gì? Tưởng Nam Tôn bên người nữ sinh kia. Dương Tiểu Vũ quay đầu nhìn Tống Tuyết, Hạ Phồn Tinh, nàng gọi Bùi Thi, là Ma Đô học viện âm nhạc rất nổi danh một thiên tài học sinh, ta ở trên web xem qua nàng kéo violon video. Hạ Phồn Tinh không nhịn được trêu ghẹo nói, không nhìn ra à, mưa nhỏ, ngươi còn thích nghe violon, thưởng thức tao nhã như vậy. Dương Tiểu Vũ mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng thừa nhận nói, kỳ thực ta là nhìn một người khác video mới biết Bùi Thi. Ai vậy? Hạ Phồn Tinh hỏi tới. Kha Trạch, cũng là Ma Đô học viện âm nhạc học sinh, so Bùi Thi năm nhất cấp, ma âm giáo thảo, tước hiệu U buồn Dương cầm hướng tử. Dương Tiểu Vũ hoàn toàn là hướng về phía Kha Trạch đi dùng nàng lời nói của mình chính là bắt đầu từ điểm nhan sắc, rốt cuộc tài hoa. Mà Kha Trạch phát ở trên web video, có hơn phân nửa đều là hắn cùng Bùi Thi Dương cầm violon hợp đấu. Nói như vậy, cái này Bùi Thi hay là ngươi tình địch rồi? Hạ Phồn Tinh vừa nói đùa vừa nói thật đến rồi câu. Lần này thật đúng là bị ngươi cấp. Đoán sai rồi. Dương Tiểu Vũ dương dương đắc ý xem sửng sốt Hạ Phồn Tinh cùng Tống Tuyết, Bùi Thi là Kha Trạch muội muội, em gái ruột. Hạ Phồn Tinh cùng Tống Tuyết nhìn thẳng vào mắt một cái. Ca ca họ Kha, muội muội họ Bùi. Chẳng lẽ một cùng họ cha, một cùng họ mẹ? Lỗi. Dương Tiểu Vũ tiếp tục cấp hai người khoa phổ, Kha Trạch mẫu thân là Nhan Thắng Tiểu, cái gì? Nhan Thắng Tiểu? Dương Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết, Hạ Phồn Tinh, Tống Tuyết trên mặt liền nhất tề lộ ra biểu tình kiếp sợ. Các nàng mặc dù không biết không giống Dương Tiểu Vũ như vậy chú ý phương Tây nhạc cổ điển, nhưng cũng đã nghe nói qua Nhan Thắng Tiểu đại danh. trong nước nổi danh nhất vi ô lông trình diễn nhà, ma đô ban nhạc thủ tịch vi ô lông tay. Bùi Thi khi còn bé cha mẹ chết bởi một trận đặc biệt tai nạn xe, Bùi Thi cùng đệ đệ nàng bị Nhan Thắng Tiểu thu dưỡng, chuyện này lúc ấy còn trải qua tin tức. Dương Tiểu Vũ thanh âm tiếp tục vang lên. Hạ Phồn Tinh, Tống Tuyết mặt bừng tỉnh. Cho nên Bùi Thi cùng Kha Trạch không có liên hệ máu mủ. Kia Dương Tiểu Vũ còn nói hai người là thân huynh muội. Căn cứ nước ta luật pháp, Bùi Thi cùng Kha Trạch thuộc về soạn chế huyết thân, hai người là không thể lấy kết hôn. Dương Tiểu Vũ nói năng hùng hồn giải thích nói. Bất quá nàng còn có một câu nói chưa nói. Nếu như Nhan Thắng Tiểu cùng Bùi Thi giải trừ thu dưỡng quan hệ, soạn chế huyết thân vấn đề liền giải quyết. Bùi Thi ở Vi Ô Long trình diễn bên trên từ nhỏ đã triển lộ ra thiên phú cực cao, mặc dù còn không có từ Ma Đô học viện âm nhạc tốt nghiệp, nhưng đã bị không ít nhiều người coi là Nhan Thắng Tiểu y bắt người thừa kế. Dưới tình huống này, Nhan Thắng Tiểu chắc chắn sẽ không đồng ý Bùi Thi từ nữ nhi biến con dâu. Công chúng cũng không thể nào tiếp nhận. Chính vì vậy, Dương Tiểu Vũ đối Bùi Thi mới không có gì để ý, ngược lại còn hiếu kỳ Bùi Thi làm sao sẽ cùng Tưởng Nam Tôn nhận biết. Theo lý thuyết, hai người này nên là không có gì giao tập mới đúng. Ba người đang trò chuyện Bùi Thi đề tài, Hạ Sán Dương rốt cuộc khoan thai tới chậm. Hạ Phồn Tinh xem đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc dừng ở trước mặt mình đệ đệ, chân mày tiềm thức nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Hạ Sán Dương hai tay chống ở trên đầu gối, một bên hồng hộc thở, một bên chật vật ngẩng đầu. Diệp Lộ Minh, hắn đem xe dừng ở các ngươi túc xá lầu dưới, chiến trận làm cho thật lớn, nên là hướng ngươi tới. Cái gì? Hạ Phồn Tinh trừng to mắt, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Một giây kế tiếp, nhanh chân liền hướng nhà tập thể phong tới. Hạ Sán Dương vội vàng đem người ngăn lại. Tỷ, ngươi trước đừng xung động, nghe ta nói hết lời, còn nói cái giám a? Hạ Phồn Tinh bây giờ hận không được lập tức giết trở lại nhà tập thể, nàng nước cấm ấm đã đói khát khó nhịn. Hạ Sán Dương gắt gao kéo Hạ Phồn Tinh, tuyệt đối đừng, Diệp Lộc Minh mở chiếc xe kia không là của hắn, là thúc thúc hắn. Hạ Phồn Tinh giờ phút này đã tức bất tỉnh đầu, căn bản không nghe lời khuyên. Đừng nói là Diệp Lộc Minh thúc thúc, liền xem như hắn Diệp gia tổ tông đến rồi mặt mũi cũng không tốt hiến. Cũng được một bên Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ đều là tỉnh táo. Diệp Lộc Minh thúc thúc Diệp Cần Nôn, tập đoàn Tinh Nôn chủ tịch, mấy mươi tỷ tài sản nhà đất đại lão, năm ngoái thời điểm mới vừa cấp trường học quên một căn trường học. Càng không cần nói, Diệp Cần Nôn còn cùng ngành kiến trúc dưới tên thiết kế viện có hẳn mấy cái hợp tác hạng mục. Thỏa thỏa bên A33. Hạ Phồn Tinh thật muốn nhất thời xung động đem Diệp Cần Nôn vật cưới đập, hậu quả khó mà lường được. Đang ở Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ cũng ở chung một chỗ khổ khuyên Hạ Phồn Tinh tỉnh táo đồng thời, Tưởng Nam Tôn đang mang theo Bùi Thi hướng ký túc xá đi tới. Bùi Thi chính là Tưởng Bằng Phi tốn giá cao vì Tưởng Nam Tôn mời tới Vi Ô Long lão sư. Bùi Thi chỉ so với Tưởng Nam Tôn lớn hơn một tuổi, hai người mới quen đã thân. Tưởng Nam Tôn hôm nay cố ý mời Bùi Thi tới trường học đi thăm du ngoạn, nhà tập thể là sau cùng một trạm. Còn chưa tới nhà tập thể, xa xa liền thấy một chiếc BMW đút đợi bảy dừng ở dưới lầu, đưa tới không ít người vây xem. Một mang kính mát nam tử trẻ tuổi tựa vào thân xe một bên, bên tay nắp capo bên trên để một bó hoa tươi. Nhân hòa xe cũng rất oách, bất quá nhất oách hay là tấm kia Thượng Hải A88888 bảng số xe. Trang diện này, Bùi Thi ở Ma Đô học viện âm nhạc ra mắt rất nhiều lần. Vừa nhìn liền biết lại là cái nào phú ca tới trong trường học tán gái. Thấy được Tưởng Nam Tôn, Bùi Thi sóng vai đi tới, tựa vào trước xe nam tử lập tức tháo kính mắt xuống, hướng bên này đi tới. "Uy, ngươi thả trên xe hoa quên cầm." Bùi Thi nhận định nam tử là hướng Tưởng Nam Tôn tới trong lòng không nhịn được rủa xả nói. "Tưởng tiểu thư," lại gặp mặt. Diệp Lộc Minh mỉm cười cùng Tưởng Nam Tôn lên tiếng chào, ánh mắt đi theo rơi ở một bên Bùi Thi trên người, "Vị này là bạn bè ta, Bùi Thi." Tưởng Nam Tôn nhàn nhạt đáp, trong giọng nói lộ ra một cỗ xa cách. Diệp Lộc Minh biết đây là ngày hôm trước em sinh nhật dạ tiệc trò khôi hài hậu di chứng nún vai một cái sau lần nữa đeo lên kính đen. Bùi Thi lúc này mới phản ứng được, Diệp Lộc Minh vậy mà không phải hướng Tưởng Nam Tôn tới. Tưởng Nam Tôn mang theo Bùi Thi đi vào ký túc xá về sau, lấy điện thoại di động ra cấp Dương Mục Giã phát một cái tin nhắn ngắn. Diệp Lộc Minh tới trường học của chúng ta đang ở nữ sinh túc xá lầu dưới. Một lát sau, Dương Mục Giã trở về tin nhắn ngắn tới. Hán đội nón an toàn không có. Tưởng Nam Tôn nhìn xong tin nhắn ngắn, đầu óc mơ hồ. Dương Mục Giã đi theo lại phát tới một cái tin nhắn ngắn, ngươi vẫn còn ở hiện trường sao? Ta đã trở về túc xá. Tin nhắn ngắn phát ra ngoài, Tưởng Nam Tôn liền không có lại để ý tới. Cùng lúc đó, tiếp tục chờ ở dưới lầu Diệp Lộc Minh cũng bấm Dương Mục Giã điện thoại. Ta mới vừa đụng phải Tưởng Nam Tôn. Nàng mới vừa gửi nhắn tin nói với ta. Nàng chưa nói ta nói xấu chứ. Yên tâm, ngươi ở trong mắt nàng hay cùng người qua đường giáp sắp xỉ, thậm chí còn không bằng. Ta đưa ngươi thật đi, ngươi mang tới không có. Ta đang muốn hỏi ngươi, vì sao đưa ta một cái công thật đi. Bởi vì mẹ Thái Nhật Tiên là không có linh hồn. Dĩ nhiên trong điện thoại Dương Mục Giã nhưng sẽ không như thế nói. Ngươi liền nói kẹt đi có khai hay không nữ sinh thích đi. Ta hôm nay ra cửa quên mang. Yên tâm, ta có chính ta tiết tấu. Vừa dứt lời, Diệp Lộc Minh dương mắt liếc thấy Hạ Phồn Tinh đang đằng đằng sát khí triệu bản thân đi tới. Không nói ta muốn bắt đầu săn thú. Nói xong, Diệp Lộc Minh liền cúp xong điện thoại. Cùng lúc đó, Hạ Phồn Tinh cũng tránh thoát Tống Tuyết tay, sải bước hướng Diệp Lộc Minh đi tới. Diệp Lộc Minh lập tức nâng lên đặt ở nắp capo bên trên hoa tươi. Hạ tiểu thư, hoa này đưa cho, ngươi chữ còn chưa nói ra miệng, trong tay hoa tươi liền bị Hạ Phồn Tinh một thanh đoạt đi. Ở Diệp Lộc Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Hạ Phồn Tinh hai tay nâng lên hoa tươi, dùng sức ngửi một cái. Diệp Lộc Minh quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Thơm không? Đây là ta cố ý, lời còn chưa nói hết, Hạ Phồn Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Thối. Một cố rác rưởi nam mùi hôi thối. A. Diệp Lộc Minh khiếp sợ, cách kính đen cũng có thể rõ ràng bị người ngoài cảm giác được. Hạ tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta lời vừa nói ra được phân nửa, lần nữa bị cắt đứt, hơn nữa còn là vật lý cắt đứt. Hạ Phồn Tinh giơ lên trong tay hoa tươi, hướng Diệp Lộc Minh đương đầu đập xuống. Diệp Lộc Minh lập tức giơ tay lên bảo vệ đầu, thân thể hướng về sau thối lui. Ngươi đừng động thủ a. Hạ tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích. Hạ Phồn Tinh căn bản không để ý tới Diệp Lộc Minh hô hoán, trong tay hoa tươi không ngừng chiếu Diệp Lộc Minh trên người chào hỏi. Diệp Lộc Minh bị đánh chạy trối chết. Hai người vây quanh kia chiếc BMW đút 760 ly ngươi đuổi ta trốn, vòng hai vòng trò khơi hải mới tính kết thúc. Hạ Phồn Tinh bị Hạ Sán Dương, Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ kéo. Diệp Cẩn Ngôn dành riêng tài xế mã sư phó cũng đứng ra, bảo hộ ở Diệp Lộc Minh trước người. Đang chuẩn bị mang ra Diệp Cẩn Ngôn danh tiếng, khiếp sợ một cái Hạ Phồn Tinh, Diệp Lộc Minh thanh âm trước từ phía sau vang lên. Hạ Phồn Tinh, ngươi yên tĩnh một chút, ta hôm nay không phải tới với ngươi bày tỏ. Ngươi cút cho ta. Hạ Phồn Tinh hai tay bị kéo, chỉ có thể nhấc chân đá hướng Diệp Lộc Minh. Dù là hai bên cách xa nhau xa 2-3 mét, căn bản không thể nào đá phải. Ta là tới nói xin lỗi với ngươi. Diệp Lộc Minh hét lớn một tiếng. Cái gì? Hạ Phồn Tinh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Ngày đó ở em sinh nhật party bên trên, là ta quá xung động, ta nghĩ ngươi thành khẩn nói xin lỗi. Diệp Lộc Minh thanh âm nghe rất thành khẩn. Nếu như không có nút ở tài xế mã sư phó sau lưng vậy liền có càng thành khẩn. Hạ Phồn Tinh còn đang chần chờ, bên người Hạ Sán Dương trong nháy mắt Lý Nguyên Vương phụ thể. Đại nhân, này thi phải có thất hiếu. Tỷ, cẩn thận có bẫy. Hạ Phồn Tinh tức giận chừng Hạ Sán Dương một cái. Nói nhảm, còn cần đến ngươi nói. Mắt thấy Hạ Phồn Tinh đã không có nếu lại xông lại cùng bản thân liều mạng ý tứ, Diệp Lộc Minh lúc này mới chỉnh sửa một chút ăn mặc, đánh bạo từ mã sư phó sau lưng đi ra. Nhìn một cái trên đất đã rã rời bó hoa, Diệp Lộc Minh trong lòng sợ. Sơ sẩy. Lần này thật nên đem Thịnh Chiết Linh đưa mũ giáp cùng nhau mang đến. Ai có thể nghĩ tới Hạ Phồn Tinh không nói võ đức, không ngờ trực tiếp ra tay. Hạ Phồn Tinh, chúng ta bây giờ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ta, lời còn chưa nói hết, Hạ Phồn Tinh đột nhiên tránh thoát Hạ Sán Dương tay. Diệp Lộc Minh bị dọa sợ đến phản xạ có điều kiện tựa như chiều mã sư phó sau lưng tránh đi. Còn tốt, Hạ Phồn Tinh lần này cũng không có muốn ý tứ động thủ. Diệp Lộc Minh, ngươi có lời cứ nói, có dám cứ thả. Nói xong cút nhanh lên. Hạ Phồn Tinh, ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi sao? Không thể. Hạ Phồn Tinh trả lời dứt khoát trực tiếp, trừ phi ngươi bảo đảm sau này cũng sẽ không tiếp tục tới quấy rầy ta. Ta nếu là bảo đảm cũng làm được, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Đừng hiểu lầm, chính là bằng hữu bình thường. Một chiêu này là Dương Mục giã dạy, lấy lui làm tiến. Trước cùng Hạ Phồn Tinh từ bằng hữu bình thường làm lên, từ từ mưu toan. Coi như không bắt được Hạ Phồn Tinh, cũng có thể từ nàng nơi này soát chút kinh nghiệm. Vì tương lai truyền hình trực tiếp tích lũy tài liệu. Ngại ngùng, ta không cùng người phẩm có vấn đề người làm bạn bè. Hạ Phồn Tinh quả quyết cự tuyệt. Diệp Lộc Minh muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói bản thân chẳng qua là rất rưởi, không có nghĩa là nhân phẩm có vấn đề. Nhưng nghĩ lại, lời này nếu là nói ra, giống như ra vẻ mình thì càng cặn bã. Được, ta sau này cũng sẽ không lại quấy rầy người ta bảo đảm. Diệp Lộc Minh thể son sắt nói. Hạ Phồn Tinh thái độ cũng rất rõ ràng, ta sẽ không cùng ngươi làm bạn bè, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Diệp Lộc Minh thở ơ nhún vai một cái, đeo lên kính đen về sau, xoay người chiều sau lưng mở vé đút mở 760 ly đi tới. Mã sư Phó Ân cần giúp Diệp Lộc Minh mở cửa xe, chờ Diệp Lộc Minh sau khi lên xe lại đem cửa xe nhẹ đóng cửa khẽ, xong chính mình mới lên xe xe khởi động về sau, Diệp Lộc Minh quay cửa sổ xe xuống, chiều Hạ Phồn Tinh vẫy vẫy tay, tỏ ý đối phương đến gần một chút. Hạ Phồn Tinh không lúc đích. Diệp Lộc Minh chỉ tay tổ đặt ở miệng cạnh làm loa phóng thanh, hướng Hạ Phồn Tinh hô to, mới vừa quên cùng ngươi nói một chuyện. Ta đã nộp đơn bên trên các ngươi ngành kiến trúc một vị giáo sư trợ giáo chức vị, mà hắn vừa lúc chính là các ngươi chủ nhiệm khóa lão sư, chấm nhất là ngày mai chúng ta chỉ biết lần nữa gặp mặt. Ngươi không phải để cho ta đừng lại quấy rầy ngươi sao? Lần sau gặp mặt vì không để cho người khác hiểu lầm, trong lớp nhớ phải gọi ta Diệp lão sư. Nói xong dâng lên cửa sổ xe, tỏ ý mã sư phó lái xe. Chảnh chọe xong liền chạy. Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ như sợ Hạ Phồn Tinh nhất thời xung động đập xe, đi nhanh lên đến Hạ Phồn Tinh bên người. Hạ Sán Dương cũng đánh lên 12 phần cảnh giác, đề phòng nhà mình lao tỉ đột nhiên bùng lên. Có tốt, Hạ Phồn Tinh lần này nhịn được. Đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mình coi như rất môn trùng tu, cũng tuyệt đối sẽ không đi bên trên Diệp Lộc Minh bất kỳ một bài giảng. Chương 297 tin tức tiến hành lúc hiện trường phóng viên, Bạch lão sư. Chương 297 tin tức tiến hành lúc hiện trường phóng viên, Bạch lão sư. Sáng ngày thứ hai, Hạ Phồn Tinh, Tống Tuyết, Dương Tiểu Vũ kẹp lấy lên lớp tiếng chuông vang lên trước mấy giây đi vào thiết kế cơ sở khóa phòng học. Vào cửa phát hiện lão sư còn chưa tới. Thấy được trước hạn 10 phút đến phòng học điều tra tình huống Hạ Sán Dương triệu bản thân bất đắc dĩ nhún vai, Hạ Phồn Tinh trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Reng reng reng. Chuông vào học âm thanh vào lúc này vang lên. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, Âu phục giày ra Diệp Lộc Minh đuổi kịp tiếng chuông kết thúc trước, một cái chân giành trước bước vào cửa phòng học. Còn tốt, cuối cùng không có trễ. Diệp Lộc Minh hít thở sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía trong phòng học một đám trợn mắt há mồm học sinh. Khụ khụ. Diệp Lộc Minh háng giọng một cái, đang muốn cùng mọi người chào hỏi. Gâu. Một tiếng chó sủa từ Diệp Lộc Minh sau lưng sùng vật trong túi đeo lưng chuyển tới. Diệp Lộc Minh bước nhanh đi tới tọa đàm trước, hởi xuống ba lô, mở ra kéo nút cài, từ bên trong ôm ra một con lông sủ tóc quăn tẹt đi. Cấp đại gia giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử gọi Chiêu Đào Hoa, là một con vừa đầy một tuổi chó con, đến, cấp đại gia lên tiếng chào hỏi. Diệp Lộc Minh nói nhờ bảy tẹt đi cầm. Chó con cũng rất phối hợp ưng một tiếng. Diệp Lộc Minh đang muốn khen ngợi con ngoan của mình, phía dưới chợt chuyển tới một trận bàn ghế tiếng động. Hạ Phồn Tinh từ chỗ ngồi đứng lên. Diệp Lộc Minh, trường học của chúng ta nội quy trường học rõ ràng quy định, cấm chỉ thầy trò mang theo sủng vật tiến vào học đường. Cho nên ta mới đem nó chứa ở sủng vật trong túi đeo lưng, yên tâm, nó rất ngoan tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mọi người lên lớp. Diệp Lộc Minh chưa cho Hạ Phồn Tình cơ hội phản bác, tiếp tục nói, ta cùng đại gia thứ 7 tuần trước mới vừa gặp qua, bất quá khi đó không cùng đại gia cẩn thận giới thiệu qua ta trình độ học vấn. Ta chính quy cùng nghiên cứu sinh đều là Luân Đôn Đại học kiến trúc thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp, đây cũng là ta tại sao phải đối học kiến trúc thiết kế nữ sinh tình hữu độc chung nguyên nhân. Lời vừa nói ra, trong phòng học lập tức vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Luân Đôn Đại học kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp ở toàn thế giới trong đại học đều là số 1 số 2. Diệp Lộc Minh có thể học tập với cái này chỗ vang danh toàn cầu đại học, trừ cùng hậu đãi gia cảnh chặt chẽ không thể tách rời ra, năng lực cá nhân cũng không thể khinh thường. Mà trừ trình độ học vấn ra, đại gia nghị luận nhiều nhất hay là Diệp Lộc Minh câu nói sau cùng kia. Em kể từ thứ 7 tuần trước sinh nhật party bên trên bị Diệp Lộc Minh quăng rồi thôi về sau, tuần này một mực chưa có tới lên lớp. Nghe nói là cùng trường học mời một tuần giả. Cho nên không nghi ngờ chút nào, Diệp Lộc Minh lời này chính là nói cho Hạ Phồn Tinh nghe. Hạ Phồn Tinh không nói hai lời, bọc sách trên lưng liền hướng cửa phòng học đi tới. Diệp Lộc Minh cấp trước một bước cản tại cửa ra bảo. Bắt đầu từ hôm nay, ta bị Trần giáo sư mời, may mắn trở thành thiết kế cơ sở khóa giáo viên trợ giảng, vừa đúng hôm nay Trần giáo sư có chuyện, cho nên cái này lớp để ta tới cấp đại gia lên. Nói xong Diệp Lộc Minh không khỏi đắc ý nhìn thoáng qua trước mặt Hạ Phồn Tinh. Hạ Phồn Tinh bạn học, lập tức sẽ điểm danh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Hạ Phồn Tinh mặt vô biểu tình nhìn Diệp Lộc Minh, thân thể ta không thoải mái, phải đi phòng y tế xem bệnh. Người khác nói không thoải mái, ít nhất làm bộ bưng bít cái bụng cái gì. Mà Hạ Phồn Tinh trực tiếp liền trang đều chẳng muốn trang. Rõ ràng nói cho Diệp Lộc Minh, lão nương chính là không muốn lên ngươi khóa. Diệp Lộc Minh đối với lần này chẳng qua là nhún vai một cái. Được, ngươi giả ta phê, sau này ngươi không muốn tới lên lớp trực tiếp nói với ta một tiếng, ta cũng sẽ phê chuẩn. Tốt như vậy. Hạ Phồn Tinh mặt nghi ngờ xem Diệp Lộc Minh. Thấy được chưa? Ta không duyệt chấp thuận cho ngươi nghỉ, ngươi sẽ hoài nghi, ta nhóm chấp thuận cho ngươi nghỉ, ngươi sẽ càng thêm hoài nghi. Diệp Lộc Minh hai tay mở ra, khó trách đại gia đều nói, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Ngươi có nói hay chưa? Hạ Phồn Tinh không nhịn được ngắt lời nói. Nói xong cũng mau tránh ra. Diệp Lộc Minh thật liền tránh ra thân thể. Đang ở Hạ Phồn Tinh chuẩn bị ra cửa phòng học thời điểm, Diệp Lộc Minh đột nhiên lại gọi lại nàng. Hạ Phồn Tinh bạn học, vì để cho ngươi đem tâm thả lại trong bụng, chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Ngươi có thể không đến bên trên ta khóa, nhưng lên lớp trong lúc ngươi nhất định phải giúp ta coi sóc con ta. Nói cũng bất kể Hạ Phồn Tinh có hay không đáp ứng, trực tiếp đem chó cùng bao cùng nhau chiều Hạ Phồn Tinh đưa tới. Hạ Phồn Tinh dương mắt nhìn Diệp Lộc Minh, mặt không chút thay đổi nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Diệp Lộc Minh chiều Hạ Phồn Tinh cười cười, vậy thì ngoan ngoãn trở về đi học. Nếu không thì không phải là nghỉ làm một lần, mà là công nhân quốc vua. Chuyện phải đến nhau đến hệ trong, ít nhất đều là một toàn hệ thông báo phê bình xử phạt. Hạ Phồn Tinh đoạt lấy chó cùng bao, cũng không quay đầu lại đi. Diệp Lộc Minh hài lòng đem cửa phòng học đóng lại, xoay người đi trở về giảng đài. Được rồi, các bạn học, bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp. Reng reng reng. Tiếng chuông tan học vang lên. Ngồi ở hàng thứ nhất trên bàn học Diệp Lộc Minh lúc này tuyên bố tan lớp. Nương theo lấy một trận bàn ghế tiếng động, trong phòng học phần lớn bạn học cũng đứng lên, thu thập quyển sách bắt đầu đi ra ngoài. Dương Tiểu Vũ lấy tuổi trò nhẹ nhàng thuận bên người Tống Tuyết. Bỏ ra nhân phẩm không nói, cái này Diệp Lộc Minh vẫn có chút chân tài thực học, ta cảm thấy hắn lên lớp so Trần giáo sư có ý tứ nhiều. Tống Tuyết gật đầu một cái. Trước xác thực xem nhẹ Diệp Lộc Minh cho là chính là cái thuần túy hoàn khố tử đệ. Bây giờ nhìn lại, người này vẫn còn có chút thủ đoạn. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Không thể nào. Ta nhìn hắn chỉnh lớp liền giảng nghĩa giáo án những thứ này cũng chưa có xem qua, nếu là hắn tìm người khác giúp một tay chuẩn bị khóa, giảng bài sẽ không có như vậy lưu loát mới đúng. Dương Tiểu Vũ đối Tống Tuyết phán đoán rõ ràng còn nghi vấn. Tống Tuyết không nói xem Dương Tiểu Vũ. Nàng nói thủ đoạn cũng không phải là chỉ Diệp Lộc Minh trường học trình độ, mà là tán gái. Dùng cho nghỉ làm trao đổi, bước bách Hạ Phồn Tinh giúp một tay coi sóc chó con. Mà phần lớn nữ sinh cũng đối loại này đáng yêu tiểu động vật không có chút nào sức đề kháng. Một khi Hạ Phồn Tinh cùng chó con thân quen, Diệp Lộc Minh liền thông qua con chó nhỏ này cùng Hạ Phồn Tinh lần nữa xây dựng lên câu thông cầu đối. Đây là Dương Nhu, vô giải. Dương Tiểu Vũ nghe xong Tống Tuyết phân tích, cái này mới giật mình hiểu ra. Kia Hạ Phồn Tinh chẳng phải là đã trúng kế. Đang nghĩ như vậy, liền thấy Hạ Sán Dương cầm điện thoại di động, cuối cùng gấp gáp tìm tới Diệp Lộc Minh. Cái đó, Diệp lão sư, thì ta điện thoại, nàng tìm ngươi có chút việc. Diệp Lộc Minh từ Hạ Sán Dương trong tay nhận lấy điện thoại di động, thả vào bên hai. Ta ở phòng học chờ ngươi, ngươi đem Chiêu Đào Hoa đưa tới đi. Cái gì? Diệp Lộc Minh đột nhiên đứng thẳng người, liền âm thanh cũng đột nhiên để cao hẳn mấy cái để xì bèn. Chiêu Đào Hoa ném đi. Lúc nào? Ở nơi nào ném? Không giống với Diệp Lộc Minh hốt hoảng, bên đầu điện thoại kia Hạ Phồn Tinh thanh âm lộ ra rất tỉnh táo. Đang ở nửa giờ trước, ta mang theo Chiêu Đào Hoa đi trường học vườn hoa nhỏ, chuẩn bị đem nó thả ra hóng mát một chút. Kết quả ta mới vừa lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian không lâu sau, quay đầu nó liền chạy được không còn hình bóng. Ta đem bốn phía tìm khắp toàn bộ, cũng không tìm được. Diệp Lộc Minh nhíu chặt lông mày, trong miệng không ngừng nói tại sao có thể như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ phát động bạn học qua tới giúp ta cùng một chỗ tìm, chỉ cần Chiêu Đào Hoa không có chạy ra trường học, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nó tìm trở về. Diệp Lộc Minh giọng điệu lộ ra đặc biệt nóng nảy, vạn nhất nó chạy ra trường học đâu, hoặc là bị người cấp ôm đi làm sao bây giờ? Thật vô cùng xin lỗi, thực tại tìm không được, ta liền bồi ngươi một cái giống nhau như lúc. Hạ Phồn Tinh tự biết đối lý, tư thế cũng thiệt là phiền thấp. Không được, ta chỉ cần ta Chiêu Đào Hoa. Diệp Lộc Minh chém đinh chặt sắt nói,
nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định cho ngươi cái giao phó. Hạ Phồn tinh thể son sắt bảo đảm nói,
được, một khi ngươi có bất kỳ tin tức, trước tiên cho ta biết.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Lộc Minh đem điện thoại di động trả lại cho Hạ Sán Dương.
Diệp lão sư, ngươi đừng có gấp, ta cái này đi giúp tỷ ta cùng nhau tìm chó đi.
Hạ Sán Dương an ủi Diệp Lộc Minh đôi câu, xong đội vàng vừa chạy ra ngoài đi.
Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết thấy vậy cũng đội vàng thu thập quyển sách rời đi phòng học.
Xuống lầu lúc, Dương Tiểu Vũ cấp Hạ Phồn Tinh gọi điện thoại.
Đấy sao, chó con tìm đã tới chưa?
Không có đâu, các ngươi hiện tại ở đâu đây?
Con ở khu trường học, ngươi ở chỗ nào? Chúng ta tới cùng nhau giúp ngươi tìm.
Không cần, các ngươi trực tiếp trở về nhà tập thể, ta một hồi liền trở lại.
Nói xong cũng cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, Dương Tiểu Vũ cao mày nhìn về phía bên người Tống Tuyết.
Luôn cảm giác trong điện thoại Hạ Phồn Tinh giọng điệu có chút kỳ quái.
Theo lý thuyết vứt bỏ Diệp Lộc Minh chó, Hạ Phồn Tinh nên rất gấp mới đúng. Nhưng Dương Tiểu Vũ cũng không có cảm giác được một điểm này.
Tống Tuyết cũng đoán không được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể về trước nhà tập thể chờ Hạ Phồn Tinh trở lại hỏi lại.
Nửa giờ sau, Hạ Phồn Tinh trở lại nhà tập thể.
Mới vừa vào cửa, Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết liền nhất thể nhìn về phía trong tay nàng sùng vật bao.
Là vô ích.
Đấy sao, còn không tìm được sao?
Dương Tiểu Vũ đi lên trước hỏi.
Hạ Phồn Tinh đóng cửa lại, xoay người chiều hai vị bạn cùng phòng nhún vai một cái.
Chó không có ném, chẳng qua là bị ta đưa đến bệnh viện thú y đi.
A. Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết nhất thể sửng sốt.
Kia chó thế nào?
Hai người chăm miệng một lời hỏi.
Không cái gì, ta chính là để cho bệnh viện thú y giúp nó làm cái tuyệt dục giải phẫu.
Hạ Phồn Tinh mặt hời hợt trả lời.
Cái gì?
Tuyệt dục giải phẫu?
Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết cầm cũng kinh đến sắp rơi trên đất.
Mấu chốt là Hạ Phồn Tinh tại sao phải làm như vậy a?
Các ngươi không biết công tẹt đi có nhiều chán ghét.
Trước kia nhà ta hàng xóm liền nuôi một con, vừa đến phát tình kỳ, thấy được điều chó cái chỉ biết cơi đi lên, kéo đều kéo không ra, thậm chí có một lần ta thấy nhà bọn họ chó nằm ở một bút bê gấu bên trên làm loại chuyện như vậy, từ đó về sau ta chính là thề sau này cả đời cũng sẽ không nuôi chó.
Đối với Hạ Phồn Tinh miêu tả cái đó hình ảnh, Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết trên mặt cũng lộ ra chán ghét, chê mai nét mặt.
Cho nên ngươi liền đem Diệp Lộc Minh chó đưa đi làm tuyệt dục giải phẫu.
Cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người.
Hạ Phồn Tinh đằng đằng sát khí nói, hắn không phải là muốn thông qua con chó này cùng ta bắt chuyện sao?
Ta liền đem chó cấp tiến, cho hắn biết trêu chọc ta là kết cục gì.
Dương Tiểu Vũ, Tống Tuyết nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng chỉ còn dư một cái ý niệm.
Ngư bức.
Vậy ngươi quay đầu thế nào cùng Diệp Lộc Minh giải thích?
Tống Tuyết lại hỏi.
Hạ Phồn Tinh trên đường trở về đã sớm nghĩ xong, liền nói nó chạy đến ra ngoài trường, gặp phải một cái chó cái nghĩ dở trò lưu manh, bị chó chủ nhân bắt được đưa đi bệnh viện thú y, giúp nó nhất lao vĩnh giật giải quyết hoa căn.
Lần này liền Tống Tuyết cũng không lời nào để nói.
Giữa trưa ở căn tin mua cơm thời điểm, Hạ Phồn Tinh ba người gặp phải Tưởng Nam Tôn.
Diệp Lộc Minh đảm nhiệm thiết kế cơ sở khóa trợ giáo còn có ném chó chuyện đã ở toàn bộ ngành kiến trúc chuyên gia.
Tưởng Nam Tôn hỏi chó tìm đã tới chưa, Hạ Phồn Tinh chỉ có thể nói láo vẫn còn ở tìm.
Vừa dứt lời, Hạ Phồn Tinh điện thoại di động liền băng lên.
Lấy ra nhìn một cái, là Hạ Sán Dương đánh tới.
Hạ Phồn Tinh cũng không có đem chuyện nói cho Hạ Sán Dương, cũng không sợ đối phương ở trong điện thoại nói lộ ra miệng, ngay trước Tưởng Nam Tôn mặt nhận nghe điện thoại.
Tỷ, xảy ra chuyện lớn.
Thế nào, chó tìm được rồi?
Không, ta mới vừa ở ký túc xá cửa gặp phải có người ở phát truyền đơn, là Diệp Lộc Minh thuê người treo giải thưởng 500.000 tìm chó, đoán chừng bây giờ toàn trường nam nữ sinh ký túc xá cửa đều có người ở phát truyền đơn này.
Hạ Phồn Tinh cũng sợ ngây người.
Bao nhiêu?
500.000.
Ngay cả một bên Tưởng Nam Tôn nghe được mấy chữ này đều có chút lộ vẻ xúc động.
500.000 tìm một con chó,
đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to, rõ ràng chính là chạy muốn lên bảng tin tiết tấu đi.
Đài truyền hình Mado.
Tin tức tiến hành lúc chuyên mục tổ hiện trường phóng viên Hà Hoan mới vừa ở công vị trước máy vi tính ngồi xuống, sau lưng liền chuyển tới một trận rồn rập giày cao gót đạp thanh âm.
Quay đầu nhìn lại, là tin tức tiến hành lúc người dẫn chương trình Bạch Dương.
Bạch Dương cùng Hà Hoan là đồng sự kiêm quê mật, hai người cùng nhau tiến đài truyền hình Mado, thực tập sau khi kết thúc một thành người dẫn chương trình, một làm hiện trường phóng viên. Hai người thường ở tiết mục truyền hình trực tiếp lúc tiến hành liên tuyến, là chuyên mục tổ công nhận hoàng kim hợp tác.
Bạch Dương mới vừa hạ truyền bá, nghe nói Hà Hoan trở lại rồi, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy tới.
Cái đó công trường nhảy lầu hiện trường ta đi nhìn cái mũ thúc thúc cuối cùng đem người khuyên xuống dưới, hay là tiểu cũ, kiến trúc phương khất nợ tiền lương, chủ thầu chỉ có thể tổ chức nông dân công tới công trường gây chuyện.
Hà Hoan vừa dứt lời, Bạch Dương trực tiếp đi tới Hà Hoan bên người cúi người xuống, dịch chuyển con chuột, mở ra trang web chỉnh duyệt.
Một vừa điều khiển vừa nói, ta mới vừa lấy được một tin tức đầu mối, đại học đồng tế có người ném đi một cái tẹt đi chó, công.
A.
Hà Hoan đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng kịp.
Đơn thuần chẳng qua là ném đi một con chó, Bạch Dương chắc chắn sẽ không đặc biệt chạy như vậy một chuyến.
Giải thích duy nhất chính là chó chủ người thân phận không bình thường.
Cân nhắc đến chuyện phát sinh ở sân trường đại học trong, đoán chừng ném cho 89 phần 10 là cái đến thăm ngoại quốc giáo sư hoặc học giả cái gì trong đài cùng Bạch Dương mới sẽ coi trọng như vậy.
Chó chủ nhân thân phận ta đã điều tra qua tập đoàn Tinh Luân chủ tịch Diệp Cẩn Luân cháu trai, Diệp Lộc Minh, một mới vừa du học trở lại Phú Nhị Đại.
Bạch Dương ngón tay ở trên bàn gõ ầm ầm loảng xoảng một trận viết chữ, thông qua tìm tòi trang bìa tiến vào đại học đồng tế C3.
Ánh mắt ngay sau đó phong tỏa một thiên bị chủ tổ điệp đưa đỉnh thiệp.
Ngành kiến trúc mô giáo viên trợ giảng chó cưng thất lạc, treo giải thưởng 500.000 tiền bề.
Chính là nó.
Bạch Dương mở ra thiệp để cho Hà Hoan bản thân nhìn.
Hà Hoan đọc nhanh như gió thật nhanh nhìn xong thiệp nội dung, đầy mặt khiếp sợ.
500.000 tìm một con chó.
Hà Hoan phản ứng đầu tiên chính là, cái này sợ không phải điều tin tức giả. Bạch Dương thanh âm ngay sau đó vang lên, ta đã xác nhận qua tin tức là thật. Hà Hoan trong mắt nghi ngờ sâu hơn. Coi như tin tức là thật cái này cũng không nhiều lắm tin tức giá trị à, trừ phi là Diệp Lộc mình chủ động liên hệ trong đài mua tin tức hy vọng ném cho chuyện có thể lên TV, mở rộng ảnh hưởng. Chút chuyện như vậy, đáng giá Bạch Dương tự mình đi một chuyến. Chương 298 bình thường Dương đồng học chương 298 bình thường Dương đồng học đài truyền hình, một chỗ tính là ứng cấp trong thang lầu. Bạch Dương quanh tay, dựa vào ở trên tường, ta điều tra Diệp Lộc Minh lúc, phát hiện một chuyện. Đứng ở thang lầu tay vịn cạnh Hà Hoan ánh mắt sáng lên. Từ Bạch Dương đem nàng hẹn đến điều bí mật này địa điểm gặp mặt nói chuyện, nàng liền ý thức được chuyện khẳng định không chỉ ném chó đơn giản như vậy. Cái này Diệp Lộc Minh trước ở kiến trúc hệ nói chuyện một người bạn gái, tuần trước mới vừa chia tay, sau đó quay đầu liền thông qua thúc thúc hắn Diệp Cẩn luôn quan hệ, chạy đến ngành kiến trúc làm tới một môn khóa trợ giáo. Hà Hoan một bên nghe một bên gật đầu, người nghĩ ra ánh sáng trong này vi phạm quy lệ thao tác. Bạch Dương lắc đầu một cái, ta điều tra, chuyện này chỉnh tự bên trên có thể có chút vấn đề, nhưng toàn thân bên trên cũng không trái với trường học quy định. Diệp Lộc Minh cầm chính là Luân Đôn Đại học Học viện Kiến trúc chuyên nghiệp nghiên cứu sinh văn bằng, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm trợ giáo. Lời này đem Hà Hoan cấp nghe hồ đồ. Diệp Lộc Minh nếu không thành vấn đề, vậy còn ra ánh sáng cái gì? Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Bạch Dương hỏi ngược lại, một tìm con chó cũng chịu hoa 500.000 phú nhị đại, mình mở công ty ngay trước ông chủ, còn phải chạy tới trong trường học đảm nhiệm một tháng tiền lương chỉ có mấy trăm khối trợ giáo, hắn mưu đồ gì à? Ngươi ý tứ, hắn làm trợ giáo là vì cùng bạn gái phù hợp? Hà Hoan nghĩ đến một loại khả năng. Bạch Dương hừ lạnh một tiếng, nói là bạn gái, nhưng thực ra chính là nữ sinh kia bị Diệp Lộc Minh cấp bao nuôi. Ngươi cảm thấy loại này nữ sinh đáng giá Diệp Lộc Minh phí nhiều công sức như vậy nhi cầu phù hợp? Cũng đúng a, Hà Hoan gật đầu một cái. Cho nên Diệp Lộc Minh là vì ta nhận được tin tức là cái này Diệp Lộc Minh tuần trước đang cho hắn bao nuôi nữ sinh kia sinh nhật party lúc coi trọng nữ sinh kia bạn học, ở sinh nhật party chung kê tất cả mọi người mặt đơn phương quăng nữ sinh kia, lại hướng bạn học của nàng bày tỏ. Bạch Dương lời còn chưa dứt, Hà Hoan đã không nhịn được. Rác rưởi nam nàng gặp qua, nhưng như vậy rác rưởi nam nhân hay là lần đầu thấy. Ngươi muốn lợi dụng ném cho tin tức ra ánh sáng chuyện này? Không ngừng, ta còn muốn thông qua chuyện này tiết lộ bây giờ trong đại học phổ biến tồn tại bao nuôi hiện tượng, cấp xã hội cùng trường học quản lý phương gõ một cái chuông báo động. Đối với Bạch Dương ý tưởng, Hà Hoan nhất định là 12 chi nhánh cầm. Nhưng bây giờ vấn đề là, trong đài lãnh đạo sẽ đồng ý làm cho các nàng báo cáo sao? Không nói khác, chỉ riêng tập đoàn Tinh luôn hàng năm cùng trong đài quảng cáo nghiệp vụ đều là lấy ngàn vạn làm đơn vị. Như vậy một khách hàng lớn, cũng không phải là Bạch Dương một nho nhỏ người dẫn chương trình cùng bản thân một nho nhỏ tiền tuyến phóng viên có thể đắc tội. Bạch Dương nhìn Hà Hoan một cái, thế nào, ngươi sợ rồi? Hà Hoan cười, ngươi đừng cho ta chơi phép khích tướng, ngươi liền nói làm sao sống đài lãnh đạo cửa ải này đi. Bạch Dương nhún nhún vai, chuyện này ngoài sáng đến, báo cáo bị trong đài trực tiếp đánh chết rơi có khả năng phi thường lớn. Bạch Dương ý tưởng là đường cong cứu quốc. Ngoài mặt nhìn, chẳng qua là báo cáo Diệp Lộc mình treo giải thưởng 500.000 tìm chó chuyện, nhưng nếu là tiền tuyến phóng viên ở sân trường trong phòng bất lúc, từ những thứ kia kinh nghiệm sống chưa nhiều, ánh mắt trong vắt ngu xuẩn các sinh viên đại học trong miệng hỏi mánh liệu, vậy thì không phải là chuyên mục tổ có thể khống chế. Trong lịch sử rất nhiều tin tức tiết mục ở phỏng vấn lúc cũng ra khỏi như vậy ngoài ý muốn. Hà Hoan ánh mắt nhất thời sáng lên. Làm một kinh nghiệm phong phú tiền tuyến phóng viên, nàng đã biết nên làm như thế nào. Ở trong thang lầu thương nghị thỏa đáng về sau, hai người chia nhau hành động. Bạch Dương phụ trách đi giải quyết cùng đài lãnh đạo. Hà Hoan trở lại công vị trong máy vi tính về sau, ở Sệ Bạ đăng ký mới mấy cái ẩn danh tài khoản, ở Ma Đô các đại học Sệ Bạ phân tán Diệp Lộc Minh bao nuôi nữ lớn tin tức, các loại mang tiết tấu. Bộ thông tin chủ nhiệm phòng làm việc. Bạch Dương đang cùng chủ nhiệm nói mình muốn chỗ ngồi này điều tin tức ý tưởng về sau, đối phương dừng mắt. 500.000 tìm chó, chuyện này mánh lưới là có, nhưng thiếu hụt tin tức nên có nghiêm túc tính. Đài truyền hình Madon là đứng đắn đơn vị, không phải cái loại đó đầu đường bắt quái truyền thông. Bạch Dương, ngươi mới vừa lên làm tin tức tiến hành lúc thực tập người dẫn chương trình, có sức sông sáo nhi có ý tưởng cái này rất tốt, nhưng cũng không phải tin mới gì cũng thích hợp lên TV, ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Dương lập tức gật đầu. Chủ nhiệm, ngài nói rất đúng, bất quá ý nghĩ của ta là chuyện này phát sinh ở sân trường đại học, vẫn có nhất định báo cáo giá trị. Hơn nữa sự kiện nhân vật chính thúc thúc lại là chúng ta trong đài quảng cáo khách hàng lớn, chúng ta báo cáo chuyện này, nói không chừng trợ giúp nhân vật chính càng mau tìm hơn đến hắn chó. Trước mặt lý do kia chủ nhiệm căn bản khinh khỉnh, ngược lại phía sau lý do này đáng giá phải cân nhắc. Suy tư chốc lát, chủ nhiệm lên tiếng. Ngươi chuẩn bị thế nào báo cáo cái này tin tức? Phái phóng viên đến chung quanh đại học phỏng vấn, ta ở phòng lịch dễ ảm tiến hành hiện trường liên tuyến. Chủ nhiệm cao mày. Phỏng vấn cái gì? Bạch Dương đoán chừng chủ nhiệm đã đoán được trong lòng mình một chút lưu kế, nhưng vẫn là nhắm mắt hồi đáp, liền phỏng vấn bất đồng trường học học sinh đối với chuyện này cách nhìn. Chủ nhiệm nhìn chằm chằm Bạch Dương một cái. Ngươi chuẩn bị đi đâu mấy trường đại học phỏng vấn? Phục Đán, Đông Đại, Ma Âm. Tầng thứ rất rõ ràng, 985, 211, nghệ thuật loại trường học, hơn nữa đều là Ma Đô rất có đại biểu tính đại học. Chủ nhiệm suy nghĩ một chút, trừ đi Phục Đán cùng Ma Âm. Lý do là Đông Đại là một khu nhà tính tổng hợp đại học, nơi đó học sinh đã đầy đủ có đại biểu tính. Quan trọng hơn chính là, Đông Đại gần đây ở trên internet danh tiếng rất lớn. Làm tin tức, trọng yếu nhất chính là muốn sẽ bắt điểm nóng. Mấy phút sau, Bạch Dương từ chủ nhiệm phòng làm việc đi ra, gọi điện thoại thông báo Hà Hoan. Bắt đầu hành động. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, tin tức tiến hành lúc phòng lấy dễ ảm. Bạch Dương ngồi ở thông báo trước bàn, bắt đầu hôm nay tiết mục truyền hình trực tiếp. Ở thông báo xong mấy cái dân sinh tin tức về sau, Bạch Dương ở chỉ đạo thực hiện tỏ ý hạ bắt đầu giới thiệu 500.000 treo giải thưởng tìm chó tin tức. Hôm qua ở mỗi sân trường đại học bên trong phát sinh một món không thể tưởng tượng nổi chuyện, một cái tẹt đỉ chó đi lạc, chủ nhân tìm chó nóng lòng, vậy mà mở ra 500.000 giá trên trời tiền thù lao. Chuyện này ở nên trường học cùng với trên internet đưa tới sóng to gió lớn, ta trước đài tuyến phóng viên cũng tới đến chung quanh đại học tiến hành thực địa đi thăm viếng, muốn nhìn một chút ở trường các sinh viên đại học đối với chuyện này cách nhìn. Bây giờ chúng ta bắt đầu liên tuyến hiện trường phóng viên. Đông đại trong sân trường, Hà Hoan tay cầm ống nói, đứng ở truyền hình trực tiếp máy quay phim trước. Người dẫn chương trình tốt, trước máy truyền hình xem tiết mục các khán giả thân mến tốt, ta là đài truyền hình Ma Đô tiền tuyến phóng viên Hà Hoan. Ta bây giờ thân ở vị trí chính là Ma Đô Đại học Đông Phương trong sân trường, bên này mới vừa tan lớp, có thể thấy được rất nhiều học sinh đang từ trường học trong đi ra. Bây giờ chúng ta liền từ giữa ngẫu nhiên tìm mấy vị học sinh bình thường, nghe bọn họ đối 500.000 tìm cho sự kiện cách nhìn. Ống kính đi theo Hà Hoan, đi về phía một đám mới vừa tan lớp học sinh. Hà Hoan đầu tiên là lần cận cản hạ một người đeo kính hơi mập nữ sinh, nói rõ ý tới sau đem ống nói đưa tới trước mặt đối phương. Bạn học, ngươi biết đồng tế 500.000 tìm cho sự kiện sao? Ta có người bằng hữu chính là cái đó trường học, nàng ngày hôm qua liền nói với ta. Ngươi đối với chuyện này nhìn thế nào? Có loại ma huyễn chủ nghĩa hiện thực cảm giác, ta cho là sẽ chỉ ở tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch trong xuất hiện tình, không ngờ trong thực tế phát sinh, chỉ có thể nói nghèo khó thật hạn chế người trí tưởng tượng. Ngươi chống đỡ cho chủ nhân cách làm sao? Ta chỉ chống đỡ hắn tìm về chó, chuyện nào khác ta cũng không thể lý giải, càng khỏi nói ủng hộ. Rất hiển nhiên, cô nữ sinh này là biết Diệp Lộc Minh rắc rưởi nam sự tích. Có nàng cuối cùng câu này nêu ý chính Hà Hoan đối kế tiếp tới phỏng vấn thì có nhiều hơn lòng tin. Đi theo, Hà Hoan cản hạ một người vóc dáng gầy gò, mặc quần áo xem cũng rất mộc mạc nam sinh. Bạn học, ngươi biết đồng tế 500.000 tìm cho sự kiện sao? Tối hôm qua chúng ta nhà tập thể nằm đàm hội thảo luận qua cái đề tài này. Phương tiện nói một chút, ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng đều là như vậy xem chuyện này sao? Nam sinh nhìn một cái Hà Hoan sau lưng truyền hình trực tiếp ống kính. Cái gì đều có thể nói sao? Dĩ nhiên, ngươi có thể nói thoải mái. Phòng quay lớn trong, Bạch Dương khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía người nam sinh kia. Trực giác nói cho Bạch Dương, nam sinh này 89/10 có thể nói lời kinh người. Đối mặt truyền hình trực tiếp ống kính, nam sinh nâng đỡ mắt kiếng, ta một bạn cùng phòng nói hắn rất muốn làm đầu kia bị mất chó, bởi vì hắn nói bản thân ngày nào đó nếu là bị mất vậy, trong nhà tuyệt đối không bỏ ra nổi 500.000 treo giải thưởng tìm hắn, sống 20 năm, cảm giác mình còn không bằng một con chó. Hình ảnh truyền về phòng quay lớn, tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Mặc dù biết lớn ký túc xá học sinh tắt đèn sau nằm nói sẽ cái gì cũng dám nói, nhưng nam sinh này cũng quá dũng đi. Ngay cả ở hiện trường Hà Hoan cũng không dám lại tiếp tục để cho nam sinh này nói nữa. Ánh mắt quét hướng phía sau đám người, rất nhanh một người cao đeo khẩu trang nam sinh tiến vào tầm mắt. Mặc dù khẩu trang che ở mặt mũi, nhưng Hà Hoan hay là bằng trực giác phán đoán nam sinh này nên tướng mạo không tầm thường. Lúc này cầm ống nói, đi tới. Bạn học, xin chào, ta là đài truyền hình Ma Đô phóng viên, xin hỏi có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Ngươi cái này là truyền hình trực tiếp sao? Nam sinh nhìn một cái Hà Hoan sau lưng máy quay phim, tính cảnh giác còn mạnh nhất. Hà Hoan nghĩ thầm, nàng mỉm cười gật đầu một cái. Chúng ta là tin tức truyền hình trực tiếp hiện trường liên tuyến phỏng vấn. Được rồi. Nam sinh nhìn qua có chút không lớn tình nguyện dáng vẻ, nhưng theo lễ phép vẫn đồng ý ta cần tháo xuống khẩu trang sao? Không cần, chúng ta liền đơn giản phỏng vấn ngươi một cái, ngươi biết đồng tế 500.000 vân cho sự kiện sao? Nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Hiện tại loại này chuyện cũng có thể lên bảng tin sao? Ô, Hà Hoan thật đúng là bị hỏi khó. Chúng ta chính là muốn phỏng vấn một cái đại gia đối với chuyện này cách nhìn. Nàng hiện trường giải thích nói, ta cảm thấy loại này lông gà vỏ tỏi chuyện thì không nên chiếm dụng xã hội công cộng tài nguyên. Hà Hoan đại náo có chút che máy. Đây là trách bọn họ xen vào việc của người khác sao? Cũng được, nàng hiện trường ứng biến đã thành bản năng của thân thể phản ứng, lập tức liền nói, chính là bởi vì chuyện bây giờ đã huyên náo rất lớn, cho nên chúng ta mới muốn nghe một chút đại gia đối với chuyện này cách nhìn. Lúc này nam sinh trên mặt đã lộ ra rõ ràng không nhịn được vẻ mặt. Có thể con chó kia đối hắn thật rất trọng yếu đi. Hà Hoan theo bản năng hỏi một câu, cho nên ngươi cảm thấy treo giải thưởng 500.000 cũng là hợp lý. Ta cảm thấy người có tiền nên thoải mái tiêu tiền, chó tìm trở về người mất của cao hứng. Tìm về chó người bắt được 500.000 tiền thù lao cũng cao hứng, truyền thông báo cáo chuyện này đạt được tỷ suất người xem, kết quả không phải tất cả đều vui vẻ sao? Hà Hoan rõ ràng bản thân làm phóng viên, không nên mang theo dẫn dắt tính đặt câu hỏi, ngon miệng lồng nam sinh vậy hay để cho nàng có chút không nhịn được. Ngươi không cho là đây là một loại khoe của sao? Nam sinh xem ra có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngươi thấy chính là hắn phung phí hoa 500.000 khoe của, mà ta thấy cũng là hắn vì tìm về một con chó chỗ bỏ ra thù lao, có thể vì giúp hắn tìm về chó người bất đi ít nhất 10 năm trở lên cố gắng. Ta ngược lại hy vọng hắn chó nhiều đi lạc mấy lần, như vậy là có thể có nhiều người hơn bởi vì hắn khoe của mà trở nên giàu có. Mặc dù như là, Hà Hoan không ngờ cảm thấy nam sinh phản bác được rất có đạo lý. Chủ yếu là nam sinh nói lời này lúc, giọng điệu thần thái cũng quá mức bình tĩnh. Thì giống như bọn họ đàm luận không phải 500.000 tìm chó có phải hay không khoe của, mà là 5 khối tiền ở căn tin đánh cái thịt đắt hay không vậy. Đây thật là một bình thường sinh viên có thể lời nói ra sao. Không chỉ là Hà Hoan có ý nghĩ như vậy, ngồi ở phòng bay trong Bạch Dương cũng cảm thấy như vậy. Nàng bây giờ càng ngày càng cảm thấy cái này đeo khẩu trang tiếp nhận Hà Hoan phỏng vấn nam sinh thân phận không đơn giản. Lúc này chỉ đạo thực hiện từ trong thai nghe thông báo Bạch Dương, truyền hình trực tiếp hình ảnh sắp cắt trở về phòng quay. Bạch Dương lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía máy quay phim ống kính. Tốt, cảm tạ hiện trường đồng nghiệp cho chúng ta mang đến phỏng vấn, nhìn ra được sân trường đại học trong nhìn trời giá tìm cho sự kiện cái nhìn không giống nhau. Có người cảm thấy đây là chu du đánh hoàng cái, chó chủ nhân hoa treo giải trên trời chẳng qua là này hành vi cá nhân, nhưng cũng có người cho là đây là cả hai cùng có lợi, chó chủ nhân tìm về chó cưng, tìm chó người thu được khả quan thù lao. Thành như phỏng vấn cuối cùng vị này đeo khẩu trang bạn học nói, chó chủ nhân bỏ ra 500.000, về bản chất là ở mua người khác giúp một tay tìm chó phục vụ, hắn muốn có thể tốn hao 1/10 không tới tiền tìm cho là hắn đặc biệt làm chuyện này, nhưng hắn vẫn lấy ra nhiều tiền hơn, cái này cũng chết xạ ra này không giống với người bình thường tiêu phí quan niệm. Trong mắt của ta, chuyện này tích cực ý nghĩa là ở, nó để chúng ta thấy được nhiều hơn tiêu phí có khả năng. Tiêu phí không riêng có thể thỏa mãn cá nhân cần, cũng có thể thành làm một loại xúc tiến xã hội hài hòa phương thức, chúng ta toàn bộ xã hội xác thực nên khích lệ những người giàu tốn nhiều tiền nhiều tiêu phí, kéo theo phát triển kinh tế. Chỉ đạo thực hiện giữa, Bộ Thông tin chủ nhiệm khóa chặt chân mày chậm rãi triển khai. Vốn là chủ nhiệm đều đã quyết định chờ truyền hình trực tiếp sau khi kết thúc, để cho Bạch Dương đi một chuyến phòng làm việc của mình. Thực tập người dẫn chương trình vị trí này, có thể cũng không thích hợp Bạch Dương tới làm. Về phần hiện tại mà, nếu Bạch Dương đã đem chuyện tròn trở lại rồi, lần này truyền hình trực tiếp liên tuyến không coi là đặc biệt nghiêm trọng truyền bá ra sự cố. Quay đầu bản thân hướng đài lãnh đạo cũng coi là có giao phó. Tiết mục truyền hình trực tiếp kết thúc, Bạch Dương liền y phục cũng không kịp đổi, trở lại bản thân công vị bên trên, chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên gọi thông Hà Hoan điện thoại. Hà Hoan đang trở về đài truyền hình trên đường. Bạch Dương mở miệng liền hỏi, ngươi mới vừa phỏng vấn cái đó đeo khẩu trang nam sinh, là ở trong đám người ngẫu nhiên tìm sao? Đúng vậy, ta liền thấy hắn thân cao, trong đám người có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác, cho nên liền chọn hắn, là không phải là bởi vì hắn ở phỏng vấn lúc nói những lời đó, chủ nhiệm tìm ngươi, đừng lo lắng, ta phía sau cũng tròn trở lại rồi, hạ truyền bá thời điểm thấy được chủ nhiệm, hắn cũng không nói gì. Dưới mắt chúng ta việc cần kíp bây giờ, là phải hiểu rõ người nam sinh kia thân phận. Chương 299 đây rốt cuộc tính là vận khí tốt hay là vận khí kém a? Chương 299 đây rốt cuộc tính là vận khí tốt hay là vận khí kém a? Cùng Hà Hoan nói chuyện điện thoại xong, Bạch Dương trở lại công vị trước máy vi tính, theo thói quen mở ra trước trang web, tiến lại học đồng tế xệ bạ trong liếc mắt một cái. Vốn là muốn nhìn một chút có không có liên quan tới giá trên trời tìm cho sự kiện mới nhất tiến triển thiệp. Kết quả liên tiếp nhìn hẳn mấy cái thiệp, cũng không có gì thực chất nội dung. Đang ở Bạch Dương hết đường xoay sở thời khắc, Dương Mục Giã đã trở lại chung cư tình yêu. Tiến gian phòng chuyện thứ nhất chính là cho Diệp Lộc Minh gọi điện thoại. Gọi số âm mới vang một tiếng, điện thoại liền đường dây được nối. Diệp Lộc Minh ở bên đầu điện thoại kia cấp mở miệng trước, trùng hợp như vậy, ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi. Dương Mục Giã có chút ngoài ý muốn, đài truyền hình Ma Đô tới Đông Đại phỏng vấn chuyện ngươi đã biết rồi. Diệp Lộc Minh đầu góc mơ hồ, cái gì phỏng vấn, ta không biết ta. Dương Mục Giã sửng sốt, không phải là bởi vì đài truyền hình phỏng vấn, đó chính là chó tìm được rồi. Tìm được. Diệp Lộc Minh hít thở sâu một hơi, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi. Lần này đến phiên Dương Mục Giã giật mình. Cảm ơn ta. Đúng nha, nhờ có trước ngươi cùng ta nghĩ kế, nói trước cùng Hạ Phồn Tinh làm bạn bè, như vậy nếu là cuối cùng không đội kịp, cũng không tính quá mất mặt. Diệp Lộc Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Mục Giã trực tiếp cắt đứt, đừng nói cho ta, ngươi chuẩn bị buông tha cho. Diệp Lộc Minh lập tức cải chính nói, không phải buông tha cho, là biết khó mà lui. Dương Mục Giã không còn gì để nói. Lúc này mới mấy ngày, ngươi con mẹ nó liền bỏ qua rồi. Thật là hưởng giang nam thứ nhất thâm tình cái này ai đi. Bên đầu điện thoại kia Diệp Lộc Minh phảng phất đoán được Dương Mục Giã tâm tư, ta cũng không muốn như vậy, nhưng từ Hạ Phồn Tinh đem Chiêu Đào Hoa trả lại một khắc kia, ta liền biết mình cùng nàng thật không thích hợp. Chiêu Đào Hoa là Hạ Phồn Tinh giúp ngươi tìm trở về. Dương Mục Giã cả kinh nói, Chiêu Đào Hoa ngay từ đầu liền không có ném, mà là bị Hạ Phồn Tinh đưa đi làm tuyệt dục giải phẫu. Cái gì? Dương Mục Giã nhịn không được, trực tiếp văn tụ. Nữ nhân này như vậy hung ác. Bây giờ Dương Mục Giã ngược lại thì có chút hiểu Diệp Lộc Minh tại sao phải như vậy sợ. Dưới háng trận lạnh, người nam nhân nào không sợ nha. Yên lặng ngồi lâu, Dương Mục Giã rốt cuộc mở miệng, sau này thật tốt đợi Chiêu Đào Hoa. Ta biết. Diệp Lộc Minh âu sầu trong lòng nói, dù sao một đao này là bởi vì mình mới chịu, sau này khẳng định giúp nó tìm thêm mấy cái ăn đối ăn. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đài truyền hình đến Đông Đại phỏng vấn là chuyện gì xảy ra? Ngươi 500.000 tìm cho chuyện bị đài truyền hình Ma Đô tin tức tiến hành lúc làm báo cáo tài liệu, phái phóng viên tới Đông Đại phỏng vấn học sinh đối với chuyện này cách nhìn. Chuyện khi nào? Sáng sớm hôm nay. Ngươi tận mắt thấy? Nói nhảm, ta không riêng tận mắt thấy còn bị coi như người qua đường kéo đi phỏng vấn. Diệp Lộc Minh một cái đến rồi hăng hái. Tin tức tiến hành lúc đúng không? Ta cái này đi thăm dò một cái tiết mục lúc nào phát lại, nhìn một chút ngươi vị này người qua đường là thế nào đánh giá ta. Dương Mục Giã tức giận hừ lạnh một tiếng, ta nếu là ngươi, bây giờ không phải là vội vàng đắc ý, mà là vội vàng phát thứ nhất thông báo giải thích chuyện này. Diệp Lộc Minh ngược lại 10 phần nghe quên, được, ta lập tức đi làm. Bên kia, Hà Hoan đổi về đài truyền hình về sau, trước tiên tìm được Bạch Dương. Có cái gì phát hiện? Ngươi đến rất đúng lúc, nhìn cái này. Bạch Dương xoay người, ổ quay ghế lùi ra sau, nhường ra màn ảnh máy vi tính trước vị trí. Hà Hoan cúi người, đem mặt tiến tới trước máy vi tính. Bạch Dương đang xem một thiên tên là Bình Thường Dương đồng học, cười cờ gì thiệp. Không đợi Hà Hoan lấy lại tinh thần, Bạch Dương thanh âm trước băng lên. Cái này thiệp là ở Đông Đại Sệ Bạ trong thấy được. Bạch Dương ở Đồng Tế Sệ Bạ trong không nhìn thấy giá trên trời tìm cho sự kiện mới nhất thiệp, ngược lại ở tổ thiệp có liên quan một cột trong phát hiện Đông Đại Sệ Bạ, vì vậy liền điểm đi vào. Một lúc mới bắt đầu, Bạch Dương chỉ có thấy được mấy cái tiết lộ đài truyền hình đi trường học phỏng vấn hình ảnh thiệp. Tìm một vòng không có thu hoạch gì, đang chuẩn bị rời đi. Cái này thiệp phát ra, hơn nữa còn bị nhỏ chủ tổ thiệp tốc độ ánh sáng đưa đỉnh. Ngay từ đầu Bạch Dương chẳng qua là bị cái này kỳ quái tựa đề hấp dẫn, muốn nhìn một chút cái này Dương đồng học có cái gì tốt cười. Kết quả điểm đi vào, đầu tiên thấy được chính là một tổ tin tức tiến hành lúc tiết mục hình ảnh screenshot. Tiết mục hiện trường liên tuyến hình ảnh là không có có phụ đề phát bài viết, người còn rất tiếp tâm giúp một tay tăng thêm phụ đề. Tờ thứ nhất screenshot bên trên, đeo khẩu trang nam sinh hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại loại này chuyện cũng có thể lên bảng tin sao? Tấm thứ hai screenshot, đeo khẩu trang nam sinh xem ra đã có chút phiền. Có thể con chó kia đối hắn thật rất trọng yếu đi. Tấm thứ ba screenshot, đeo khẩu trang nam sinh ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn. Ta cảm thấy loại này lông gà vỏ tỏi chuyện cũng không nên chiếm dụng xã hội công cộng tài nguyên. Tờ thứ tư screenshot, đeo khẩu trang nam sinh ánh mắt kiên định, một bộ hùng hồn bộ dáng. Ta cảm thấy người có tiền nên thoải mái tiêu tiền. Tờ thứ năm screenshot, đeo khẩu trang nam sinh ánh mắt thành khẩn. Ta ngược lại hy vọng hắn chó có thể nhiều đi lạc mấy lần, như vậy là có thể có nhiều người hơn bởi vì hắn khoe của mà trở nên giàu có. Phát bài viết người phụ văn giải thích nói, đây là sáng sớm hôm nay đài truyền hình Mado tới trường học phỏng vấn truyền hình trực tiếp hình ảnh, nghĩ xem đầy đủ tin tức có thể đi trên TV nhìn một chút buổi trưa phát lại. Cuối cùng còn cảm thán một câu, không thể không nói đài truyền hình Mado phóng viên thật thật tinh mắt, đông đại hơn 30.000 học sinh, nàng một cái liền chọn chúng bình thường Dương đồng học. Hà Hoan từ màn ảnh máy vi tính trước quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Dương. Nam sinh này nguyên lai họ Dương a, hắn ở Đông Đại rất nổi danh sao? Bạch Dương nhún vai một cái. Ngươi nhìn một chút mặt hồi thiết bên ngay. Hà Hoan quay đầu, đè lại con chuột bánh xe lăn tiếp tục đi xuống. Một L, cặp gấp than lưu minh, chỉ có thể nói Dương đồng học hay là quá mức kỳ tiếng. 14L, mãnh liệt đề nghị đại gia đi nhìn tiết mục phát lại, cái đó nữ phóng viên phỏng vấn Dương đồng học kia một đoạn thật rất có ý tứ. Nàng nên là thật không biết, bản thân phỏng vấn chính là trong nước trẻ tuổi nhất tỷ phú, 500.000 tìm con chó ở Dương đồng học nơi này thật không tính khoe của a. 27L, đại gia có phát hiện hay không, cái này đài truyền hình nữ phóng viên đơn giản chính là trời ban Bạch lão sư, chỉ cần nàng đi vỗ một bộ, ta liền nguyện ý tha thứ sự ngu xuẩn của nàng. Nhìn đến đây, Hà Hoan không nhịn được lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Dương. Bọn họ có phải hay không đem hai ta mơ hồ ta lại không họ Bạch? Ô, Bạch Dương muốn nói lại thôi. Nàng trước thấy được cái này hồi tiếp lúc cũng rất tò mò, cuối cùng trăm mối không hiểu, chỉ có thể hướng một vị nam cùng chuyện tình giáo. Nam đồng nghiệp nhìn 27L hồi tiếp về sau, ngay từ đầu nói là bản thân cũng không biết ai là Bạch lão sư. Nhưng Bạch Dương lại từ đối phương trong đôi mắt thấy được rõ ràng nói láo dấu vết. Cuối cùng ở Bạch Dương ép hỏi hạ, vị tiên nam đồng nghiệp cái này mới bất đắc dĩ nói ra thật tình. Biết được chân tướng Bạch Dương, được kêu là một khiếp sợ. Nàng dám thể, Hà Hoan là tuyệt đối sẽ không muốn biết chân tướng. Ta nhìn một chút, cái gì Bạch lão sư? Bạch Dương hoạt động cái ghế, lần nữa trở lại trước máy vi tính. Ở Hà Hoan dưới sự chỉ dẫn, lần nữa nhìn đầu kia hồi tiếp. Người này phát lỗi thiệt đi. Hoặc là chính là sao chép người khác tiệp nước kinh nghiệm không cần phải để ý đến. Nói liền hoạt động con chuột bánh xe lăn, đi xuống lật giấy. Hoàn toàn không thấy đầu kia hồi tiếp phía dưới được xếp hơn 100 điều nhắn lại. Là mỗi ngày đều muốn đối mặt với ống kính người dẫn chương trình, Bạch Dương vô luận là tố chất tâm lý hay là kỹ năng diễn xuất, cũng so với kia vị nam đồng nghiệp mạnh quá nhiều, vậy mà không có để cho Hà Hoan sinh ra cái gì chút hoài nghi. Cho nên ta phỏng vấn người nam sinh kia thật họ Dương. Đúng. Bạch Dương đem mặt từ màn ảnh máy vi tính trước lộ lại, vẻ mặt chấn định gật đầu. Hắn ở Đông Đại rất nổi danh. Hà Hoan tiếp theo lại hỏi, hãy cùng từ lão sư ở chúng ta trong đài danh tiếng không kém cũng. Bạch Dương trong miệng vị này từ lão sư là đài truyền hình Mado làm ra chủ bắt người, diễn viên chủ cột. Kia 14L thiệp thảo luận trong nước trẻ tuổi nhất tỷ phú lại là chuyện gì xảy ra? Hắn gọi Dương Mục Dã, không sai, liền là trước kia trên web bị lộ ra cái đó kiệt xuất nhất trong vòng những năm gần đây internet tỷ phú. Ta bây giờ cũng không biết, chúng ta lần này ngẫu nhiên phỏng vấn đến hắn coi như là vận khí quá tốt rồi hay là vận khí thật xấu. Bạch Dương bất đắc dĩ nhún vai nói. Hà Hoan đang nghe Dương Mục Dã cái tên này về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Dương đoán chừng Hà Hoan tiêu hóa xong cái này tin tức kinh người còn cần một chút thời gian, tiếp tục hỗn động con chuột bánh xe lăn lật nhìn xuống mới hồi tiếp. 250L, tin tức mới nhất, đồng tế đầu kia thất lạc kẹt đỉ đã tìm được đau mất đi lại 500.000. Thấy được điều này hồi phục lúc, Bạch Dương con ngươi chấn động mạnh một cái. Vội vàng nhìn một cái lần tới tiếp thời gian, ngay tại vừa rồi. Vì nghiệm chứng tin tức thật giả, Bạch Dương lập tức hoán đổi trang web đến đồng tế xe bạn. Đổi mới trang web về sau, quả nhiên thấy một cái đưa đỉnh thiệp. Chó cưng đã tìm về, cảm tạ toàn bộ ở trên internet chú ý chuyện này bạn bè. Mở ra thiệp, thấy được chính là một trang giấy chế thông báo screenshot. Phía trên chữ viết là, chó cưng với hôm qua buổi sáng ở đồng tế trong sân trường đi lạc, hôm nay ở một vị bạn bè Nhật tỉnh trợ giúp hạ tìm về, vốn định làm tròn lời hứa đền đáp 500.000, nhưng bị đối phương từ chối khéo. Mở ra số lượng lớn tiền thưởng, chỉ vì nhanh hơn tìm về chó cưng, không nghĩ tới chuyện sẽ đưa tới truyền thông chú ý báo cáo, xét thấy chuyện đã kết thúc, bản thân cần trong vắt mấy giờ. Đầu tiên, treo giải thưởng tìm chó cũng không phải là lăng xê, càng không có ý chiếm dụng công cộng tài nguyên, vì tiêu trừ chuyện này tạo thành ảnh hưởng trái chiều, bản thân quyết định từ ngày hôm nay từ đi trợ giáo công tác. Tiếp theo, 500.000 tiền thù lao cũng không phải là khoe của, bản thân cũng ý thức được loại hành vi này không ổn, cho nên quyết định đem 500.000 tiền thù lao chuyển tặng nhà trường, dùng cho tài trợ ở trường nghèo khốn sinh. Cuối cùng, hy vọng đại gia không tin lời đồn không truyền tin đồn, chung nhau giữ gìn trong trẻo mạng hoàn cảnh. Nhìn xong thông báo, Bạch Dương trong đầu ý niệm duy nhất chính là, Diệp Lộc Minh phản ứng không ngờ nhanh như vậy. Sau lưng nếu là không có cao nhân chỉ điểm, Bạch Dương tuyệt đối là không tin. Không biết vì sao, Bạch Dương trong đầu theo bản năng liền nổi lên Dương Mục Dã tiếp nhận Hà Hoan phỏng vấn lúc nói kia lời nói. Diệp Lộc Minh cái này phong thông báo, giống như là đối Dương Mục Dã phỏng vấn lúc nói kia lời nói bổ sung cùng hô ứng. Thay vì nói là trùng hợp, Bạch Dương càng muốn tin tưởng Dương Mục Dã cùng Diệp Lộc Minh giữa nên là nhận biết. Ít nhất Diệp Lộc Minh cũng là khi nhìn đến Dương Mục Giã phỏng vấn về sau, mới định ra cái này phong thông báo. Suy đoán nếu là lớn mật hơn một chút, Bạch Dương cảm thấy Diệp Lộc Minh cái này phong thông báo làm không chừng đều là ra từ Dương Mục Giã thụ ý đem thiệp cấp Hà Hoan, sau khi xem, Hà Hoan cũng có cảm giác giống nhau. Nàng thậm chí so Bạch Dương càng thêm đoán chắc, Diệp Lộc Minh sau lưng người kia tuyệt đối chính là Dương Mục Giã. Bạch Dương hỏi Hà Hoan có chứng cứ gì? Hà Hoan trả lời một câu, trực giác. Bạch Dương không còn gì để nói. Được rồi, chúng ta cũng chớ vội thảo luận cái gì thủ phạm đứng sau, trước hết nghị nghị kế tiếp nên làm sao bây giờ. Vốn là tính toán ra ánh sáng giá trên trời tìm chó, tiếp theo đưa tới toàn xã hội đối bao nuôi nữ sinh viên loại hiện tượng này coi trọng cùng thảo luận. Hiện tại lại đảo ngược, dư luận trực tiếp xoay ngược lại. Đại gia căn bản không quan tâm Diệp Lộc Minh có phải hay không ở khoe của, danh tiếng đều bị Dương Mục Giã tiếp nhận Hà Hoan phỏng vấn đoạn này đoạt đi. Theo Diệp Lộc Minh quy tắc này thông báo một phát, 500.000 làm lạc quên quên ra, ai còn có thể nói Diệp Lộc Minh đây là đang khoe của. Suy tính một lát sau, Hà Hoan đề nghị, có lẽ chúng ta có thể thử liên lạc một cái bị Diệp Lộc Minh bao nuôi lại vứt bỏ cái đó nữ sinh viên. Bạch Dương nghe xong trực tiếp lắc đầu một cái. Vô dụng. 500.000 tìm chó loại này trần truồng khoe của hành vi, cũng có thể bị xoay ngược lại trở thành người giàu nên nhiều tiêu phí loại này hùng hồn quan niệm. Bây giờ nói Diệp Lộc Minh bao nuôi nữ sinh viên, ai tin? Diệp Lộc Minh cũng liền 20 tuổi ra mặt, bản thân lại anh tuấn nhiều tiền, tìm một cái so với mình tiểu tứ 5 tuổi bạn gái có vấn đề gì? Coi như liên lạc với cái đó bị ném bỏ nữ sinh viên, chẳng lẽ nàng sẽ dũng cảm đứng ra thừa nhận mình bị Diệp Lộc Minh bao nuôi sao? Đối phương ở sinh nhật party bên trên bị Diệp Lộc Minh cấp căng cũng có thể im hơi lặng tiếng không có đứng ra náo, có thể thấy được Diệp Lộc Minh nhất định là cho đủ phí bịt miệng. Dưới tình huống này, nữ sinh kia lại càng không có lý do đứng ra tự bóc này xấu xí. Vì thanh danh cân nhắc, nàng chỉ biết miệng nhất định bản thân chẳng qua là bị rắc rưởi, mà không phải được bao nuôi. Thật tốt một tin tức điểm vào cứ như vậy không còn, Hà Hoan nhất định là không cam lòng. Bạch Dương bên trong lòng mặc dù thua chịu phục, nhưng nàng cũng cảm thấy lần này chủ yếu là vận khí quá kém. Hà Hoan hiện trường phỏng vấn ai không tốt, lại cứ liền phỏng vấn đến Dương Mục Giã. Thì giống như xuống sông bắt cá, một lưỡi vớt lên điều cá xấu vậy. Đều tại ta. Hà Hoan ấy náy đến rồi câu. Cả ngày đánh ngỗng, gọi nhạn mổ vào mắt. Bạch Dương đang muốn an ủi Hà Hoan, điện thoại di động đột nhiên văng lên. Nhìn một cái điện thoại là bộ thông tin chủ nhiệm đánh tới Bạch Dương đội vào nhận. Này, chủ nhiệm, có chuyện gì không? Hà Hoan a, đúng, nàng đã trở lại trong đài tốt ta cái này cùng nàng một khối tới. Để điện thoại di động xuống, Bạch Dương sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Thế nào? Hà Hoan hỏi. Chủ nhiệm để chúng ta đi một chuyến hắn phòng làm việc, nói là Diệp Cẩn Luân thư ký trực tiếp đem điện thoại đặt tới đài lãnh đạo nơi đó. Cáo hai ta chạm. Cũng không thể là khen chúng ta a. Bạch Dương cười khổ từ chỗ ngồi đứng lên, đi thôi, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hà Hoan gật đầu một cái, trong lòng đã làm ra quyết định. Nếu là trong đài trách tội xuống, nàng liền chủ động đem trách nhiệm cũng nắm vào trên đầu mình. Khéo léo chính là Bạch Dương trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nàng chuẩn bị bản thân ôm lấy toàn bộ trách nhiệm. Lê Vớm người dẫn chương trình không làm trở lại cùng Hà Hoan cùng nhau làm phóng viên. Mấy phút sau, hai người gõ cửa tiến chủ nhiệm phòng làm việc. Chủ nhiệm mở miệng câu nói đầu tiên sẽ để cho Bạch Dương, Hà Hoan mắt trợn tròn. Tập đoàn Tinh Ngôn Diệp tổng thư ký cố ý gọi điện thoại cho đài lãnh đạo, cảm tạ tin tức tiến hành lúc chuyên mục có thể kiên trì khách quan công chính lập trường, sau này tập đoàn Tinh Ngôn sẽ cân nhắc gia tăng ở chúng ta đài quảng cáo đầu nhập. Hai người lúc này là công. Chương 300 Hồng Môn Yến nâng lên trước mở chẳng định. Chương 300 Hồng Môn Yến nâng lên trước mở chẳng định. Từ chủ nhiệm phòng làm việc sau khi ra ngoài, Hà Hoan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lần này sẽ bị hung ác nhóm một bữa, vào cửa thời điểm tốt ta cũng đã làm tốt bị đẩy đi làm tiếp tuyến viên chuẩn bị. Bên người Bạch Dương làm như không nghe, khuên tay tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hà Hoan lúc này mới phát hiện Bạch Dương nét mặt không đúng, từ phòng làm việc đi ra vẫn cau mày. Không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hà Hoan ngăn lại Bạch Dương, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Bạch Dương trầm giọng nói, chúng ta lần này có thể gặp phải đối thủ khó dây dưa. Cái gì? Hà Hoan nghe đầu góc mơ hồ. Truy hỏi Bạch Dương chuyện gì xảy ra, Bạch Dương lại không nói một lời tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hà Hoan nhìn thấy hai cái chạm mặt đi tới đồng nghiệp về sau, giờ mới hiểu được Bạch Dương ý tứ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Mấy phút sau, hai người tới ở đài truyền hình bí mật cứ điểm, bên trên lần gặp gỡ chỗ kia tĩnh lặng trong thang lầu. Ngươi mới vừa nói đối thủ khó dây dưa là có ý gì? Hà Hoan xem Bạch Dương hỏi. Nếu như ngươi là Diệp Cẩn Ôn, phát hiện mình cháu trai giá trên trời tìm chó khoe của chuyện bên trên truyền hình, phản ứng đầu tiên sẽ làm gì? Bạch Dương quanh tay, trầm giọng hỏi. Liên hệ trong đài, nghĩ biện pháp triệt bỏ tin tức. Hà Hoan giọng điệu có chút không xác định. Mà kết quả đây? Bạch Dương dương mắt nhìn về phía Hà Hoan, Diệp Cẩn Ôn chẳng những không có hướng trong đài yêu cầu triệt bỏ tin tức, ngược lại muốn tăng thêm sang năm quảng cáo thả xuống, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hà Hoan lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ý của ngươi là tập đoàn Tinh Ngôn là dùng gia tăng quảng cáo thả xuống biện pháp biến tướng thu mua trong đài. Như người ta thường nói bắt người tay ngắn. Tập đoàn Tinh Ngôn làm đài truyền hình quảng cáo thả xuống khách hàng lớn, trong đài ở ra ánh sáng cùng tập đoàn Tinh Ngôn có liên quan mặt trái tin tức lúc chỉ biết thận trọng cân nhắc. Nói cách khác, Hà Hoan, Bạch Dương nghĩ phải tiếp tục báo cáo Diệp Lộc Minh mặt trái tin tức nhất định sẽ lực cản nặng nề. Không riêng như vậy, ta cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn loại này đại lao ánh mắt nhìn càng thêm xa, như người ta thường nói lấp không bằng khai thông. Bản thân lần này giá trên trời tìm cho sự kiện dư luận liền đã bị Diệp Lộc Minh thành công xoay ngược lại, kế tiếp nên muốn giải quyết báo cáo tin tức hai ta. Hà Hoan cao mày nói, ngươi ý tứ, trong đài kế tiếp sẽ cho hai ta làm khó dễ. Bạch Dương nhún vai một cái. Nàng bây giờ cũng đoán không ra đối phương sẽ thế nào giá chiêu. Đang lúc này, Bạch Dương điện thoại di động đột nhiên vang lên, là một ma đô bản địa số xa lạ. Chần chờ một chút, Bạch Dương hay là nhận nghe điện thoại.
Người tốt, xin hỏi là đài truyền hình ma đô tin tức tiến hành lúc chuyên mục tổ người dẫn chương trình Bạch Dương tiểu thư sao?
Đúng, là ta.
Bạch tiểu thư, xin chào, ta là tập đoàn Tinh Ngôn chủ tịch thư ký, ta gọi Phạm Kim Cương, điện thoại của ngươi là đường chủ nhiệm cấp ta.
Bạch Dương trực tiếp đem nói chuyện mở miễn đề, điện thoại di động đặt ở bản thân cùng Hà Hoan trung gian.
Bạch tiểu thư, là như thế này, Diệp tổng chó đã tìm trở về, chuyện này còn nhờ vào các ngươi ở trên TV giúp một tay tiến hành báo cáo, để tỏ lòng cảm tạ, Diệp tổng muốn mời ngươi còn có vị kia hiện trường phỏng vấn gì phóng viên cùng nhau ăn một bữa cơm, không biết các ngươi là không có thời gian.
Phạm tiên sinh, ngươi nói vị này Diệp tổng, hẳn không phải là Diệp Cẩn Ngôn Diệp tổng a?
Đúng, không phải Diệp tổng, là Diệp tổng cháu trai.
Phạm tiên sinh, ngươi ra mặt thay tiểu Diệp tổng giúp một tay hẹn chúng ta ăn cơm, lá cuối cùng cũng biết sao.
Ồ, Phạm tiên sinh nếu là không có phương tiện nói thì thôi, làm phiền ngươi chuyển cáo tiểu Diệp tổng, báo cáo tin tức là công việc của chúng ta, ăn cơm thì miễn đi.
Không không, Bạch tiểu thư chờ một chút, không nói gạt ngươi, Diệp tổng xác thực không biết tiểu Diệp cũng phải mời các ngươi ăn cơm, nhưng ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, coi như là cuối cùng cũng biết hắn cũng sẽ ủng hộ tiểu Diệp tổng làm như vậy.
Bạch Dương cùng Hà Hoan nhìn thẳng vào mắt một cái, không chút biến sắc hỏi, vì sao?
Bởi vì hẹn hai vị ăn cơm không phải tiểu Diệp tổng chủ ý, dĩ nhiên cũng không phải chủ ý của ta, là tiểu Diệp tổng một vị bằng hữu nghĩ mượn cơ hội này, nhận thức một chút Bạch tiểu thư cùng dì phóng viên.
Tiểu Diệp tổng bạn bè.
Đúng, người này dì phóng viên hôm nay còn cùng hắn gặp mặt qua.
Lời vừa nói ra, Hà Hoan, Bạch Dương trên mặt nhất để biến sắc.
Dương Mục Dã muốn thấy các nàng.
Không cần Hà Hoan nhắc nhở, Bạch Dương cũng biết phải làm sao.
Nếu như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính.
Quá tốt rồi, kia chọn ngày không bằng đụng ngày không bằng ăn cơm thời gian liền định ở tối nay thế nào?
Bạch Dương nhìn một cái Hà Hoan, có thể, vừa đúng ta cùng Hà Hoan tối nay đều có vô ích.
Được, quay đầu ta định tốt phòng ăn, lại đem địa chỉ phát cho Bạch tiểu thư.
Phạm Kim Cương bên kia hớn hở cúp điện thoại.
Bạch Dương để điện thoại di động xuống, xem Hà Hoan, thế nào, bị ta nói chúng đi.
Người ta không riêng giải quyết vấn đề, còn chuẩn bị liền ra ánh sáng vấn đề người cũng cùng nhau giải quyết.
Hà Hoan cao mày, người ý tứ đây là một trận hồng môn yến.
Bạch Dương nhún vai một cái.
Chuyện cũng không có nghiêm trọng như vậy.
Hai nàng đối Diệp Lộc Minh uy hiếp, xa xa không đạt tới Lưu Bang đối Hạng Vũ lớn như vậy.
Đối phương nên là nghĩ tiên lễ hậu binh.
Có thể thu mua liền thu mua, thu không mua được lại uy hiếp.
Nói thật Bạch Dương còn rất mong đợi Dương Mục Dã rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì thu mua mình cùng Hà Hoan.
7 giờ tối, một chiếc xe taxi dừng tại Hòa Bình cơm cửa tiệm.
Gác gian tiến lên giúp một tay sau khi mở ra cửa xe.
Hà Hoan sau khi xuống xe mỉm cười chiều đối phương ngỏ ý cảm ơn.
Cùng lúc đó, Bạch Dương cũng đẩy ra ngoài ra một bên dưới cửa xe xe.
Cùng Hà Hoan hội hợp về sau, hai người cùng đi tiến quán ăn đại đường.
Đi thang máy đi tới lầu 7 phòng ăn, vào cửa liền có nhân viên phục vụ tiến lên hỏi thăm hai người có hay không có đặt trước chỗ ngồi.
Chúng ta là tới phó ước.
Bạch Dương trả lời.
Nhân viên phục vụ lập tức phản ứng kịp.
Xin hỏi là Bạch tiểu thư cùng Hà tiểu thư sao?
Đúng.
Diệp tiên sinh cùng bạn hắn đã đến mời đi theo ta.
Nhân viên phục vụ mang theo Bạch Dương, Hà Hoan, chiều một chỗ sân thượng đi tới.
Có thể ngồi xuống bốn người trước bàn ăn, Âu phục dày ra Diệp Lộc Minh đang hướng trong ly đảo chẳng định.
Dương Mục Giã ngồi ở một bên, trông về phía xa sông Hoàng Bộ bờ bên kia cắm thẳng vào chân trời phương Đông Minh Châu Tháp.
Khách nhân tới.
Ở Diệp Lộc Minh nhắc nhở hạ, Dương Mục Giã lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại.
Quay đầu, đúng dịp thấy Bạch Dương, Hà Hoan đi lên sân thượng.
Bạch Dương ăn mặc thân tháo vắt bạch tây trang, màu tím tơ lụa áo sơ mi, một bộ nữ cường nhân bộ dáng.
Hà Hoan ăn mặc liền tùy ý hơn một chút, bạch ống tay áo phối hợp màu xanh da trời quần jean.
Tóc dài tự nhiên khoác rơi, ngũ quan phong khoáng, giữa lông mày hỗn tạp một cô ôn hòa cùng kiên định khí chất.
Diệp Lộc Minh lúc này đột nhiên có chút hiểu, Dương Mục Giã kiên chỉ muốn tới thấy vị này sáng nay mới vừa phỏng vấn qua ký giả của mình.
Nguyên lai là vị đại mỹ nữ a.
Diệp Lộc Minh để chai rượu xuống, tiến lên nên đón.
Bạch tiểu thư, Hà tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Bạch Dương, Hà Hoan đang cùng Diệp Lộc Minh lúc bắt tay, ánh mắt lại đang lặng lẽ quan sát từ châu ngồi đứng lên Dương Mục Giã.
Cầm xong tay về sau, Diệp Lộc Minh hướng về sau một chỉ.
Vị này là bạn thân ta, Dương Mục Giã, buổi sáng thời điểm Hà tiểu thư phỏng vấn qua hắn, ngươi nên còn có thể nhận ra hắn a.
Hà Hoan chủ động đi lên trước, cách bàn ăn nắm tay đưa về phía Dương Mục Giã.
Ta nên gọi ngươi Dương đồng học hay là Dương tổng?
Dương Mục Giã cười, thế nào, Hà tiểu thư còn muốn lại phỏng vấn ta một lần?
Hà Hoan ánh mắt sáng lên.
Có thể không?
Nếu có thể phỏng vấn đến Dương Mục Giã vị này trong nước trẻ tuổi nhất internet tỷ phú, trong đài tuyệt đối sẽ chống đỡ.
Dĩ nhiên không được, ta tới Ma Đô chính là vì tránh thanh tính hơn nữa, Hà tiểu thư không phải đã phỏng vấn qua ta một lần sao?
Dương Mục Giã quả quyết cự tuyệt.
Hà Hoan trong mắt hơi thất vọng, bất quá vẫn gật đầu tỏ ra là đã hiểu.
Thấy hai người đã đánh xong chào hỏi, Diệp Lộc Minh chào hỏi Bạch Dương cùng nhau vào chỗ.
Bạch Dương, Hà Hoan ngồi một bên, Diệp Lộc Minh, Dương Mục Giã ngồi đối diện.
Diệp Lộc Minh đem hai ly lại hay chạm thả vào Bạch Dương, Hà Hoan trước mặt, ta cũng không biết hai vị thích uống rượu gì, cho nên liền tự tác chủ trương khai một chai chẳng định.
Bạch Dương, Hà Hoan ngoài miệng không nói, trong lòng lại tựa như gương sáng.
Trước hạn mở chẳng định, thì uy ý tứ không nên quá rõ ràng.
Diệp tiên sinh hôm nay là gặp phải cái gì chuyện cao hơn sao?
Cần uống chạm định tới ăn mừng.
Bạch Dương biết rõ còn hỏi.
Bày hai vị phúc, sáng nay các ngươi tiết mục một phát hình, giữa trưa chó của ta liền tìm được.
Diệp Lộc Minh sau khi ngồi xuống, chiều Bạch Dương, Hà Hoan nâng ly thăm hỏi, ta lớn như vậy hay là lần đầu lên TV tin tức, cái này không phải đàng hoàng ăn mừng một cái.
Bạch Dương, Hà Hoan nhìn thẳng vào mắt một cái,
kia khiến Diệp tổng mất hứng, kỳ thực chúng ta ngay từ đầu báo cáo chuyện này dự tính ban đầu, cũng không phải là muốn giúp Diệp tổng tìm chó.
Thật sao?
Diệp Lộc Minh bưng ly rượu lên uống một hớp chẳng định, tò mò nhìn về phía đối diện, hai vị báo cáo chuyện này dự tính ban đầu là cái gì? Gần đây mấy năm này, trên xã hội thổi lên một cỗ bao nuôi nữ sinh viên oai phong tà khí, không biết Diệp tổng có hay không có nghe thấy. Bạch Dương rất không khách khí nói. Diệp Lộc Minh nhếch môi, biết, loại chuyện như vậy ta biết rất nhiều, nhất là giống như ma ảnh, ma hí, ma ngoại những thứ này, trường học là khu vực tai nạn nghiêm trọng, vừa đến cuối tuần cửa trường học liền đậu đầy các loại siêu xe. Ta thậm chí còn nghe nói chỉ cần ở siêu xe trên mui xe thả một chai nước, sẽ có nữ sinh chủ động lên xe, cũng không biết có phải hay không là thật. Hà Hoan thanh âm đi theo vang lên, là cuối cùng cũng biết rõ ràng như vậy, bản thân chưa thử qua sao? Ta có bạn gái mặc dù thứ bảy tuần trước mới vừa chia tay, nhưng con người của ta lui tới nữ sinh hay là có nhất định yêu cầu bề ngoài chỉ là một mặt, ta càng coi trọng chính là hai người trên linh hồn phối hợp. Diệp Lộc Minh nói khoác không biết ngượng nói. Bạch Dương, Hà Hoan đối với lần này còn thật sự không cách nào phản bác. Diệp Lộc Minh miệng nhất định mình là bình thường yêu đương, chẳng qua là chia tay tốc độ nhanh điểm, đổi bạn gái chăm chỉ nhanh hơn một chút. Người khác còn thật sự không cách nào nói Diệp Lộc Minh là ở bao nuôi nữ sinh viên. Chuyện này Mục Giã có thể cấp ta làm chứng, ta đi đồng tế ngành kiến trúc làm trợ giáo chính là vì theo đuổi một người nữ sinh. Nếu như mục đích của ta chỉ là vì vui vừa một chút, bằng điều kiện của ta, đi ma âm, ma nghệ, ma ngoại những thứ này trường học, bao nhiêu xinh đẹp nữ sinh không tìm được, phải dùng tới lao lực như vậy sao? Nghe xong Diệp Lộc Minh lần này móc tim móc phổi vậy, Bạch Dương mặt đồng ý gật đầu. Hiểu Diệp tổng đây là đang oán trách chúng ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Diệp Lộc Minh vội vàng khoát khoát tay. Không không không, nhắc tới ta còn muốn cảm tạ hai vị, để cho ta chân chính thấy rõ chút tình cảm này. Ta quá hèn mọn dùng Mục Giã vậy mà nói chính là một cái sống sờ sờ liếm cậu, tình cảm chuyện như vậy, thật lòng chỉ biết cho không. Mà ta cũng nghĩ thông làm người nhất định phải học được cùng bản thân giải hòa, tuyệt đối không nên cưỡng. Vừa đúng tìm trò chuyện bên trên truyền hình tin tức, cũng cho ta một cái thể diện tối lui ra chút tình cảm này nước thang, cho nên thật phải cảm ơn hai vị. Diệp Lộc Minh bưng ly rượu lên, mặt thành khẩn nhìn về phía Bạch Dương, Hà Hoan. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Bạch Dương, Hà Hoan hay là bưng chén rượu lên. Hai bên đụng một cái ly rượu, Diệp Lộc Minh đem chạm để uống một hơi cạn sạch. Thông quái. Bạch Dương, Hà Hoan cũng chỉ là tượng trưng uống một hớp. Để ly xuống về sau, Hà Hoan ánh mắt đi theo liền rơi vào đối diện Dương Mục Dã trên người. Dương tổng, ta nghe hôm nay gọi điện thoại tới vị kia Phạm thư ký nói, hôm nay hẹn chúng ta đi ra ăn cơm là ngươi ý tứ. Diệp Lộc Minh chủ động đứng ra gánh tội, không không, đây là ý của ta, Mục Giã là bị ta kéo tới. Bạch Dương thanh âm theo sát vang lên, Diệp tổng cùng Dương tổng quan hệ tốt như vậy, cho nên hôm nay kia phong thông báo cũng là Dương tổng giúp ngươi ra chủ ý à? Đúng, là hắn cho ta biết vừa đúng cho cũng tìm được, cho nên ta liền phát kia phong thông báo. Diệp Lộc Minh cười ha hả xem Bạch Dương, liền hỏi ngươi có tức hay không. Bạch Dương nắm chặt chén rượu trong tay, trong mắt vẻ khó chịu chợt lóe lên. Hà Hoan lo lắng Bạch Dương trúng Diệp Lộc Minh phép khích tướng, chủ động tiếp lời. Diệp tổng, kỳ thực trong lòng ta vẫn có nghi vấn. Ngày hôm qua ngươi mất chó rồi thời điểm, ngươi hy vọng nhanh lên một chút tìm về chó cưng tâm tình ta có thể hiểu. Thế nhưng là 500.000 treo giải thưởng có phải hay không quá khoa trương? Ta tin tưởng chỉ cần treo giải thưởng vượt qua một bạc hối, sẽ có rất nhiều người buông xuống chuyện của mình đi hỗ trợ tìm chó. Hơn nữa tìm về chó hiệu suất cũng không thể so với ngươi treo giải thưởng 500.000 chậm bao nhiêu. Vậy tại sao ngươi còn phải ra cao như vậy treo giải thưởng đâu? Diệp Lộc Minh mặt thưởng thức mà nhìn xem Hà Hoan. Hà tiểu thư là muốn nói. Ta mở ra 500.000 treo giải thưởng chính là đang cố ý lăng xê, dành chú ý đúng không? Hà Hoan cười một tiếng, không lên tiếng. Nào chỉ là cố ý lăng xê, Hà Hoan bây giờ thậm chí hoài nghi liền ném chó đều là Diệp Lộc Minh tự biên tự diễn đi ra. Diệp Lộc Minh hướng trong ly rót đầy chạm đến về sau, lần nữa giơ ly rượu lên, lần này thật đúng là bị Hà tiểu thư nói trúng, không sai, ta mở ra 500.000 treo giải thưởng liền là muốn đưa tới nhiều người hơn chú ý, dĩ nhiên ta là thật không nghĩ tới bản thân khả năng hấp dẫn đến hai vị chú ý, trực tiếp để cho trong chuyện này truyền hình tin tức. Lời còn chưa dứt, Hà Hoan thanh âm đi theo liền vang lên. Cho nên Diệp tổng cũng thừa nhận, mình là ở Mê Phú. Diệp Lộc Minh nở nụ cười. So với đây có phải hay không là ở khoét của, Hà tiểu thư nên càng muốn biết ta vì sao làm như vậy à? Đúng. Hà Hoan gật đầu thừa nhận nói. Diệp Lộc Minh nhún vai một cái. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con chó kia là Mục Giã đưa cho ta có ý nghĩa đặc biệt. Hà Hoan, Bạch Dương đấy mắt nhất thể thoáng qua lau một cái hoang mang. Một con chó có thể có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Con chó kia gọi là Chiêu Đào Hoa, tên là Mục Giã giúp một tay lấy nó sẽ là ta kế tiếp tiến quân sao mạng sự nghiệp trọng yếu hợp tác, tuyệt đối không cho sơ thất, cho nên ta mới không tiếc ra 500.000 cũng phải đem nó tìm trở về. Chương 301 Bạch lão sư, xuống biển đi. Chương 301 Bạch lão sư, xuống biển đi. Diệp Lộc Minh phải làm sao mạng? Hà Hoan, Bạch Dương nhất tề sửng sốt. Ở nhìn một cái đối diện Dương Mục Giã về sau, Hà Hoan trước tiên mở miệng, không biết Diệp tổng muốn làm phương diện nào sao mạng. Diệp Lộc Minh uống một hớp chẳng định, chép miệng một cái. Con người của ta cũng không có cái gì sở trường, liền có tiền cùng tình cảm trải qua phong phú, Mục Giã đề nghị ta có thể đem hai cái này sở trường dung hợp một cái, làm một yêu đương sao mạng. Hoa tâm phú thiếu khắp nơi tán gái. Hà Hoan, Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt một cái. Đầu năm Hồng Kông làng giải trí tuân ra 20 cửa sự kiện dư âm cũng còn không có đi qua, Diệp Lộc Minh liền không kịp chờ đợi mong muốn đi ra làm cái thứ hai Trần lao sư rồi. Dương Mục Giã cấp Diệp Lộc Minh đề nghị như vậy, xác định không phải muốn đem Diệp Lộc Minh đưa vào đi. Hai vị đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là phải hướng đại gia biểu diễn cái loại đó kiêu sa dâm dật. Hoang dâm vô độ sinh hoạt, ta đường đường chính chính mong muốn dạy các nam sinh tạo chính xác yêu đương xem. Diệp Lộc Minh nói xong, Dương Mục Giã cũng sợ ngây người. Đây không phải là nghiêm trang nói hưu nói vượn sao? Ngược lại Bạch Dương là không nhịn được. Diệp tổng, thứ cho ta nói thẳng, ngươi sở dĩ cảm thấy bản thân ở yêu đương phương diện rất thành công, có khả năng hay không cũng không phải là bởi vì ngươi có nhiều am hiểu yêu đương, mà chỉ là bởi vì ngươi có tiền, dáng dấp lại xoái. Diệp Lộc Minh lắc đầu. Không không, Bạch tiểu thư ngươi hiểu lỗi, ta muốn dạy đại gia cũng không phải là thế nào tán gái, mà là muốn điển vào trong nước yêu đương trường học bên trong một cái bị mọi người lâu dài sao lãng trống không. Dĩ vãng những thứ kia yêu đương trường học đều là dạy nam sinh thế nào theo đuổi nữ sinh, tính toán nữ sinh tâm tư, lấy lòng nữ sinh, những thứ này ta đương nhiên đều biết, nhưng ta cũng không chuẩn bị đi dạy đại gia, nếu không các ngươi lại nên nói ta huyên phú. Người khác đều là dạy nam sinh thế nào đi yêu người khác, ta muốn dạy nam sinh là thế nào yêu bản thân, nếu như chính ngươi cũng không thích bản thân, như thế nào trông cậy vào người khác sẽ yêu ngươi, dựa vào hy sinh tôn nghiêm của mình, hèn mọn ăn xin đạt được tình yêu là ngu nhất bước. Ta chính là muốn cho rộng lớn các nam sinh cũng thấy rõ ràng, những thứ kia bị mọi người tôn sùng là nữ thần nữ sinh kỳ thực cũng cứ như vậy. Người không nỡ cưới xe đạp, người khác đều là đứng lên đạp, cho nên đừng đối nữ sinh có quá cao ảo tưởng, trọng yếu nhất chính là không nên đi làm liếm cầu. Tìm cái loại đó để ngươi vì nàng chết đi sống lại, làm cái này làm kia nữ sinh, ta cảm giác đều là đang lãng phí thanh xuân. Thay vì đem tiền lãng phí ở cái loại đó căn bản không thể nào yêu nữ sinh trên người, vì sao không đối với mình khá một chút, mua cho mình điểm tốt ăn ngon chơi, thậm chí là người đem tiền cầm đi rửa chân đấm bóp, cũng so bỏ đi tôn nghiêm đi liếm một người nữ sinh hiếu thắng. Lời nói này nếu là đặt ở mười mấy năm sau, đại gia đều sẽ cảm giác được lẽ đương nhiên. Mà đặt ở lập tức tuyệt đối cũng coi là kinh thế hai tục. Cũng được bây giờ tiểu tiên nữ còn không có thức tỉnh, nếu không chỉ bằng vào Diệp Lộc Minh lời nói này, là có thể trực tiếp bị cài nút đỉnh đầu rác rưởi nam cái mũ lớn. Bạch tiểu thư, Hà tiểu thư, các ngươi không phải là muốn ra ánh sáng bao nuôi sinh viên loại này bất chính trị phong sao? Ta làm yêu đương sao mạng, kỳ thực về bản chất chính là ở với các ngươi làm cùng một chuyện. Diệp Lộc Minh dừng một chút, tiếp tục nói, ở các ngươi xem ra, bao nuôi chính là giống ta loại này có tiền nam nhân lỗi, nhưng là những thứ kia được bao nuôi nữ sinh liền có chút không có vấn đề sao? Nói một cái cười lạnh lời nói, một người có tiền bao nuôi một nữ sinh viên, nam không háo sắc, nữ không tham tiền. Dĩ nhiên ta không phải nói toàn bộ nữ sinh đều như vậy, vừa đúng ta làm yêu đương sao mạng về sau, có thể phát huy bản thân có tiền sở trường, đi theo những thứ kia nữ đào mỏ yêu đương, để cho rộng lớn nam các đồng bào thấy rõ những thứ này nữ đào mỏ bản chất, đừng lại bị các nàng lừa tình cảm, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nói đến chỗ này, Diệp Lộc Minh hai tay mở ra, xem đối diện Bạch Dương, há hoan. Giảm đạo lý, các ngươi truyền thông đi ra ánh sáng người có tiền bao nuôi nữ sinh viên loại hiện tượng này chỉ có thể trị phần ngọn, mà ta làm yêu đương sao mạng làm chuyện mới thật sự là trị gốc. Hai vị cảm thấy thế nào? Nghe tất cả đều là bài lý tà thuyết, nhưng lại cứ lại không tìm được phản bác góc độ. Đây chính là Bạch Dương, há hoan giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên hai người đều không phải là cái loại đó người dễ dàng nhận thua. Nhìn một cái bên cạnh đang uống rượu xem cuộc vui Dương Mục Giã, há hoan trong lòng động một cái. Diệp tổng, ngươi những lời này đều là Dương tổng dạy ngươi a? Không sai. Trước Mục Giã xác thực giúp ta phân tích qua một đợt, nhưng nhiều hơn hay là ta từ nơi này thứ giá trên trời tìm cho sự kiện ở bên trong lấy được lĩnh ngộ, nếu không ta cũng sẽ không cố ý chọn ở nơi này ăn cơm, cảm tạ hai vị trợ giúp. Diệp Lộc Minh giơ ly rượu lên, trong nụ cười mang theo một tia chế nhạo tế bài ý vị. Các ngươi không phải muốn ra ánh sáng ta bao nuôi nữ sinh viên sao? Sau này ta liền quang minh chính đại bao nuôi cho các ngươi nhìn, nhìn một chút đến lúc đó là ủng hộ các ngươi nhiều người, hay là ủng hộ ta nhiều người. Bị Diệp Lộc Minh cởi mặt giễu cợt, Bạch Dương, Hà Hoan trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Dĩ nhiên trong lòng hai người cũng rõ ràng, chủ ý này tuyệt đối không phải Diệp Lộc Minh có thể nghĩ ra được. Mà kẻ đầu têu liền ngồi ở Diệp Lộc Minh bên người. Dương tổng không đi làm truyền thông thật đáng tiếc. Bạch Dương bưng ly rượu lên, kính kính đối diện Dương Mục Giã. Dương Mục Giã uống một hớp trầm bình, cười nói, "Bạch tiểu thư đây là nhận thua sao? Nhưng ta làm sao nghe được ngươi vẫn còn có chút dáng vẻ không phục." Hà Hoan cất mở miệng trước, "Dương tổng, các ngươi lần này chẳng qua là ở lúc tin tức kém hơn, nếu như ngay từ đầu chúng ta biết ngay thân phận của ngươi, như vậy hiện tại ai thắng ai thua còn khó nói đâu." Dương Mục Giã nhún vai một cái, khó trách bây giờ đại gia đối truyền thông càng ngày càng không ưa, rất nhiều người đều sẽ này quy tội internet đánh bảo, nhưng trong mắt của ta, vấn đề lớn nhất hay là xuất hiện ở truyền thông trên người mình. Thì giống như Hà tiểu thư, Bao tiểu thư cùng Diệp tổng thảo luận bao nuôi nữ sinh viên hiện tượng, truyền thông ở báo cáo chuyện này thời điểm, luôn là ôm một loại cao cao tại thượng, thuyết giáo mùi vị, dưới tình huống này, làm sao có thể đánh thắng được tự thể nghiệm, cách làm càng thêm chân thật sao mạng. Ý nói, Hà Hoan, Bạch Dương thua liền cũng không biết mình thua ở địa phương nào. Lời nói này giống như một cái bạt tai, hung hăng phiến ở Hà Hoan, Bạch Dương trên mặt. Hai người tức giận thì tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận Dương Mục Giã nói quả thật có lý. Internet thời đại đến, quyền uy bị tiêu giải. Trước kia nhắc tới phóng viên, đại gia bao nhiêu sẽ còn mang theo một chút đối vua không ngại kính sợ. Mà bây giờ nhắc tới phóng viên, càng ngày càng nhiều người đã trải qua đem cùng kỹ người vẽ lên dấu bằng. Hà Hoan, Bạch Dương tốt nghiệp gia nhập đài truyền hình cái này 2-3 năm, rất trực quan cảm nhận được loại này truyền thông rơi xuống quá trình. Nghe Quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Bạch Dương chủ động chiều Dương Mục Giã giơ ly rượu lên. Dương tổng, thu giáo. Hà Hoan cũng cùng theo giơ ly rượu lên. Dương Mục Giã không nhúc nhích mà nhìn xem hai nữ, biết lỗi nhưng chính là không thay đổi đúng không? Hà Hoan, Bạch Dương cùng nhau sửng sốt. Dương tổng làm sao biết chúng ta sẽ không đổi? Dương Mục Giã cười lạnh nói, thế nào đổi, chỉ bằng vào hai người các ngươi liền có thể thay đổi truyền thông thể chế quán tính sao? Hà Hoan không nhịn được hỏi ngược lại, kia Dương luôn cảm thấy chúng ta có thể thế nào đổi. Dương Mục Dã buông tay, rất đơn giản a, đánh không lại liền gia nhập. Hà Hoan, Bạch Dương song song sửng sốt. Được rồi một hồi, Hà Hoan mới không xác định mở miệng hỏi, Dương tổng ý là, lại để hai ta cũng làm sao mạng. Dương Mục Dã cười, Hà tiểu thư không biết sao. Ngươi bây giờ đã là sao mạng. Hà Hoan trừng to mắt. Ta lúc nào biến sao mạng ta thế nào không biết. Một bên Bạch Dương khẽ to mày, nét mặt cũng đi theo trở nên ngưng trọng. Nàng đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Dương Mục Dã thanh âm tiếp tục vang lên, Hà tiểu thư, ngươi phỏng vấn ta đoạn video kia ở trên web đã lửa, bây giờ có một tin tức xấu cùng một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức xấu. Hà Hoan không chậm trễ chút nào trả lời. Nói lời này lúc, trong lòng đã bắt đầu ở chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trên web đại gia cũng nghiêng về một bên chống đỡ quan điểm của ta, mà xem như phỏng vấn người ngươi thì thành đại gia nhạo báng châm chọc đối tượng. Quả nhiên là như vậy. Hà Hoan phản ứng coi như chấn định. Kìa tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là trên web có người đối ngươi triển khai thịt người tìm tòi, kết quả phát hiện ngươi làm hơn 2 năm phóng viên, qua lại trải qua trong không ngờ tìm không đến bất luận cái gì điểm đen. Trọng yếu nhất chính là, đại gia còn phát hiện ngươi là một vị đại mỹ nữ, bây giờ ngươi trên internet bia miệng đã 180 độ lớn xoay ngược lại, đại gia cũng gọi ngươi đẹp nhất nữ phóng viên. Cái kết quả này hoàn toàn ra khỏi Hà Hoan, Bạch Dương dự liệu. Vốn tưởng rằng sẽ bị toàn lưới đen, kết quả ngược lại bởi vì điểm nhan sắc đều đỏ. Dương tổng, trong này nên không thiếu được ngươi công lao a. Bạch Dương cướp mở miệng trước, nói chúng tim đen chỉ ra. Dương Mục Giá gật đầu một cái, hào phóng thừa nhận. Thanh minh trước, Hà tiểu thư bị đen thời điểm, ta nhưng chưa bao giờ thuê thủy quân mang qua nàng bất kỳ tiết tấu. Ở nàng bị người mở hộp sau, ta mới bắt đầu tìm thủy quân đổ thêm dầu vào lửa, hấp dẫn đại gia đem nhiều hơn sự chú ý đặt ở nàng điểm nhan sắc bên trên. Đời trước ương mẹ vị kia băng băng có thể dựa vào một cái video liền bốc lửa toàn lưới, Hà Hoan điểm nhan sắc điều kiện so với kia vị băng băng còn tăng thêm một bậc, không có lý do gì không lửa. Trọng yếu nhất chính là Hà Hoan tự thân lý lịch cũng đủ vững chắc. Phục đáng tin tức hệ học bá học kỳ trước giữa cũng không tìm được cái gì lịch sử đen tối. Bản thân chuyên nghiệp vững chắc, cộng thêm điểm nhan sắc lại đủ có thể đánh, cái này cũng không đỏ vậy liền không có thiên lý. Hà Hoan có chút dở khóc dở cười nói như vậy ta còn nên biết cảm ơn Dương tổng. Không cần cảm ơn, ta cũng chẳng qua là, Dương Mục Dã lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Lộc Minh đột nhiên cắt đứt. Chớ giả bộ, ngươi chính là thấy sắc này ý. Hà Hoan mặt soát một cái đỏ. Ngược lại thì Dương Mục Dã không có vấn đề nhún nhún vai. Dương tổng, ta cảm thấy ngươi đây là đang hỗn hào tầm mắt, đầu đuôi lẫn lộn, nếu như đại gia điểm chú ý đều đặt ở phóng viên điểm nhan sắc bên trên, tin tức bản thân là không phải liền bị không để ý đến. Bạch Dương chợt mở miệng. Dương Mục Dã cười một tiếng. Thế nào, Bạch tiểu thư đây là ghen ghét rồi? Ta, kỳ thực rất bình thường, bởi vì nhân loại hành vi học nghiên cứu tỏ rõ, làm bạn bè của ngươi thất bại lúc, ngươi sẽ cảm thấy khổ sở, mà khi bạn bè của ngươi thành công lúc, ngươi sẽ cảm thấy càng khổ sở. Dương Mục Dã mỉm cười nhìn Bạch Dương, không cần hoài nghi, ta đây chính là đang khích bác ly gián hai người quan hệ. Bạch Dương đại não đang nhanh chóng suy tư như thế nào phản bác, Hà Hoan thanh âm trước vang lên. Khiến Dương tổng thất vọng bất kể ngươi như thế nào khích bác, đối hai ta quan hệ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Dĩ nhiên chuyện nào ra chuyện đó, Hà Hoan đối Dương Mục Dã thuê tìm thủy quân vì mình nói chuyện hay là biểu thị ra cảm tạ. Cho nên Hà tiểu thư thật không suy tính một chút ta mới vừa đề nghị, điều kiện của ngươi, không thỏa sao mạng thật lãng phí. Đa tạ Dương tổng lưu ái, nhưng ta đối cái này thật không có bất kỳ hứng thú gì. Hà Hoan từ chối khéo. Dương Mục Dã gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Sau khi ăn xong, Hà Hoan, Bạch Dương cự tuyệt Diệp Lộc Minh an bài xe đưa các nàng trở về đề nghị, song song ngồi lên xe taxi. Trên đường trở về, Hà Hoan phát hiện Bạch Dương một mực cau mày, giống như là có tâm sự gì. Thế nào, còn đang suy nghĩ Dương Mục Dã mời ta làm sao mạng chuyện? Yên tâm đi, ngươi biết từ đại học đến gia nhập đài truyền hình, chí hướng của ta vẫn luôn là làm một kẻ dễ nhớ người. Bạch Dương quay đầu nhìn Hà Hoan. Ngươi cho là cự tuyệt Dương Mục Dã mời, chuyện liền đến đây kết thúc sao? Hà Hoan hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Dương lắc đầu một cái. Ngươi cảm thấy Dương Mục Dã tại sao phải thuê thủy quân đem ngươi giúp nổi tiếng, thật chỉ là bởi vì háo sắc sao? Hà Hoan tức giận trừng Bạch Dương một cái, người ta chẳng qua là đùa giỡn, ngươi còn tưởng thật. Kia Dương Mục Dã chân chính mục đích là cái gì? Tìm ta làm sao mạng a, lúc ăn cơm đợi người ta không phải nói đến rất rõ ràng sao? Hà Hoan không hiểu nói. Vậy ngươi cảm thấy Dương Mục Dã là một tùy tùy tiện tiện liền bỏ qua người sao? Bạch Dương lại hỏi. Hà Hoan cau mày. Ý của ngươi là, Bạch Dương nét mặt nghiêm túc phân tích nói, Dương Mục Dã đổ thêm dầu vào lửa để cho ngươi trên internet nổi tiếng, bản thân liền là một dương lưu. Ngươi bây giờ có thể còn không có cảm giác gì, nhưng đợi đến ngày mai ngươi đi trong đài thời điểm, liền sẽ phát hiện bởi vì ngươi biến thành sao mạng phóng viên về sau, trong đài trên dưới thái độ đối với ngươi cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Nhất trực quan chính là ngươi sau này phỏng vấn xuất cảnh cơ hội nhất định sẽ rõ ràng đề cao, trong đài không có lý do gì để ngươi cái này có sẵn nhiệt độ không có, thậm chí vì ngươi mở một bậc tiết mục mới cũng có thể. Hà Hoan nghĩ thầm đây không phải là chuyện tốt sao? Lời đến quẹ miệng, chợt nhớ tới Dương Mục Dã nói câu nói kia. Bạch Dương không là, không sai, ta thừa nhận mình chính là đang ghen tị ngươi, bởi vì ta thật vô cùng sợ hãi, ngươi sẽ bị Dương Mục Dã kéo áp sát tới. Bạch Dương chợt thổ lộ cõi lòng. Hà Hoan kéo Bạch Dương tay, yên tâm, bất kể Dương Mục Dã dùng thủ đoạn gì lôi kéo ta, ta đều chỉ sẽ đem bọc đường ăn hết, sau đó pháo đạn lại đánh lại. Bạch Dương gật gật đầu, bất quá trong lòng lại không có Hà Hoan nói lạc quan như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hoan giống như thường ngày đi tới đài truyền hình. Mới vừa vào thang máy, Hà Hoan liền phát hiện cái đầu tiên dị thường tín hiệu. Toàn bộ trong thang máy người cũng đối lặng lẽ đem ánh mắt nhắm ngay nàng, một thường ngày cũng không thế nào quen đồng nghiệp, thậm chí còn chủ động cùng nàng lên tiếng chào. Đi tới bộ thông tin về sau, dọc theo đường đi chào hỏi đồng nghiệp càng thêm nhiều hơn. Nhiệt tình của mọi người làm Hà Hoan rất không thích ứng. Khó khăn lắm mới đi tới công vị ngồi xuống, mới vừa đem máy vi tính mở máy, một thực tập sinh đi tới. Hà lão sư, Trần chủ nhiệm cho ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến. Lại đi? Không phải hôm qua mới ra mắt sao? Tốt, ta lập tức liền đi qua. Hà Hoan mỉm cười hướng cái đó thực tập sinh gật đầu một cái. Chờ đối phương quay người lại, Hà Hoan lập tức cầm điện thoại di động lên, cấp Bạch Dương phát cái tin nhắn ngắn. Bạch Dương rất nhanh thư hồi âm, xem ra ta muốn trước hạn chúc mừng ngươi. Chương 302 Diệp Cẩn luôn cùng hắn đọc sách chương trình giải trí chương 302 Diệp Cẩn luôn cùng hắn đọc sách chương trình giải trí đi hướng trong phòng làm việc trên đường, Hà Hoan cấp Bạch Dương gửi nhắn tin, làm sao ngươi biết chủ nhiệm tìm ta liền nhất định là chuyện tốt. Nhanh đến cửa phòng làm việc lúc, nhận được Bạch Dương thư hồi âm, được, ngươi lần này đi nhất định sẽ bị chủ nhiệm mắng một trận, lần này hài lòng chưa? Hà Hoan dừng bước lại, thật nhanh biên tập tin nhắn ngắn, ghen à? Đang ở muốn ấn xuống gửi khóa thời điểm, lại chần chờ. Cuối cùng Hà Hoan bôi bỏ tin nhắn ngắn, đem điện thoại di động trang về túi áo trong. Tung tung tung. Cửa phòng làm việc không có đóng, Hà Hoan trước khi vào cửa gõ cửa trước. Sau bàn công tác Trần chủ nhiệm ngẩng đầu lên, thấy ra sao Hoan, lập tức đứng lên. Thái độ rất là nhiệt tình. Tiểu Hà, vào đi. Không chỉ là giọng điệu, liền gọi cũng thay đổi. Trước kia đều là gọi thẳng Hà Hoan kỳ danh. Trần chủ nhiệm vòng qua bàn làm việc, đi tới khu nghỉ ngơi cạnh, mời Hà Hoan cùng nhau ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hà Hoan sống lưng thẳng tắp, tò mò hỏi, "Chủ nhiệm, ngươi tìm ta, chứ không nóng nảy, ngươi muốn uống nước sao?" "Không không, không cần, ta không khát." Hà Hoan gọi lại chuẩn bị đứng dậy cho mình rót nước Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm thấy vậy, cũng không còn vòng vo, "Tiểu Hà, trên web đại gia đối ngươi ở Đông Đại kia đoạn phỏng vấn đánh giá, ngươi đều thấy được à?" "Thấy được đại gia phê bình hết sức đúng, ta sẽ ở sau này trong công việc nhận được bài học, cố gắng cải tiến." Thái độ đoan chính, giọng thành khẩn. Trần chủ nhiệm sửng sốt một chút. "Tiểu Hà, trên web đại gia ngay từ đầu xác thực đối ngươi có chút hiểu lầm, chúng ta làm người làm báo, gặp phải tình huống như vậy rất bình thường, ngươi tâm tính muốn thả thông thả, có thì đổi chi không thì thêm nỗ lực." Hà Hoan dùng sức chút gật đầu, một bộ trột dạ thụ giáo bộ dáng. Trần chủ nhiệm đi theo giọng điệu chợt thay đổi, "Bất quá ngươi lần này cũng coi là tắc ông thất mã phía sau bia miệng xoay ngược lại, ở trên web gây ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Liên trường đài tối hôm qua cũng gọi điện thoại tìm ta hỏi chuyện này." Hà Hoan hai chân khép lại, ngồi thẳng thân thể, "Chủ nhiệm, chuyện này sau lưng rõ ràng có người ở đổ thêm dầu vào lửa, nhưng tuyệt đối không phải ta làm, ta có thể thể." "Đừng lo lắng, ngươi lần này nổi danh, đối chúng ta đài là một chuyện tốt, trong đài hy vọng chúng ta có thể lợi dụng được cơ hội lần này." Nói đến chỗ này, Trần chủ nhiệm nâng đỡ mắt kiếng. "Trước mắt bước đầu phương án có hai cái đầu tiên chính là đem ngươi điều đi làm tin tức tiến hành lúc người dẫn chương trình." Lời còn chưa nói hết, Hà Hoan liền không nhịn được ngắt lời nói, "Ta đi chủ trì tin tức tiến hành lúc kia Bạch Dương làm sao bây giờ? Trước mắt trong đài không có cái khác rảnh rỗi chủ trì chức vị, cho nên chỉ có thể để cho Bạch Dương cùng ngươi đổi chỗ một cái, ngươi làm chủ trì, nàng đi hiện trường phỏng vấn." Trần chủ nhiệm vừa dứt lời, Hà Hoan liền ngự khí kiên định cự tuyệt nói, "Chủ nhiệm, giá trên trời tìm chó tin tức là Bạch Dương khám phá ta chẳng qua là dính nàng ánh sáng, trong đài làm như vậy, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận." Đối với Hà Hoan phản ứng, Trần chủ nhiệm sớm có dự liệu. "Đây chỉ là bước đầu phương án, cụ thể thế nào chấp hành, khẳng định vẫn là tôn trọng ngươi cùng Bạch Dương ý nguyện cá nhân." "Chủ nhiệm, cái phương án này ta nhất định là sẽ không đồng ý." Hà Hoan ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói. "Được, cái thứ hai phương án là trong đài vì ngươi mới mở một bậc tiết mục, bất quá tiết mục này là thuộc về chương trình giải trí bộ bên kia, ta muốn hỏi ý một cái ý kiến của ngươi, có chịu hay không đi qua?" "Chủ nhiệm, đó là một bậc tiết mục gì?" "Tên nội dung định vị cái này chút gì cũng còn không có định đâu, duy nhất xác định cũng chỉ có tiết mục nhà tài trợ." "A." Hà Hoan sửng sốt. "Chủ nhiệm, ngươi nói cái này quảng cáo nhà tài trợ, không là tập đoàn Tinh Ngôn a?" "Đúng, chính là tập đoàn Tinh Ngôn." Trần chủ nhiệm thẳng thắn nói. Hà Hoan theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nhịn được. Nếu như cự tuyệt cái này ngăn tiết mục mới vậy, trong đài cũng chỉ có thể đem mình cùng Bạch Dương tiến hành điều cương vị. Vào giờ phút này, Hà Hoan mới thật sự hiểu tối hôm qua ở trên xe taxi Hà Hoan nói Dương Như là chuyện gì xảy ra. Dương Mục Giã thuê thủy quân ở trên web giúp nổi tiếng bản thân, ép ngược trong đài không thể không trọng dụng chính mình. Hoặc là thay thế Bạch Dương người dẫn chương trình cương vị, hoặc là cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này ngăn tiết mục mới. "Chủ nhiệm, có thể cấp ta chút thời gian suy tính một chút sao?" "Có thể, nửa ngày đủ rồi sao?" "Cái gì, nửa ngày?" Hà Hoan thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cố gắng hít thở sâu một hơi về sau, Hà Hoan nặng nề gật gật đầu. "Đủ rồi." Từ phòng làm việc sau khi ra ngoài, Hà Hoan lập tức lấy điện thoại di động ra, cấp Bạch Dương phát một cái tin nhắn ngắn, hẹn đối phương ở gặp ở chỗ cũ mặt. Để điện thoại di động xuống về sau, Hà Hoan một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền chạm mặt gặp phải đồng nghiệp nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nụ cười trên mặt đều có chút phụ họa. Đi tới chỗ kia tĩnh lặng trong thang lầu, không có đợi bao lâu, cửa chống lửa bên ngoài liền chuyển tới một trận giày cao gót đạp thanh âm. Bạch Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy Hà Hoan đang hai tay vòng cánh tay, cao mày dựa vào ở một bên trên tường. "Xảy ra chuyện gì?" Hà Hoan ngẩng đầu lên. "Đều bị ngươi đoán đến." Bạch Dương đầu góc mơ hồ. "Cái gì bị ta đã đoán rồi?" "Chủ nhiệm nói phải đem ta cùng cương vị của ngươi trao đổi một cái, ta đi chủ trì tin tức tiến hành lúc ngươi đi hiện trường phỏng vấn." Bạch Dương ngẩn ra. Nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là, dựa vào cái gì a? Không qua não hay là nhanh chóng tỉnh táo lại. Hà Hoan vừa lên tới liền thẳng thắn nói chuyện này, vậy khẳng định là không có đáp ứng trong đài an bài. "Trong đài có phải hay không trả lại cho ngươi đừng thay thế phương án?" Hà Hoan thở dài một cái. "Bọn họ muốn cho ta đi chương trình giải trí bộ, chủ trì một bậc tiết mục mới, đề tài định vị những thứ này toàn bộ không biết, chỉ biết là cái tiết mục này là do tập đoàn Tinh Ngôn tới tài trợ. Bạch Dương trên mặt đi theo lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Trong đại ý là để ngươi hai chọn một. Chủ nhiệm không có nói rõ, nhưng ta đoán chừng là. Vậy hay là lựa chọn và điều động cương vị đi. Ngươi tới chủ trì tin tức tiến hành lúc ta đi chạy hiện trường. Hà Hoan trừng to mắt. Xác định Bạch Dương không phải là đang nói mát về sau, Hà Hoan lúc này lắc đầu cự tuyệt. Ngươi cảm thấy ta là cái loại đó cầm bạn tốt làm bàn đạp người sao? Bạch Dương ánh mắt kiên định xem Hà Hoan, ta thả rằng cho ngươi làm bàn đạp, cũng không muốn ngươi bị đối phương như vậy từng bước một thu mua. Hà Hoan tức giận nở nụ cười. Ta trong mắt ngươi lập trường cứ như vậy không kiên định. Chẳng lẽ ta liền không thể đem bọc đường ăn hết, pháo đạn lại đánh lại? Bạch Dương nét mặt nghiêm túc trả lời, có khả năng hay không, ngươi loại ý nghĩ này cũng sớm tại người ta như đã đoán trước, chính là muốn chờ ngươi từng bước một bước vào bấy giờ. Hà Hoan đang muốn nói trắng ra Dương có phải hay không đem chuyện nghĩ đến quá mức phức tạp, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn một cái, là cái ma đô bản địa số xa lạ đánh tới. Bạch Dương tinh mắt, đoạt lấy Hà Hoan điện thoại di động, lần nữa xác nhận là cái số kia không sai. Lúc này Hà Hoan cũng phản ứng kịp. Cái số này, chính là ngày hôm qua gọi cho ta cái đó, Diệp Cẩn Ngôn thư ký. Bạch Dương đem điện thoại di động trả lại cho Hà Hoan. Hà Hoan đang chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Xin hỏi là tin tức tiến hành lúc chuyên mục tổ gì phóng viên sao? Đúng, là ta. Xin chào, ta là Phạm thư ký, ngày hôm qua ngươi cấp Bạch Dương gọi điện thoại thời điểm ta liền ở một bên, thanh âm của ngươi ta còn nhớ. Hà tiểu thư không hổ là phóng viên chuyên nghiệp, nhớ rõ ràng như vậy, là như thế này ngươi bây giờ có rảnh không? Ta muốn mời ngươi đến tập đoàn chúng ta tổng bộ tới một chuyến, Diệp tổng muốn gặp ngươi một lần. Diệp tổng? Liền là lão bản của ta, không phải ngày hôm qua mời các ngươi ăn cơm tiểu Diệp tổng. Diệp Cần luôn hẹn mình gặp mặt. Hà Hoan lần này thật bị khiếp sợ đến. Dương mắt nhìn về phía đối diện Bạch Dương, đối phương cũng là khóa chặt chân mày. Hà tiểu thư, ngươi đang nghe sao? Ở Phạm thư ký, phương tiện hỏi một chút Diệp tổng muốn gặp ta là có chuyện gì không? Cho nên Trần chủ nhiệm còn không có nói với ngươi sao? A. Hà Hoan đi theo mới phản ứng được. Diệp Cần luôn hẹn nàng gặp mặt, lại là vì Trần chủ nhiệm nói cái đó tiết mục mới. Không phải, một mình ngươi cùng Vương Sử, Phan Thực trăm triệu cùng nổi danh bất động sản vòng đại lão, vì một tập đoàn tài trợ tiết mục TV, lại muốn hẹn mình gặp mặt nói chuyện. Không rõ chi tiết cũng không cần mảnh đến một bước này a. Đang trăm mối không hiểu, bên đầu điện thoại kia Phạm Kim Cương thanh âm tiếp tục vang lên. Hà tiểu thư, Diệp tổng mời ngươi tới, chủ yếu là muốn nghe một chút ngươi đối cái tiết mục này cách nhìn. Ta đối tiết mục cách nhìn, cái này nhiều mới mẹ a. Ta bây giờ biết ngay cái tiết mục này là do tập đoàn Tinh Ngôn tài trợ, ta có thể có ý kiến gì không? Chẳng lẽ nói cho Diệp Cần Ngôn, ta cảm thấy tiết mục nhà tài trợ không được, nếu không chúng ta đổi một. Lấy lại bình tĩnh về sau, Hà Hoan tha thiết nhìn về đối diện Bạch Dương. Bạch Dương một bộ lực bất phòng tâm dáng vẻ, nhún vai một cái. Nàng bây giờ rốt cuộc để ý hiểu, tối hôm qua Dương Mục Giã câu kia đánh không lại liền gia nhập là có ý gì? Diệp Cần Ngôn tự mình ra mặt, đừng nói là Hà Hoan chính là trong đại đoán chừng cũng không cách nào cự tuyệt. Chẳng qua là Bạch Dương thế nào cũng nghĩ không thông, Dương Mục Giã rốt cuộc là thế nào thuyết phục Diệp Cần Ngôn? Ngược lại khẳng định không phải là bởi vì Diệp Lộc Minh. Bạch Dương sớm điều tra qua Diệp Lộc Minh cùng Diệp Cẩn Ngôn quan hệ không hề giống lời đồn bên ngoài trong như vậy thân cận. Suy đi nghĩ lại, Hà Hoan rốt cuộc mở miệng, "Được, ta liền tới đây." "Không cần không cần, ta phái xe tới đón ngươi, vào lúc này tài xế cũng đã đến các ngươi đài truyền hình dưới lầu." Tập đoàn Tinh Ngôn tòa nhà trụ sở chính trước cửa. Màu đen xe con mới vừa dừng hẳn, chờ tại cửa ra vào Phạm Kim Cương liền bước nhanh đi lên trước, sau khi mở ra cửa xe. Một bên tập đoàn An Ninh thấy cảnh này, còn tưởng rằng ngồi trên xe chính là Diệp Cẩn Ngôn, đội vàng đem sống lưng thẳng tắp. Không nghĩ tới trên xe xuống cũng là một người nữ nhân xinh đẹp. An Ninh cũng nhìn mắt trợn tròn. Cô gái này ai vậy? Lại có thể để cho Phạm Kim Cương hôn tự chờ ở cửa nên đón. Hà Hoan sau khi xuống xe, cũng bị Phạm Kim Cương cái này hoan nên chiến trận bị vậy rất không thích đứng. Đóng cửa xe về sau, Phạm Kim Cương giơ tay lên chỉ hướng tòa nhà cửa vào. Hà tiểu thư, mời vào bên trong. Hà Hoan vẫn là lần đầu tiên viếng thăm tập đoàn Tinh Ngôn tổng bộ, từ vào cửa đến tiến thang máy dọc theo con đường này, không ngừng có người cùng Phạm Kim Cương chào hỏi, đồng thời đem tò mò quan sát ánh mắt nhìn về phía Hà Hoan. Một đường đi thang máy đi tới Diệp Cẩn Ngôn phòng làm việc chỗ tầng lầu. Phạm Kim Cương đẩy cửa ra, trong chiều làm một động tác mời gọi. Vừa vào cửa, đầu tiên hấp dẫn Hà Hoan ánh mắt không phải tấm kia khí phái lại rộng lớn bàn làm việc, mà là bàn làm việc đối diện khu nghỉ ngơi suốt một mặt tường tủ sách, mãi cho đến trần nhà. Cái này tàng thư, sợ không được có mấy ngàn sách. Diệp tổng, Hà tiểu thư đến rồi. Theo Phạm Kim Cương lên tiếng nhắc nhở, Diệp Cẩn Ngôn từ sau bàn công tác ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, đứng đang nghỉ ngơi khu sách tường trước Dương Mục Giã cũng ba khép lại sách trong tay. Hai người ánh mắt đồng thời cũng hội tụ ở Hà Hoan trên người. Hà tiểu thư lại gặp mặt. Dương Mục Giã trước tiên cùng Hà Hoan chào hỏi. Hà Hoan ánh mắt nhanh chóng quét qua chỉnh gian phòng làm việc, không có thấy Diệp Lộc Minh bóng dáng. Quả nhiên như Bạch Dương dự liệu như vậy, chuyện này hôm nay cùng Diệp Lộc Minh không có quan hệ gì. Thế nhưng là Dương Mục Giã tại sao phải ở chỗ này? Còn đang nghi hoặc, Diệp Cẩn Ngôn thanh âm vang lên. Hà tiểu thư, mời ngồi đi. Diệp Cẩn Ngôn từ rộng lớn sau bàn công tác đứng lên, hướng khu nghỉ ngơi đi tới. Phục hồi tinh thần lại, Hà Hoan vội vàng cùng Diệp Cẩn Ngôn chào hỏi. Diệp tổng tốt. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu đáp lại, đồng thời ngoắc tỏ ý Hà Hoan không cần câu thúc, tùy tiện ngồi. Hà Hoan vẫn còn ở lễ phép chờ Diệp Cẩn Ngôn ngồi trước, Dương Mục Giã bên này đã không khách khí trước ngồi xuống. Hà Hoan đi theo ngồi xuống lúc mới chú ý tới, Dương Mục Giã cầm trong tay một quyển sách. Dư Hoa huynh đệ, hạ. Dương tổng còn nhìn Dư Hoa tiểu thuyết. Hà Hoan hiếu kỳ nói, ám chỉ Dương Mục Giã ở Diệp Cẩn Ngôn trước mặt làm bộ. Dương Mục Giã thờ ơ nhún vai một cái. Hà tiểu thư đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong lòng không phải đã có đáp án sao?
Không sai, ta chính là tùy tiện lật qua, ta đối Dư Hoa hiểu liền giới hạn trong hắn kia mấy bộ so khá nổi danh trường thiên, hơn nữa cũng chỉ là nghe qua tên, chưa hoàn chỉnh xem qua. Cái này còn may mà Trương Nghĩa Mưu đạo diễn vô kia bộ Phải Sống Ta mới tìm nguyên tắc tiểu thuyết tới nhìn một chút, đây cũng là ta xem qua duy nhất Dư Hoa tác phẩm. Đối mặt Dương Mục Giã thẳng thắn, ngoài ý muốn không chỉ là Hà Hoan, còn có Diệp Cẩn Ngôn. Ngươi chỉ nhìn qua Phải Sống?
Đúng.
Ngươi cảm thấy bộ tiểu thuyết này thế nào? Dư Hoa mặc dù còn sống, nhưng cũng nữa không biết ra được Phải Sống tác phẩm như vậy. Lời giống vậy, đặt ở Trương Nghĩa Mưu trên người cũng giống vậy áp dụng. Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở hồi vị Dương Mục Giã những lời này Hà Hoan. Hà tiểu thư cảm thấy thế nào?
Hà Hoan lấy lại bình tĩnh. 1000 cái độc giả trong mắt có 1000 cái em lệ, ta ngược lại đối Dư Hoa lão sư mấy bộ tác phẩm cũng thật thích, mà Dư Hoa lão sư cũng chính miệng nói qua, huynh đệ là bản thân thích nhất tác phẩm.
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu.
Hà tiểu thư, nếu như bây giờ có một có thể để cho ngươi cùng Dư Hoa lão sư mặt đối mặt đàm luận văn học, sáng tác cơ hội, ta chỉ không phải phỏng vấn, liền là đơn thuần cùng hắn ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú không?
Hà Hoan hơi sững sờ, khóe mắt liếc qua nhìn về phía khu nghỉ ngơi chỗ ngồi trống. Chẳng lẽ Diệp Cẩn Ngôn hôm nay còn đem Dư Hoa cũng cho mời tới?
Mặc dù như là nghe ra có điểm giống nói mơ giữa ban ngày, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn thân phận, cùng với phòng làm việc này chỉnh mặt xét tưởng, Hà Hoan cảm thấy đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng.
Diệp tổng, ngươi thật, Dương Mục Giã thanh em đúng lúc vang lên, cắt đứt Hà Hoan đặt câu hỏi.
Không sai, Diệp tổng mời Dư Hoa lão sư, nhưng không phải bây giờ, mà là tại tập đoàn Tinh Ngôn tài trợ cái đó tiết mục trong, chúng ta tìm phong cảnh tươi đẹp thích hợp nghỉ phép địa phương, áp dụng ngoại cảnh hội đọc sách mô thức, say xưa nói viết sách lịch trình cùng đọc sách cảm ngộ, thứ nhất mùa vụ con mắt tên tạm định là ta ở hòn đảo đọc sách. Chờ sang năm thôn Vân Miêu thư viện cải tạo hoàn thành, thứ hai mùa vụ con mắt liền có thể đổi tên là ta ở Sơn Giã đọc sách. Nhân tiện cấp thôn Vân Miêu đánh một đợt quảng cáo. Triệu chữ tổng kết, triệu chữ tổng kết, triệu chữ tổng kết tháng trước bắt đầu dưới lầu trùng tu, khó khăn lắm mới động tĩnh lớn bộ phận sắp xỉ làm xong tiểu khu con đường phía trước bên trên lại bắt đầu loảng xoảng gõ không ngừng. Làm một ngủ nhận giường, gõ chữ nhận ổ người, trạng thái xác thực rất được ảnh hưởng. Hơn nữa gần đây quả thật có chút cản bịn, còn kém ngã bệnh đợt liền gấp đầy. Mặt dày xin phép nghỉ một ngày đi, điều chỉnh một chút trạng thái. Cũng biết 1 triệu nhiều chữ, thuận tiện tổng kết một cái. Đầu tiên nói thành tích. Quyển sách này coi như là cá nhân những năm gần đây thành tích tốt nhất cũng vượt xa khỏi ngay từ đầu trưng bày thời điểm dự trù, khi đó suy nghĩ chỉ cần biết đến 1000 đều là có thể nhắm mắt bật lên. Mặc dù bây giờ khoảng cách tinh phẩm còn rất xa xôi, nhưng cũng phi thường cảm tạ. Được đại gia hậu ái, nơi này cấp toàn bộ đính duyệt qua quyển sách áo cơm các cha mẹ gõ một. Lại nói một chút đại cương. Dựa theo ngay từ đầu thiết kế, đại cương cũng chính là làm đến tốt nghiệp đại học, sau đó tài sản tự do trở về thôn Vân Miêu qua về hưu sinh hoạt, câu chuyện liền kết thúc. 4 năm đại học, chủ yếu viết bộ phận cũng chính là năm nhất cùng đại nhị, sẽ phải chiếm cứ 2/3 độ dài, còn lại 5/3 cùng 5/4 chiếm 1/3 độ dài. Rất nhiều bạn bè hỏi câu chuyện này chủ tuyến, kỳ thực liền là nhân vật chính cuộc sống đại học, sau đó chính là các loại dung hợp truyền hình điện ảnh nhân vật đi vào, nguyên sang câu chuyện đồng nhân nhân vật như vậy một thiết định. Cho nên đại gia cũng có thể đem quyển sách làm thành một truyền hình điện ảnh đồng nhân bản giải trí văn đến xem. Cuối cùng vẫn là mặt dày cầu một cái đính duyệt, nếu là ở hoàn thành trước có thể cầm cái tinh phẩm huy chương vậy thì lại cảm kích bất quá.
Khấu tạ. Chương 303 bỏ tiền lại ra người, người ngu nhiều tiền mau tới.
Chương 303 bỏ tiền lại ra người, người ngu nhiều tiền mau tới.
Hà Hoan phi thường khiếp sợ. Không chỉ là bởi vì cái này tiết mục bản thân sáng ý tưởng, quan trọng hơn là bởi vì nàng mới vừa gia nhập đài truyền hình Ma Đô hồi đó, trong đài từng làm qua một tiết mục sáng ý giải đấu lớn. Nói là khích lệ cạnh tranh vào cương vị, ấp trứng nhiều hơn chất lượng tốt chế tiết mục mới. Hà Hoan khi đó vẫn là người mới, tin đài lãnh đạo chuyện hoang đường, đầy cõi lòng mong mỏi đem bản thân từ đại học bắt đầu vẫn tâm tâm đọc một đọc sách tiết mục làm thành mấy mươi ngàn chữ chủ tình án, báo lên. Kết quả, dĩ nhiên là đá chìm đáy biển. Vì thế, Hà Hoan còn bị Bạch Dương tốt một bữa cười nhạo. Những đồng nghiệp khác đều biết đây là bồi thái tử đọc sách, trong đài chân chính muốn nâng đỡ tiết mục sớm nội định cho nên đại gia cũng chỉ là ứng phó chuyện. Liên Hà Hoan một người ngây ngốc tưởng thật. Bắt đầu từ lúc đó, cái này đọc sách tiết mục là được Hà Hoan trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới, tập đoàn Tinh Ngôn lần này tài trợ trong đài không ngờ cũng là một bậc đọc sách tiết mục. Hơn nữa còn chỉ danh để cho mình đảm nhiệm người dẫn chương trình. Điều này làm cho Hà Hoan có loại bánh từ trên trời rớt xuống nện ở trên đầu mộng ảo cảm giác. Bất quá ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên, Hà Hoan đã không phải là ban đầu cái đó tay mơ, làm sao thất bản. Hà Hoan đầu tiên liền đang suy tư một cái vấn đề. Tập đoàn Tinh Ngôn tài trợ một cái như vậy tiết mục, như đồ gì a? Nếu như là vì đề cao danh tiếng, khai hỏa danh tiếng, nên đi tài trợ những thứ kia tỷ suất người xem cao tiết mục. Luôn không khả năng là bởi vì mình ở trên web có chút một chút danh tiếng, tập đoàn Tinh Ngôn bởi vì mình liền quyết định tài trợ tự mình làm một tiết mục a. Hà Hoan rất rõ ràng, bản thân không có lớn như vậy mà bài. Cho nên rốt cuộc là vì sao a? Đang hiểu rõ cái vấn đề này trước, Hà Hoan nhất định là sẽ không tùy tiện đáp ứng. Dương Mục Giã mở miệng giải thích, Diệp tổng ở quê nhà của ta đại lý thôn Vân Miêu đầu tư một thư viện hạng mục, tên là Thiều Hoa phòng sách, Hà tiểu thư có thể đem ta ở hòn đảo đọc sách cái tiết mục này, nhìn là cái này thư viện hạng mục dẫn đường dự cáo. Thôn Vân Miêu Thiều Hoa phòng sách dự tính phải đến 1-2 năm sau mới có thể xây xong, cho nên chúng ta tính toán trước tìm phong cảnh xinh đẹp, thích hợp chậm sinh hoạt nghỉ phép hải đảo, tìm nóc thích hợp nhà cải tạo thành Thiều Hoa phòng sách phân viện, trước mắt quay chụp địa điểm tạm định ở Cổ Lãng Tự.
Dương Mục Dã nói từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới kia mặt sách tường trước, cầm hai bản sách, sau khi trở lại một quyển đưa cho Hà Hoan. Hà Hoan nhận lấy nhìn một cái, sách tên gọi là Bị Lạc Cổ Lãng Tự, là một quyển ảnh có chữ minh họa du lịch tùy bút, tác giả là một đôi ở Cổ Lãng Tự trú nhiều năm người nước ngoài vợ chồng. Đang chuẩn bị mở ra, Dương Mục Dã lại nói cho Hà Hoan không cần sốt ruột, sách có thể để cho nàng mang về từ từ xem. Nhìn xong nhớ còn trở về là được. Nói Dương Mục Dã lại đem một quyển sách khác đưa cho Diệp Cẩn Ôn. Sách tên gọi là Cổ Lãng Tự lão biệt thự Diệp tổng, quyển sách này ta nhìn hay là mới tinh ngươi mua được nên cũng không cái gì vượt qua. Diệp Cẩn Ôn sau khi nhận lấy nhìn một cái sách mặt địa. Sách này tên có chút quen mắt, ta không nhớ là bản thân mua hay là bạn bè đưa. Bên này mấy ngàn quyển sách, trong đó một nửa đều là bạn bè đưa, thừa nửa dưới mới là Diệp Cẩn Ôn bản thân mua. Diệp Cẩn Ôn rất thích mua sách, nhưng là sau khi mua về lại không có thời gian nhìn, đặt ở trên giá sách qua một trận liền quên. Ta mới vừa tùy tiện lật một chút, phát hiện quyển sách này cặn kẽ giới thiệu Cổ Lãng Tự trên đảo những thứ kia lão biệt thự, nếu không Diệp tổng ngài chọn một căn, nhìn có thể hay không muốn tới cải tạo thành thiều hoa phòng sách phân biệt. Dương Mục Dã vừa nói đùa vừa nói thật nói. Giọng điệu này, giống như là để cho Diệp Cẩn Ôn từ ven đường cải trắng dính phải tùy ý chọn một viên tựa như. Diệp Cẩn Ôn mở sách nhìn hai trang, ngẩng đầu lên. Dương Mục Dã đang kinh ngạc, nhanh như vậy liền nhìn xong rồi. Ta nhớ ra rồi, quyển sách này ta trước kia xem qua, là ở một người bạn trong nhà nhìn sau khi xem xong ghi nhớ tên sách, để cho Phạm Kim Cương lại mua một quyển mới làm sưu tầm. Dương Mục Dã nghe xong gật gật đầu. Cho nên Diệp tổng đã nghĩ kỹ muốn mướn kia một căn lão biệt thự. Ta để cho Phạm Kim Cương liên lạc Cổ Lãng Tự địa phương ban ngành liên quan, vừa đúng ta coi trọng kia một căn lão biệt thự gần đây chuẩn bị bảo vệ tính cho mướn, ta đã quyết định phái người tới hiệp đàm. Thật sao? Đối với Diệp Cẩn Ngôn hiệu suất làm việc, Dương Mục Dã không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thiều hoa phòng sách là Diệp Cẩn Ngôn chọn đời yêu thích theo đuổi, thưởng thụ như vậy con ruột đãi ngộ thật sự là quá bình thường. Diệp tổng coi trọng kia một căn rồi. Diệp Cẩn Ngôn lần nữa mở ra trong tay quyển sách kia, kiểm soát mục lục, rất nhanh liền lật tới bản thân muốn tìm nội dung. Nó. Dương Mục Dã nhận lấy sách, phát hiện Diệp Cẩn Ngôn lật tới bộ phận đúng lúc là giới thiệu Cổ Lãng Tự thập đại lao biệt thự Hải Thiên Đường Cấu nội dung. Hải Thiên Đường Cấu là do năm nóc phong cách khác lạ biệt thự tạo thành khu nhà, chung tay kết hợp lại hài hòa thống nhất. Cái này thật đúng là đúng dịp. Đời trước Dương Mục Dã đang ngồi một vị bạn gái nhỏ tới Cổ Lãng Tự nghỉ phép lúc, đã từng liền đi dạo qua Hải Thiên Đường Cấu. Hồi đó Hải Thiên Đường Cấu đã từ ban đầu quán cà phê cải tạo thành một nhà đặc sắc tiệm sách. Kỳ thực chính là một đem tiệm sách cùng tiệm cà phê dung hợp phù hợp nghiệp thái. Diệp Cẩn Ngôn không hổ là ở kiến trúc nghiệp thấm nhuần mười mấy năm ngành nghề đại lao, trước hạn 10 năm liền nhìn ra chỗ này thích hợp cải tạo thành tiệm sách loại này văn hóa cảnh tượng, phần này ánh mắt thật không phải vừa. Trọng yếu nhất chính là Diệp Cẩn Ngôn không chỉ có phần này ánh mắt, hơn nữa hắn thật sự có thực lực đem chỗ này mua tới. Diệp Cẩn Ngôn nâng đỡ mắt kiếng, ngẩng đầu nhìn Dương Mục Dã. Ngươi cảm thấy chỗ này thế nào? Dương Mục Dã đem sách đưa cho một bên Hà Hoan. Hà tiểu thư, ngươi cảm thấy chỗ này thích hợp quay chụp ta mới vừa nói cái đó tiết mục sao? Hà Hoan nhận lấy sách, chỉ nhìn một cái liền sửng sốt. Hải Thiên Đường Cấu. Diệp Cẩn Ngôn phải đem nhà này ở Cổ Lãng Tự trên đảo có thể đứng vào top 5 lão biệt thự mướn tới cải tạo thành thư viện. Hà Hoan ngược lại không phải là hoài nghi Diệp Cẩn Ngôn có hay không thực lực này, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy là không phải. Quá xa xỉ một ít. Hà Hoan cẩn thận mở miệng, Diệp tổng, cái chỗ này cải tạo thành thiều hoa phòng sách phân viện nhất định là thích hợp, chỉ bất quá cứ như vậy tiết mục chi phí chế tác có phải hay không quá cao. Diệp Cẩn Ngôn lần nữa nhìn về phía Dương Mục Dã. Cao sao? Dương Mục Dã quả quyết lắc đầu. Không cao. Đối với Diệp tổng ngài tầng thứ này người mà nói, tiền chẳng qua là trong tài khoản một chuỗi chữ số, mà tình hoài là vô giá. Diệp Cẩn Ngôn cười. Ngược lại lại không cần ngươi bỏ tiền, định bợ tùy tiện vô đúng không? Tâm tư bị nói toạc, Dương Mục Dã không có vấn đề nhún vai một cái. Diệp tổng, chúng ta ban đầu thế nhưng là nói thật hay tốt ta ra tiết mục sáng ý, ngươi bỏ tiền, lại nói tiền này cũng không phải bệnh ra, đây không phải là đang giúp Thiều Hoa phòng sách cùng tập đoàn Tinh Ngôn cùng nhau đánh quảng cáo sao? Vừa dứt lời, Hà Hoan đột nhiên chen vào nói đi bảo, Diệp tổng, nói đến đánh quảng cáo, ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngài, dù là ngài mời Dư Hoa lão sư làm khách mời, lại đem ta người chủ trì này cũng coi là, cũng không sửa đổi được, đây là một bậc vô cùng tiểu chúng đọc sách loại tiết mục, bất kể thế nào làm tuyên truyền, tiết mục tỷ suất người xem cũng sẽ không quá cao. Không đợi Diệp Cẩn Ngôn làm ra đáp lại, Dương Mục Dã thanh âm trước vang lên. Hà tiểu thư, ngươi còn lọt mất một người. Dương tổng, ta đương nhiên biết chỉ dựa vào Dư Hoa lão sư một người khẳng định gánh không nổi cái này ngăn tiết mục, mà ta không có đoán sai, các ngươi nên còn tính toán mời Đường tác gia chứ danh làm khách mời, cuối cùng làm thành một bạn gia hội đọc sách như vậy hình thức đúng không? Dương Mục Dã gật đầu một cái, không nói một lời cùng đợi Hà Hoan nói tiếp. Thứ cho ta nói thẳng, ta đã từng cũng muốn làm một bậc tương tự tiết mục, kết quả chính là bị trong đài trực tiếp cấp đập chết, lúc ấy ta không cam lòng, khắp nơi tìm đồng nghiệp cùng lãnh đạo hỏi thăm nguyên nhân, cuối cùng bọn họ cho ra đánh giá lạ thường nhất trí, đại gia cũng cảm thấy ta cái tiết mục này không biết trời cao đất rộng. Nguyên nhân rất đơn giản, tìm hai cái tác gia cùng tiến lên loại này nói chuyện tiết mục, hai bên địa vị cách biệt quá xa, dễ dàng tạo thành không có đề tài gì nhưng trò chuyện cục diện khó xử, mà nếu là hai bên địa vị tương đương, lại dễ dàng xuất hiện văn nhân tương kinh, hai người nếu là ở tiết mục bên trên phát sinh ý kiến khác nhau cãi vã, tràn diện lại sẽ huyên náo khó có thể thu chẳng. Hà Hoan mới vừa nói xong, Dương Mục Dã thanh âm liền vang lên. Hà tiểu thư ý là, tiết mục còn thiếu hụt một hạng nặng khách mời, liền là có thể chấn áp chàng tử nhân vật. Hà Hoan gật đầu một cái, công nhận Dương Mục Dã cách nói. Phải giải quyết cái vấn đề này, kỳ thực còn có một loại biện pháp chính là tiết mục chế tác đơn vị đủ có mặt bài, có thể chấn áp khách mời. Nói thí dụ như ương mẹ. nhưng từ ương mẹ tới chế tác cái này ngăn tiết mục vậy, tiết mục quay chụp quá trình khuôn sáo liền sẽ rất nhiều, khách mời không có cách nào nói thoải mái, cũng liền mất đi cái tiết mục này lớn nhất giá trị cùng xem chút. Hà tiểu thư, ngươi cảm thấy Diệp tổng tới làm cái này chấn chàng từ khách mời thế nào? Dương Mục Dã trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Cái gì? Diệp Cần Nôn cũng phải lên cái tiết mục này? Hà Hoan sửng sốt đồng thời trộm trộm nhìn một cái đối diện Diệp Cần Nôn, mà Diệp Cần Nôn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc nét mặt. Hà Hoan cái này mới phản ứng được, Dương Mục Dã trước nói nàng lọt mất một người, nói chính là Diệp Cần Nôn. Chẳng qua là bản thân hiểu lỗi còn tưởng rằng Dương Mục Dã nói chính là cái khác khách mời. Luận sự, để cho Diệp Cần Nôn làm tiết mục khách mời thật đúng là một nét bút thần an bài. Lại không nói Diệp Cần Nôn tự thân văn học tố dưỡng như thế nào, chỉ bằng vào hắn buôn bán đại lao thân phận, cùng với đối với xây dựng thư viện hạng mục kia phần tình hoài theo đuổi, cũng đã có đầy đủ mặt mũi để cho bên trên cái tiết mục này tác ra nhóm thu liễm lại kiệt ngạo tinh khí. Càng không cần nói, Diệp Cần Nôn hay là tiết mục kim chủ ba ba, ai tới cũng phải cấp hắn ba phần mặt mỏng không phải. Duy nhất để cho Hà Hoan không nghĩ ra chính là, Dương Mục Dã rốt cuộc cấp Diệp Cần Nôn đổ cái gì mê hồn thang lại có thể thuyết phục Diệp Cần Nôn lại bỏ tiền lại ra người, như vậy nghĩa vô phản cố chống đỡ cái tiết mục này. Dương Mục Dã cũng không có cùng Hà Hoan giải thích nguyên nhân, chẳng qua là đem tiết mục quay chụp ý tưởng càng thâm nhập tỉ mỉ giải thích một lần. Từ Diệp Cần Nôn, Dư Hoa đảm nhiệm thiểu hoa phòng sách chủ lý người, Hà Hoan đảm nhiệm nhân viên cửa hàng. Mỗi kỳ tiết mục mời một vị Dư Hoa văn đàn bạn tốt thư đến nhà làm khách, đại gia ăn ở cùng một chỗ, có rảnh rỗi đọc sách, không có sao tán gẫu. Không câu nệ với hình thức cùng thường nói, cũng không thiết cố định đề tài. So Hà Hoan trước thiết tưởng bạn ra hội đọc sách cái loại đó hình thức càng thêm tự do cùng tùy tâm sử dụng. Cái này cũng giải quyết truyền thống đọc sách tiết mục trong, mấy người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm cái chủng loại kia khô khan. Khách mời có thể ở môi trường tự nhiên trong hiện ra chân thật trạng thái, thông qua thường ngày hô động cùng tình cảm cộng minh đưa tới người xem đại nhập cảm. Loại này ngoài trời chậm chương trình giải trí thu lý niệm, đối với lần này lúc Hà Hoan không khác nào giảm chiều không gian đặc kích. Chọn vẹn hoa tốt mấy phút, Hà Hoan mới phục hồi tinh thần lại. Đang chuẩn bị hướng Dương Mục Dã tiến một bước thỉnh giáo. Tung tung tung. Phạm Kim Cương đứng ở cửa phòng làm việc, gõ cửa phòng. Diệp tổng, trong phòng họp người đều đến đông đủ, sẽ chờ ngài đi qua. Diệp Cần Ngôn đứng lên, xin lỗi cùng Dương Mục Dã, Hà Hoan giải thích nói, ta có cái biết, giữa trưa muốn không có chuyện gì cùng nhau ăn một bữa cơm, tiếp tục trò chuyện tiếp. Hà Hoan lúc này đứng lên. Diệp tổng, ăn cơm cũng không cần ta còn muốn đuổi về trong đài, có cái phỏng vấn bản thảo buổi chiều trước sẽ phải đóng. Diệp Cần Ngôn gật đầu một cái, ngay sau đó phân phó Phạm Kim Cương an bài xe đưa Hà Hoan trở về đài truyền hình. Hà tiểu thư, đừng quên sách của ngươi. Dương Mục Dã cầm lên Hà Hoan rơi xuống kia bản bị lạc cổ lãng tự đưa tới. Hà Hoan cười lắc đầu một cái, Dương tổng, quyển sách này ta kỳ thực ở đại học thời điểm liền xem qua. Ngoài ra ta lão gia đang ở Hà Môn, cổ lãng tự ta đi qua rất nhiều lần, chỗ kia ta nên so với các ngươi đều muốn quen thuộc. A, Dương Mục Dã có chút ngoài ý muốn. Diệp Cần Ngôn khó được thấy Dương Mục Dã có an biệt thời điểm, quay đầu cùng Phạm Kim Cương nói, chớ ngẩn ra đó, đội vàng an bài xe đưa Hà tiểu thư trở về đài truyền hình, đừng chậm trễ công việc người ta. Ngoài ra lại an bài một chiếc xe, đưa Dương tổng trở về trường học. Phạm Kim Cương đang phải đáp ứng, Dương Mục Dã thanh âm trước vang lên, không cần phiền phức như vậy, ta cùng Hà tiểu thư ngồi một chiếc xe trở về thì được rồi, ngược lại ta cũng không có thời gian. Diệp Cần Nôn gật đầu một cái, xoay người rời đi phòng làm việc. Phạm Kim Cương tự mình đem Dương Mục Dã, Hà Hoan đưa đến hầm để xe, đưa mắt nhìn hai người sau khi lên xe mới rời khỏi. Trên đường, Hà Hoan ngược lại muốn hỏi Dương Mục Dã là làm sao thuyết phục Diệp Cần Nôn đảm nhiệm tiết mục khách mời thế, nhưng là ngại vì tài xế tại chỗ, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp mở miệng. Trở lại đài truyền hình, Hà Hoan trước tiên đem Bạch Dương hẹn đến chỗ cũ gặp mặt. Ở hứng chí bừng bừng đem ta ở hòn đảo đọc sách cái tiết mục này quay chụp ý tưởng cùng Bạch Dương nói một lần về sau, Hà Hoan vốn là muốn hỏi Bạch Dương đối cái tiết mục này cách nhìn. Nhưng lời đến quẹ miệng, chợt ý thức được bản thân hỏi như vậy khó tránh khỏi sẽ cho người một loại cố ý khoe khoang cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Hoan hay là quyết định trước hết để cho Bạch Dương giúp mình phân tích một cái, Diệp Cần Nôn tại sao phải đồng ý đảm nhiệm tiết mục khách mời. Còn nhớ không ba năm Vương Thực lên đỉnh Châu Phong tin tức sao? Bạch Dương hỏi một đằng đắp một mẹo đến rồi một câu. Nhớ a. Hà Hoan nghi ngờ xem Bạch Dương, không hiểu hai chuyện có liên hệ gì. Dĩ nhiên nói cứng liên hệ cũng có, Vương Thực cùng Diệp Cần Nôn đều là địa sản ngành nghề đại lão. Hiện đang một mực có tin tức nói, Vương Thực chuẩn bị ở 6 trước kia 10 tuổi, lại trèo lên lần trước Châu Phong, ngươi nói hắn mưu đồ gì à? Bạch Dương lại hỏi. Hà Hoan không chút nghĩ ngợi hồi đáp, dĩ nhiên là đồ danh tiếng a. Chinh phục đệ nhất thế giới cao điểm, đối với Vương Thực loại này đã hoàn toàn tài sản tự do người mà nói, cái loại đó cảm giác thành tựu là không gì sánh kịp. Lôi đây là một loại doanh nhân hình tượng. Ngươi có phát hiện hay không, theo Vương Thực lên đỉnh Châu Phong, tập đoàn Vạn Kha danh tiếng cùng nghiệp vụ đều ở đây tiến một bước mở rộng, coi như Vương Thực đem mình tiêu vào leo núi bên trên tiền toàn để dùng cho Vạn Kha đánh quảng cáo. Hiệu quả tuyệt đối sẽ không so hắn tự mình leo lên Châu Phong càng tốt hơn. Nói tới chỗ này, Bạch Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Hà Hoan. Bây giờ ngươi biết Diệp Cẩn luôn tại sao phải đồng ý làm tiết mục khách mời đi. Chương 305 ngay mặt đáo chân tường. Thất bại. Chương 305 ngay mặt đáo chân tường. Thất bại. Gờ bên trên, Bạch Dương viết chữ đem hoài nghi của mình nói cho Hà Hoan. Không chắc trong, Hà Hoan rất nhanh trở về tin tức, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối chính là Gấu Trúc TV đảo ngược marketing, kế tiếp bài nhất định là Gấu Trúc TV đứng ra trong vắt, theo lẽ đương nhiên cấp trang web lại đánh một đợt quảng cáo. Bạch Dương cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng chính là rất phẫn uất, luôn cảm giác đối phương mỗi lần cũng có thể cướp trước một bước. Kỳ thực ngươi có thể đổi cái góc độ suy tính, cái này chưa nên không làm một chuyện tốt. Bạch Dương trừng to mắt xem màn ảnh máy vi tính. Nàng hiện tại cũng đang hoài nghi Hà Hoan rốt cuộc là bên nào. Đang muốn biết chữ phản bác, Hà Hoan ngay sau đó lại phát tới một cái tin. Ngươi nghĩ à, nếu như là ngươi dành trước báo cáo chuyện này, có phải hay không chính giữa đối phương mong muốn, còn miễn phí giúp người ta đánh một lần quảng cáo? Bạch Dương sửng sốt một chút, viết chữ hỏi, giống như lần trước báo cáo giá trên trời tìm cho sự kiện như vậy. Đúng vậy, lần trước nói xong là muốn lấy đầu kia tin tức làm cơ hội, tiết lộ bao nuôi nữ sinh viên bất chính chi phòng, kết quả ngược lại trời xui đất khiến giúp Diệp Lộc Minh khai hỏa danh tiếng. Mặc dù rõ ràng Hà Hoan nói chính là sự thật, nhưng Bạch Dương trong lòng vẫn là có chút không phục. Mình làm nhiều như vậy chuẩn bị, tra xét nhiều như vậy tài liệu, cứ tính như thế. Hà Hoan lập tức đoán được Bạch Dương ý tưởng, thế nào, ngươi còn muốn đâm lao phải theo lao, lấy bản này thiệp làm cơ hội, đi phỏng vấn Gấu Trúc TV người sáng lập. Bạch Dương ngón tay ở trên bàn gõ nhanh chóng gõ ra một hàng chữ. Vì sao không thể? Không phải, ngươi thế nào cố chấp như vậy a? Biết rõ đối phương sẽ chờ truyền thông mắc câu, ngươi còn bản thân đưa đi lên cửa, miễn phí giúp đối phương đánh quảng cáo. Ai nói tới cửa phỏng vấn, liền nhất định giúp đối phương đánh quảng cáo. Chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ bản này thiệp là đối phương tự biên tự diễn, để cho đối phương cấp công chúng một cái giải thích. Thấy được Bạch Dương phát tới, Hà Hoan rốt cuộc có chút hiểu. Cho nên ngươi là muốn mượn tới cửa phỏng vấn cơ hội, tiết lộ loại này đảo ngược marketing bài. Thấy được Hà Hoan hồi phục về sau, Bạch Dương mừng rỡ, liền biết chữ tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Hay là ngươi hiểu ta? Mới vừa đem những lời này phát ra ngoài, Hà Hoan đi theo liền tạt một chậu nước lạnh, muốn là đối phương phủ nhận đâu. Thậm chí còn có thể ngược lại nói chúng ta ở bôi nhọ tung tin đồn, thậm chí bị thẩm vấn công đường làm sao bây giờ? Thế nào, ngươi sợ rồi? Đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là ta lo lắng ngươi cái tin tức này nếu là làm như vậy, đều không cần đối phương tìm ngươi kiện tụng, đầu tiên trong đài kia quan ngươi liền không qua được. Ở không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống, liền nói người ta là ở mua thủy quân tự đen, đảo ngược marketing, loại này dễ dàng đưa tới tranh cãi thậm chí kiện tụng tin tức, trong đài có thể để cho truyền bá mới lạ. Yên tâm, ta không cần ngươi dạy ta thế nào đi khách quan công chính báo cáo tin tức, ta chỉ nói muốn trong cuộc phỏng vấn đem cái vấn đề này ngay mặt hướng đối phương nói ra, về phần đối phương sẽ thế nào đáp lại đó là bọn họ chuyện, chúng ta chỉ phụ trách đem chuyện khách quan công chính toàn diện hiện ra ở người xem trước mặt, đây mới thực sự là bảo vệ công chúng biết chuyện quyền cách làm. Thấy Bạch Dương chỉ là phải đem vấn đề bóc lộ ra, không phải võ đoán nhận định đối phương chính là ở đảo ngược marketing, mua thủy quân tự đen, Hà Hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cái này ý nghĩ ngược lại không tệ, bất quá ta vẫn là câu nói kia, coi như phỏng vấn lúc ngay mặt hỏi, loại này không có tính thực chất chứng cứ hoài nghi, trong đài cũng không nhất định có thể để cho truyền bá. Đối với lần này Bạch Dương đã sớm nghĩ xong đối sách. Gấu Trúc TV ở Yên Kinh, tay lại dài cũng rối với không tới Ma Đô bên này. Mà đất lạ giám đốc vẫn luôn là trong nước truyền thông ngành nghề quy củ bất thành văn. Tỷ như mỗi tỉnh chứ danh tin tức tiết mục 20 quan sát liền thường bị người trong vòng nhạo báng trừ bản tỉnh, nơi đó cũng quan sát. So sánh với bản địa tin tức, báo cáo vùng khác tin tức lúc đài truyền hình đồng dạng đều sẽ không chặn được như vậy chết. Bạch Dương có lòng tin lần này phỏng vấn làm được, chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, trong đài nhất định có thể thông qua. Thậm chí nàng liền đi phỏng vấn Gấu Trúc TV phóng viên ứng viên cũng nghĩ xong. Ngươi nói người kia không là ta đi? Dĩ nhiên là ngươi rồi, chẳng lẽ lại còn là ta a? Nạo báng đồng thời, Bạch Dương vẫn không quên thiện ý nhắc nhở Hà Hoan, ngươi bây giờ còn chưa có điều đi chương trình giải trí bộ, muốn đứng ngay ngắn cuối cùng ban một cương vị biết không? Hà Hoan bây giờ bị dân mạng gọi là đẹp nhất nữ phóng viên, nàng lúc này đi phỏng vấn Gấu Trúc TV, đối phương khẳng định vui lòng. Hà Hoan tức giận trả lời, sớm biết hôm nay chủ nhiệm nói lên lại để hai ta đổi cương vị thời điểm, ta nên đáp ứng ngươi chỉ cần ngồi ở phòng quay trong động động miệng, mà ta lại phải ở bên ngoài chạy chân gãy. Bạch Dương thật nhanh biết chữ trả lời, ngươi coi như là đi Yến Kinh du lịch bằng tiền nhà nước được rồi, ngày mai ta đi tìm chủ nhiệm nói, hắn nhất định đáp ứng. Cút. Hà Hoan trở về một gõ đầu đầu tương nét mặt, đi theo liền lọ gấp. Sáng ngày thứ hai, Bạch Dương hào hứng tìm được ngồi ở công vị trước máy vi tính Hà Hoan. Chủ nhiệm đã đồng ý ngươi có thể liên hệ đối phương phỏng vấn thời gian, sau đó đặt trước vé máy bay tốt nhất trong hôm nay liền lên đường. Hà Hoan quay đầu, tức giận trừng Bạch Dương một cái. Cửa thôn lửa cũng không giống ngươi như vậy sai sự. Hà Hoan buông xuống một chương lời ghi chép, phía trên có một chuỗi số điện thoại. Đây là Gấu Trúc TV người sáng lập Thang Nhược số di động, ta điều tra qua cái này Thang Nhược là cái phú nhị đại, hai lần sáng nghiệp địa điểm đang lúc bọn họ nhà biệt thự trong nhà để xe, ta đoán chừng đối phương nếu là tiếp nhận phỏng vấn vậy, địa điểm cũng sẽ chọn ở nơi nào. Cái này cơm đã coi như là trực tiếp đút tới Hà Hoan trong miệng. Mặc dù Hà Hoan không có chút nào sẽ cảm kích chính là, trong lòng rủa xả thuộc về rủa xả, Hà Hoan hay là cầm điện thoại di động lên, dựa theo lời ghi chép bên trên dãy số đánh tới. Điện thoại tiếp thông, đầu kia vang lên thanh âm của một nam tử. "Này, chào ngài, xin hỏi là Gấu Trúc TV Thang Nhược tiên sinh sao?" "Đúng, ta là Canh tiên sinh, chào ngài, ta là đài truyền hình Ma Đô phóng viên Hà Hoan." Lời mới nói một nửa, Thang Nhược ngạc nhiên thanh âm liền vang lên. "Ngươi thật là Hà Hoan?" "Ô, Canh tiên sinh nhận biết ta?" "Dĩ nhiên nhận biết, ta xem qua ngươi báo cáo cái đó giá trên trời tìm chó tin tức, ta dám đánh cuộc bây giờ thông qua trên web nhận biết người của ngươi, tuyệt đối so với thông qua TV tin tức nhận biết người của ngươi nhiều hơn." Hà Hoan lấy lại bình tĩnh. "Canh tiên sinh, là như thế này, ta ngày hôm qua ở diễn đàn Tỷ Á Nghỉ Á bên trên thấy được một thiên thiệp, là liên quan tới, chớ tin, thiên kia thiệp là tung tin đồn, chúng ta bây giờ hoài nghi bản này thiệp là đối thủ cạnh tranh làm ra tới, đã liên hệ luật sư thu thập chứng cứ, chuẩn bị thông qua luật pháp đường dây giải quyết chuyện này." Hà Hoan ngẩng đầu lên, xem cao mày không nói Bạch Dương. "Ta liền cùng ngươi nói đi, người ta chuẩn bị so trong tưởng tượng của ngươi còn phải cho mẹ, cái này ba nước đều đã trừ đến đối thủ cạnh tranh trên đầu. Gấu Trúc TV còn chưa online, trời mới biết lấy ở đâu đối thủ cạnh tranh. Canh tiên sinh, ta nhìn tiên kia thiệp, trong lòng có mấy cái nghi vấn, điện thoại cũng nói không rõ, ngươi nhìn thuận tiện hay không chúng ta tới cửa đi đối ngươi làm một cuộc phỏng vấn. Truyền hình phỏng vấn.
Đúng.
Lúc nào?
Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai.
Hôm nay được không?
Cái gì?
Hà Hoan thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm.
Giơ tay lên nhìn một chút biểu, đều đã hơn 10 giờ.
Coi như bây giờ đặt trước nhanh nhất ban một vé máy bay, chạy tới Yến Kinh đều đã là buổi chiều thậm chí buổi tối.
Cũng không thể cả đêm đi phỏng vấn a.
Canh tiên sinh, lời ngày hôm nay khẳng định không còn kịp rồi, chúng ta từ Ma Đô bên này lên đường, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể đi tìm ngài.
Các ngươi không cần đi Yến Kinh, ta bây giờ người đang ở Ma Đô, hẹn gái địa phương, tùy thời đều có thể gặp mặt.
Hà Hoan lần nữa sửng sốt.
Vốn tưởng rằng phải đi Yến Kinh đi công tác, kết quả đối phương đang ở cửa nhà mình.
Cái này không khỏi cũng thật trùng hợp a.
Canh tiên sinh, đã ngươi đang ở Ma Đô, thời gian này địa điểm liền do ngài tới định được rồi, ta bên này tùy thời đều có thể lên đường.
Kia liền 2 giờ chiều, ở Đông Đại cửa chính đường đối diện, có một nhà tiệm trà sữa, chúng ta ở nơi đó gặp mặt.
Đông Đại?
Hà Hoan có chút không xác định hỏi.
Hà tiểu thư lần trước phỏng vấn giá trên trời tìm cho sự kiện lúc, không phải đã tới nơi này sao?
Bên này có vấn đề gì không?
Hà Hoan hít thở sâu một hơi.
Không thành vấn đề, vậy thì ở Đông Đại cửa chính thấy.
Sau khi cúp điện thoại, Hà Hoan lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dương.
Đây không phải là trùng hợp, Thang Nhược nhất định là đến tìm Dương Mục Dã.
Bạch Dương nói chém đinh chặt sắt.
Nàng bây giờ 100% xác định, tối hôm qua Thiên Ngai bên trên cái đó tiết lộ gấu trúc TV thiệp chính là ra từ Dương Mục Dã thủ bút.
Ban đầu như, dê trò chơi nhỏ chính là dựa vào một tay tiếp thị lan truyền bốc lửa toàn lưới.
Ở marketing cái này khối bên trên, Dương Mục Dã luôn là có thể cho đại gia mang đến các loại ngạc nhiên.
Vậy làm sao bây giờ, ta còn muốn đi phỏng vấn Thang Nhược sao?
Hà Hoan bất đắc dĩ hỏi.
Nói thật, Bạch Dương bây giờ cũng rất xoắn xuýt.
Thang Nhược có thể thoải mái tiếp nhận phỏng vấn, nói rõ bản thân không sợ truyền thông soi mói.
Thậm chí bị truyền thông soi mói cũng là marketing một mắt xích.
Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, để cho Bạch Dương đặc biệt khó chịu.
Vấn đề là lần này phỏng vấn đã cùng chủ nhiệm báo bị qua, hơn nữa Hà Hoan ở trong điện thoại cũng đã cùng Thang Nhược hẹn xong, không đi không được.
Đến lúc đó Dương Mục Gia đoán chừng cũng sẽ ở trận.
Không cần gặp mặt, Bạch Dương cũng có thể tưởng tượng ra Dương Mục Gia trên mặt bộ kia ta liền thích người không ngừa ta, lại chơi không lại ta đắc ý nét mặt.
Đáng ghét ta.
Bạch Dương tiềm thức siết chặt quả đấm.
2 giờ chiều, Hà Hoan mang theo quay phim sư đúng lúc mang đến Đông Đại đang cửa đối diện tiệm trà sữa.
Trong tiệm liền 3 vị khách nhân.
Đúng như Bạch Dương suy đoán như vậy, Dương Mục Giã cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn đem Diệp Lộc Minh cũng cùng nhau gọi tới xem cho vui.
Còn lại một cái nam xem so Diệp Lộc Minh còn muốn lớn hơn mấy tuổi, một đôi mắt đặc biệt có thần.
Hà Hoan ở trên web tìm ra mắt Thang Nhược hình, một cái nhận ra người đàn ông này chính là mình hôm nay muốn phỏng vấn đối tượng.
Canh tiên sinh, chào ngài.
Hà Hoan chủ động cùng Thang Nhược bắt tay một cái, đối với một bên Dương Mục Giã, Diệp Lộc Minh thì chọn lựa không nhìn thái độ.
Ngược lại chờ một hồi phỏng vấn trong màn ảnh cũng sẽ không đem hai người vỗ đi vào.
Hà tiểu thư, hai vị này bạn bè hẳn là không cần ta lại hướng ngươi giới thiệu nữa a.
Ngươi nên đều biết.
Vừa dứt lời, Diệp Lộc Minh thanh âm liền vang lên.
Đâu chỉ nhận biết, khuya ngày hôm trước chúng ta mới ở chung một chỗ ăn cơm xong.
Hà tiểu thư, lại gặp mặt.
Hà Hoan trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hướng Diệp Lộc Minh gật đầu một cái.
Đồng thời ánh mắt liếc nhìn một bên không có lên tiếng Dương Mục Dã.
Hà tiểu thư, vậy chúng ta liền bắt đầu đi.
Thang Nhược chủ động tới đến trước bàn ngồi xuống.
Hà Hoan đi tới Thang Nhược đối diện ngồi xuống, sau lưng nhiếp ảnh sư đem ống kính nhắm ngay hai người.
Dương Mục Dã, Diệp Lộc Minh thối lui đến ống kính ngoài, tìm địa phương ngồi xuống, một bên uống trà sữa một bên xem trò vui.
Canh tiên sinh, chờ xem trang web đóng cửa về sau, rất nhiều người cũng cảm thấy ngươi sau này sẽ không lại giao thiệp với internet mình nghề, là cái gì thúc đẩy ngươi lại bắt đầu hai lần sáng nghiệp.
Hà Hoan nói liền đem ống nói đưa tới Thang Nhược trước mặt.
Tiếc nuối cũng không cam lòng.
Thang Nhược xem máy quay phim ống kính, nét mặt chân thành lại thành khẩn, tiếc nuối là bởi vì chờ xem ấp trứng đi ra sao mạng mặc dù đem trang web lưu lượng mang tới được đỉnh điểm, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở lửa gạt cơ sở bên trên, đây cũng là ta cuối cùng quyết định hướng đại gia công bố chân tướng, đóng cửa trang web nguyên nhân.
Không cam lòng là bởi vì phương pháp của ta lỗi không nên dùng dở cho dối trá phương thức tới ấp trứng bồi dưỡng sao mạng, nhưng là dùng sao mạng kéo theo trang web lưu lượng cái phương hướng này là không sai cho nên ta mới quyết định hai lần sáng nghiệp, lần này phương hướng cùng phương pháp cũng là đúng, ta tin tưởng mình nhất định có thể thành công.
Hà Hoan không nhịn được cắt đứt hỏi, ngài chỉ cho phương pháp chính xác là
không làm vai môn tà đạo, biên tạo giả dối hình tượng tới lừa gạt đại gia, ở gấu trúc TV tiến hành truyền hình trực tiếp mỗi một vị phát thanh viên, trang web cũng sẽ đối thân phận của bọn họ tiến hành nghiêm khắc chứng nhận, cấm tuyệt hết thể dở trò dối trá.
Đồng thời chúng ta lần này còn dẫn vào cường lực ngoại viện, trang web sau khi lên mạng, gặp nhau có một nhóm lớn chứ danh sao mạng vào ở, tỉ như đại gia nghe quen thai lão Nam Hải, nhựa minh đệ, sóng tỉ những thứ này, dĩ nhiên tương lai chúng ta cũng sẽ khám phá nhiều hơn làm người gia nhập vào trang web ký kết phát thanh viên hàng ngũ.
Nói đến chỗ này, Thang Nhược đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ống kính sau nhiếp ảnh sư.
Có thể tạm dừng một chút sao?
Nhiếp ảnh sư đầu góc mơ hồ buông xuống máy chụp hình, mà Hà Hoan cũng dùng cùng khoản nét mặt xem Thang Nhược.
Canh tiên sinh, ngươi là đối phỏng vấn có cái gì nghi ngờ sao?
Không không, ta chính là có mấy câu nói không có phương tiện ngay trước ống kính nói.
Xác nhận quay phim sư đã đóng cửa máy quay phim, Thang Nhược lúc này mới dương mắt nhìn Hà Hoan, "Hà tiểu thư, bằng vào ta khám phá ấp trứng lưu lạc ra vịn sĩ kinh nghiệm đến xem, ngươi thật vô cùng thích hợp ăn sao mạng chén cơm này, không biết ngươi có hay không phương diện này tính toán."
Ánh mắt chân thành, giọng thành khẩn,
xem ra hoàn toàn không giống như là đang nói đùa.
Hà Hoan tại chỗ mắt trợn tròn.
Ta đại biểu đài truyền hình tới phỏng vấn ngươi, kết quả ngươi không ngờ ngay trước ống kính mặt đảo đài truyền hình bất tưởng. Người khác làm ăn cơm đập nổi chuyện như vậy, dầu gì cũng là buông xuống chén sau mới chửi mẹ. Ngươi lại hay, phỏng vấn mới tiến hành đến một nửa, liền bắt đầu đảo chân từ rồi. Ngại ngùng, canh tiên sinh, ta đối với mình ở đài truyền hình công tác rất vừa ý, đối làm sao mạng không có bất kỳ hứng thú. Hà tiểu thư, ngươi đừng vội tự tuyệt, nghe ta đem lời nói, canh tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi. Hà Hoan nói liền quay đầu, tỏ ý bên người nhiếp ảnh sư mở ra máy quay phim. Thang Nhược vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, Hà Hoan cái đầu tiên sắc bén vấn đề đã đập tới. Canh tiên sinh, ngươi luôn mồm nói gấu trúc TV sẽ hút lấy chờ xem trang web thất bại dạy dỗ, sẽ không lại làm dở trò dối trá kia một bộ, nhưng bây giờ trên web đột nhiên xuất hiện rất nhiều công kích, bôi nhọ gấu trúc TV thiệp, để cho người rất khó không nghi ngờ đây có phải hay không lại là các ngươi ở có dự mưu tự biên tự diễn lăng xê. Chương 306 tin tức học sức hấp dẫn chương 306 tin tức học sức hấp dẫn Thang Nhược lúc này nhìn về phía Hà Hoan sau lưng nhiếp ảnh sư, yêu cầu tạm ngừng quay chụp. Hà tiểu thư, trước trong điện thoại ta không phải đã giải thích với ngươi qua cái vấn đề này sao? Những thứ kia thiệp là đối thủ cạnh tranh bôi nhọ tung tin đồn, chúng ta đem sẽ thông qua luật pháp thủ đoạn giải quyết cái vấn đề này. Canh tiên sinh, gấu trúc TV cũng còn không có thượng tuyến, ngươi vừa lên tới liền đem cái mũ chụp tại đối thủ cạnh tranh trên đầu, rất khó để cho người không nghi ngờ ngươi là tại hư không tìm địch. Thang Nhược không nghĩ tới Hà Hoan sẽ cũng khó dây dưa như vậy, chân mày không khỏi nhíu chặt. Hà tiểu thư, gấu trúc TV là còn không có thượng tuyến, nhưng ai nói với ngươi chúng ta không có đối thủ cạnh tranh rồi? Xin hỏi các ngươi đối thủ cạnh tranh là Ý Cơ Cơ, bọn họ cũng đang trong chuẩn bị truyền hình làm truyền hình trực tiếp, ở chờ xem thời kỳ, chúng ta cùng Ý Cơ Cơ vẫn là đối thủ cạnh tranh, trang web huy động 4 giai đoạn Ý Cơ Cơ cao hơn một bậc, tháng chờ xem. Bất quá về sau chúng ta ở bên trong dung vận doanh bên trên phát lực, thối lui ra lưu lạc ra vịn xì Ý Cơ Cơ trang web lưu lượng vẫn bị chờ xem nghiền ép, giữa chúng ta cửu đoán cũng là vào lúc đó liền kết làm. Thang Nhược nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Hoan sau lưng nhiếp ảnh sư. Mới vừa ta nói những thứ này, hậu kỳ liền cắt bỏ đường truyền bá đi. Vừa dứt lời, Hà Hoan thanh âm liền vang lên. Canh tiên sinh, tin tức thế nào biên tập phát hình là do biên đạo nắm giữ, chúng ta phải tôn trọng mỗi một điều tin tức khách quan tính cùng đầy đủ tính. Thang Nhược miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Không phải ngươi hẹn ta tiến hành phỏng vấn sao? Thì ra phỏng vấn nội dung chính ta cũng không thể làm chủ, vậy ta còn tiếp nhận ngươi phỏng vấn làm gì? Nếu Hà tiểu thư luôn miệng nói muốn tôn trọng tin tức đầy đủ tính, vậy ta cũng phải đối lời vừa rồi bổ sung đôi câu. Ta chỉ nói là Ý Cơ Cơ là gấu trúc TV đối thủ cạnh tranh, bây giờ còn không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ trên web những thứ kia bôi nhọ tung tin đồn thiệp theo chân bọn họ có liên quan. Thang Nhược nói từ trong túi móc ra một chi bút ghi âm, bỏ trên bàn. Các ngươi tin tức phát hình thời điểm, nếu là đem ta đoạn văn này kéo vậy coi như đừng trách ta đem phỏng vấn đầy đủ ghi âm phát đến trên web, hướng các ngươi đài truyền hình đòi muốn thuyết pháp. Hà Hoan vẻ mặt tự nhiên, trên mặt vẫn mang theo chuyên nghiệp tính mỉm cười. Không thành vấn đề, chúng ta hoan nên canh tiên sinh đối đài truyền hình chúng ta nội dung tin tức tiến hành giám đốc. Thang Nhược thân thể dựa vào phía sau một chút, tiếp nhận phỏng vấn thái độ rõ ràng từ tích cực phối hợp chuyển hướng tiêu cực đối kháng. Hà tiểu thư, căn cứ tố tụng dân sự pháp quy định, ai chủ trương ai dơ chứng, ngươi nói trên web những thứ kia bôi nhọ tung tin đồn gấu trúc TV thiệp là chúng ta làm ra vậy thì mời ngươi cầm ra chứng cứ đến, nếu không ta là có thể cáo các ngươi đài truyền hình tung tin đồn phỉ báng. Hà Hoan đang muốn phản bác, sau lưng nhiếp ảnh sư nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Chúng ta là tới làm phỏng vấn không phải cùng người gây gỗ biện luận. Hà Hoan điều chỉnh tốt tâm tính, đổi một bộ hiền hòa giọng điệu giải thích nói, canh tiên sinh, chúng ta tới phỏng vấn ngươi, bản thân liền một loại chứng thực hành vi, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đối không có chứng cứ chuyện tiến hành bậy bạ báo cáo. Thang Nhược lại không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu không phải xem ở Hà Hoan cùng Dương Mục Dã, Diệp Lộc Minh nhận biết mức, hắn mới vừa liền muốn trực tiếp phất tay áo đi. Đối mặt ống kính, Thang Nhược nghĩa chính từ nghiêm nói, Hà tiểu thư, ta lại cùng ngươi nói một lần, chúng ta gấu trúc TV không cần thiết cũng không thể nào tự biên tự diễn loại này trò khơi hài, trên web những thứ kia bôi nhọ tung tin đồn thiệp, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Trong thời gian này Hà Hoan một mực tại len lén quan sát Thang Nhược nét mặt. Từ nàng làm phóng viên mấy năm này phỏng vấn kinh nghiệm đến xem, Thang Nhược phản ứng rất chân thật, không giống như là đang nói láo. Trừ phi Thang Nhược là cái ẩn nút ảnh đế siêu cấp hội diễn. Hà Hoan điều tra qua Thang Nhược thân phận, loại khả năng này cơ bản có thể loại bỏ. Phỏng vấn đến đây kết thúc, nói chuẩn xác là tan rã trong không vui. Hà Hoan cùng nhiếp ảnh sư vừa mới chuẩn bị rời đi, Dương Mục Dã chợt lên tiếng gọi lại hai người. Trong tay giơ lên hai ly trà sữa đi tới. Hà tiểu thư, phỏng vấn khổ cực uống chén trà sữa giải giải khát. Cảm ơn. Hà Hoan nhận lấy trà sữa, thứ trong túi sách tìm kiếm bỏ tiền bao. Bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Không cần, hôm nay toàn trường tiêu phí cũng từ Diệp công tử thanh toán. Tựa hồ là vì hô ứng Dương Mục Dã lời này, ngồi ở trong tiệm Diệp Lộc Minh còn cố ý hướng Hà Hoan nâng ly thăm hỏi. Cầm trong tay cũng là một ly cùng khoảng trà sữa. Vô công không chịu lục, nếu như không lấy tiền, vậy chúng ta chỉ có thể phụ lòng Diệp công tử hảo ý. Hà Hoan nói liền phải đem trà sữa còn trở về. Dương Mục Dã nhún vai một cái, cũng không có đưa tay đón. Hà tiểu thư muốn cảm thấy miễn phí uống trà sữa trong lòng ấy nấy, đợi tháng sau nhà này tiệm trà sữa sửa sang lần nữa xong khai trường, ngươi có thể giúp một tay tuyên truyền một cái, nếu có thể tới hiện trường làm phỏng vấn thì tốt hơn. Hà Hoan thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Một tiệm trà sữa khai trường, không ngờ ý nghĩ hao huyền nghĩ lên TV tin tức. Mấu chốt thủ lao liền hai ly trà sữa. Thật sự cho rằng các nàng ký giả đài truyền hình cũng rảnh rỗi như vậy sao? Dương tổng, ngươi vừa nói như vậy, cái này hai ly trà sữa chúng ta lại không dám uống. Dương Mục giác cười, Hà tiểu thư, Bá Vương trà cơ ở Yến Kinh mở tiệm lúc đều đã bên trên nhiều lần địa phương truyền hình, tờ báo tin tức. Lần này Ma đô đệ nhất ra tiệm khai trường, thế nào cũng có thể coi như là một món dân sinh tin tức đi.
Cái gì? Bá Vương Trà Cơ phải ở chỗ này mở tiệm?
Hà Hoan trên mặt nét mặt
rất đặc sắc.
Bá Vương Trà Cơ làm hiện ở trong nước nóng bỏng nhất sao mạng trà sữa nhãn hiệu, trước mắt chỉ ở Yến Kinh mở ba nhà tiệm. Bây giờ đến Ma Đô mở đệ nhất ra tiệm mới, nếu như cũng giống ở Yến Kinh như vậy, ngày ngày cửa xếp hàng dài, thậm chí xuất hiện con bỏ mua, chuyện này thật đúng là có tư cách lên bản tin. Đang ở Hà Hoan ngẩn ra thời khắc, Dương Mục Giã giọng điệu chợt thay đổi. Dĩ nhiên ta cũng không có trông cậy vào hai ly trà sữa là có thể đem Hà tiểu thư cùng đồng nghiệp của ngươi thu mua, nếu không ta cho các ngươi thêm cung cấp mấy cái tin tức đầu mối đi. Hà Hoan ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Bản thân vừa mới cùng Thang Nhược tan rã trong không vui, quay đầu Dương Mục Giã liền cười ha hả bày tỏ muốn cung cấp cho mình tin tức đầu mối. Trong này muốn không có chút vấn đề, Hà Hoan mấy năm này phóng viên liền thật chẳng làm. Tin mới gì đầu mối? Hà Hoan làm bộ tò mò hỏi. Mấy ngày trước, ta ở Đông Đại căn tin lúc ăn cơm, gặp phải một ở trong phòng ăn đi làm cô nương. Sau khi nghe ngóng mới biết nàng năm ngoái thời điểm thi đậu Đông Đại quản trị kinh doanh chuyên nghiệp, kết quả tới trễ một tháng mới đến trường học báo cáo, sau đó liền bị thủ tiêu nhập học tư cách. Dương Mục Giã mới mở cái đầu, Hà Hoan liền đã đoán được nữ sinh tới trễ hơn một tháng mới đến báo danh khẳng định có ẩn tình khác. Kết quả cũng đúng như Hà Hoan dự liệu, cô bé trong nhà cha mẹ quan niệm là hậu, cực độ trọng nam kinh nữ, cảm thấy lên đại học lãng phí tiền, không bằng trực tiếp đi ra ngoài đi làm, còn có thể giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Ngươi nói chuyện này nếu là ở một năm trước nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp đội nghĩ biện pháp đi báo cáo, nhưng bây giờ nàng đều đã tiếp nhận cái kết quả này, ở Đông Đại căn tin làm việc, chúng ta lại báo cáo chuyện này cũng không có ý nghĩa à. Hà Hoan vừa dứt lời, Dương Mục Giã chỉ lắc đầu nói, năm ngoái chuyện, đặt ở bây giờ xác thực không tính tin tức nhưng nếu như cô gái này chuẩn bị sang năm lần nữa tham gia thi đại học, hơn nữa mục tiêu hay là Đông Đại, Hà tiểu thư cảm thấy chuyện này có báo cáo giá trị sao? Có.
Hà Hoan gật đầu một cái.
Sau đó ta còn nhận biết một người nữ sinh, nhà cũng là trọng nam kinh nữ, nàng trung học cơ sở đọc xong liền thôi học, mới vừa trưởng thành trong nhà liền vì lễ hỏi buộc nàng lấy chồng, vì vậy nàng chỉ có một người chạy đến Ma Đô nương nhờ họ Hàn thích, kết quả thân thích không tìm được, lại gặp phải đầu đường cấp bao, khiến nghĩa dũng vi dung đấu côn đồ, làm một lần chuyện tốt. Dương Mục Giã lời còn chưa dứt, Hà Hoan đã từ trong túi sách lấy ra bút cùng một vỏ cứng sổ tay, bắt đầu ghi chép đứng lên. Nàng kiến nghĩa dung vi là lúc nào chuyện?
Hơn nửa tháng trước kia.
Hà Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt kinh ngạc.
Đều đi qua thời gian dài như vậy đây coi là cái gì tin tức?
Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên.
Cô bé bởi vì lần này kiến nghĩa dung vi, thu được một phần bảo mẫu công tác, chủ thuê chính là nàng giúp một tay đoạt lại con kia bao chủ nhân, đồng thời ở chủ thuê duy trì dưới, nàng còn quyết định muốn lần nữa thi đại học.
Nghe đến nơi này, Hà Hoan không khỏi sửng sốt.
Lại một muốn thi lại đại học.
Nàng muốn thi sẽ không cũng là Đông Đại a?
Đối mặt Hà Hoan ánh mắt chất vấn, Dương Mục Giã cười nhún vai một cái.
Hai chuyện này đóng lại, có đủ hay không Hà tiểu thư đặc biệt đối với các nàng tiến hành một lần phỏng vấn?
Hà Hoan cau mày không nói.
Hai nữ hải sông phá nguyên sinh gia đình ngăn trở, dựa vào học tập thay đổi số mạng câu chuyện xác thực rất lệ trí, hơn nữa tin tức giá trị cũng đủ.
Nhưng là Hà Hoan luôn cảm thấy hai nữ sinh thi đại học hành vi tựa hồ có chút cố ý.
Hà tiểu thư nếu như cảm thấy hai người nữ sinh này trải qua còn chưa đủ lên TV vậy, ta chỗ này còn có thứ ba nữ sinh chân thực trải qua. Dương Mục Giã lời còn chưa nói hết, liền bị Hà Hoan trực tiếp cắt đứt.
Lại là một bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ mà không có lên đại học.
Không nghĩ tới lúc này Dương Mục Giã lại không ấn bài ra bài, bên trên hơn nữa bên trên hay là đại học danh tiếng, Hoa Đông Đại học sư phạm chi phí trung sư phạm sinh.
Hà Hoan mặt không hiểu xem Dương Mục Giã.
Đây coi là cái gì tin tức?
Nàng năm đó thi đại học phân số, là có thể lên thủy một hơn nữa nhà nàng hay là thành Tô Châu thị hộ khẩu, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, cùng trước ta nói kia hai nữ sinh gia đình điều kiện hoàn toàn khác nhau.
Hà Hoan một cái liền nghe ra Dương Mục Giã trong lời nói mấu chốt tin tức.
Lại là bởi vì cha mẹ của nàng trọng nam kinh nữ, cho nên buộc nàng đọc miễn phí sư phạm sinh.
Nói chuẩn xác là mẹ nàng tự chủ trương đổi nàng thi đại học chí nguyện, nguyên nhân là nàng đại ca ở đẹp quốc du học rất cần tiền, nhị ca đang học ba bản trường học cũng cần tiền, trong nhà không nghĩ lại gánh nặng nàng đại học chi phí, hơn nữa nàng điều kiện này cũng không cách nào xin phép nghèo khốn trợ cấp, vay hỗ trợ học những thứ này.
Dương Mục Giã giải thích nói.
Hà Hoan liền nghe bên gật đầu, cho nên nàng cũng phải thi lại đại học.
Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Hà Hoan liền ý thức được không đúng.
Nữ sinh đọc chính là chi phí trung sư phạm sinh, thi lại đại học vậy liền bị ước.
Nàng tình huống trong nhà thật phức tạp, nhị ca là mẹ nàng cưới bên trong ngoại tình sinh hài tử, nhưng chuyện này người cả nhà cũng một mực bị chẳng hay biết gì, đoạn thời gian trước nàng mới phát hiện chân tướng.
Quả nhiên,
Hà Hoan bây giờ có chút hơi khó.
Nếu như nàng đi báo cáo chuyện này, xã hội dư luận nhất định sẽ nghiêng về một bên đồng tình chống đỡ cô nữ sinh này.
Mặc dù nữ sinh trải qua xác thực rất làm người ta đồng tình, nhưng cái này không thể trở thành nàng lôi cuốn dư luận hủy ước học sinh được học đồng lý do.
Hà tiểu thư đừng hiểu lầm, cô nữ sinh này không phải muốn thi lại đại học. Cha nàng đã đáp ứng sẽ thay nàng ra học sinh được học đồng sư phạm sinh tiền phá vỡ hợp đồng, số tiền là dựa theo quốc gia quy định tới mời người báo cáo chuyện này, chỉ là muốn cho đại gia hiểu nàng cũng không phải là cố ý muốn chiếm dụng chi phí trung sư phạm sinh hạng.
Cái này còn tạm được.
Hà Hoan gật gật đầu.
Chuyện này nàng ngược lại có thể giúp một tay đi theo trong đài nói một chút, nhìn có thể hay không báo cáo ra.
Nhưng Hà Hoan còn có một cái nghi vấn.
Người nói cô nữ sinh này, cùng phía trước hai nữ sinh có liên hệ gì sao?
Dương Mục Giã cấp Hà Hoan đơn giản gỡ một cái, ba người đều là nguyên sinh gia đình trọng nam khinh nữ quan niệm người bị hại. Hai cái muốn lần nữa thi đại học, một muốn hủy hợp đồng chi phí trung sư phạm sinh, người sau nguyện ý trợ giúp trước mặt hai nữ sinh tiến hành thi đại học học bổ.
Ba cái thân thế trải qua tương tự nữ sinh lẫn nhau đoàn kết bên nhau thủ nháo.
Như vậy tin tức xác thực rất có báo cáo giá trị. Chỉ bất quá, Dương tổng, phương tiện tiết lộ một chút người để cho ta đi báo cáo cái này bà nữ sinh nguyên nhân thực sự sao? Ta đã quyết định tài trợ các nàng ba cái, làm chuyện tốt, tìm truyền thông ra ánh sáng một cái bản thân thiện cử cũng có thể à? Hà Hoan không nói xem Dương Mục Dã, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Các nàng mỗi người trải qua đều là thật sự, nhưng cha quân tử luận việc làm không luận tâm, chỉ cần ta xác xác thật thật trợ giúp các nàng, Hà tiểu thư cần gì phải nhất định phải moi móc mà nguồn, cha cứu sau lưng nguyên nhân. Đây đã là trần chuồng cái chạy cái cối. Hà Hoan tức giận xem Dương Mục Dã, công chúng đối bất kỳ một cái nào tin tức sự kiện đều có đầy đủ biết chuyện quyền, làm một đạt chuẩn phóng viên, chính là muốn đem chỉnh cái chân tướng của sự tình khách quan đầy đủ hiện ra ở trước mặt mọi người, mà không phải cắt văn lấy nghĩa, chỉ đem mỗi một bộ phận sự thật báo cáo ra, đây không phải là báo cáo tin tức, mà là tại nói gạt công chúng. Dương Mục Dã quay đầu nhìn về phía một bên trận mắt há mồm thang được. Nghe được không, điểm ngươi đây. Song hắn nhún vai một cái, thống khoái thừa nhận nói, cái này ba nữ sinh kế tiếp cũng sẽ ở Gấu Trúc TV mở truyền hình trực tiếp, chuẩn bị chiến đấu thi đại học, tìm truyền thông báo cáo các nàng ba cái chuyện, cũng coi là vì Gấu Trúc TV đánh một đợt quảng cáo. Thang Nhược phục hồi tinh thần lại, lập tức phối hợp mở miệng, không sai, bây giờ trên web những thứ kia thiệp tung tin đồn bôi nhọ Gấu Trúc TV, nếu như truyền thông có thể báo cáo các nàng ba cái sự tích, cũng coi là biến tướng giúp chúng ta giải thích trên internet lời đồn đãi, chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng dở trò dối trá phương thức chế tạo sa mạng, truyền hình trực tiếp gạt đại gia chú ý. Vừa nói, một bên trong lòng chửi mình ngu. Mới vừa làm sao lại không nghĩ tới dùng phòng tự cẩm, Lưu Văn Tĩnh, Tô Minh Ngọc chuyển tới rời đi Hà Hoan sự chú ý. Hà Hoan không để ý tới Thang Nhược giải thích, chẳng qua là nhìn chằm chằm Dương Mục Dã một cái. Nàng bây giờ càng thêm khẳng định, trên web những thứ kia bôi nhọ tung tin đồn Gấu Trúc TV thiệp, đều là Dương Mục Dã tìm thủy quân phát. Bây giờ lại đem phòng tự cẩm, Lưu Văn Tĩnh, Tô Minh Ngọc ba người bi thảm thân thế vừa ném ra đến, hoàn thành vòng kín. Khó trách mới vừa Thang Nhược dáng vẻ xem không giống như là đang nói láo. Nếu như Hà Hoan không có đoán sai, chuyện này liền Thang Nhược cũng còn ngây ngốc bị chẳng hay biết gì. Mặc dù đoán được chân tướng của sự tình, Hà Hoan lại không có vật trần, bởi vì không có ý nghĩa. Dương Mục Dã mới vừa đem chuyện đường đường chính chính bày ở trước mặt mình, cũng sẽ không lưu xuống bất luận cái gì chỗ sơ hở để cho mình có cơ hội đi phơi bày. Không riêng như vậy, bản thân còn phải phối hợp báo cáo phòng tự cẩm, Lưu Văn Tĩnh, Tô Minh Ngọc ba người câu chuyện. Đây chính là tin tức học sức hấp dẫn chỗ.